Chương 450, bước lui hai nước cường giả Vân Phi cái kia Kỳ Lân Hữu Tí lần nữa đổi mới mọi người nhận thức, võ hoàng trung kỳ cường giả toàn lực sắc bén một kiếm, lại có thể chỉ dựa vào cánh tay nhục thân mạnh mẽ chống đỡ mà không tổn hao gì. Lúc này Khâu Hề Nhân bất chấp Vân Phi tình trạng, mừng rỡ xuất thủ chụp vào cấp tốc bay tới băng hỏa lưỡng nghi kiếm, đột nhiên cảm thấy một luồng rét thấu xương hàn ý kéo tới, loại cảm giác này là chưa bao giờ có. Cái này thế giới dưới đất không có nhật nguyệt thay đổi cùng bốn mùa thay đổi, thường xuyên cơ hồ là nằm ở hàng ôn trạng thái, bởi vì có hỏa, người chúng ta đối với nhiệt độ cảm giác chủ yếu là nóng, đối với lạnh lẽo, cơ hồ không có cái gì từng trải. Vừa mới Vân Phi một chiêu kia đóng băng ngàn dặm đã để bọn họ lấy làm kinh hãi. Khâu Hề Nhân võ hoàng trung kỳ thần hồn, hướng về phía nguy hiểm có một loại bản năng cảm giác, đối với loại này rét thấu xương hàn ý, trên trực giác cảm thấy rất là nguy hiểm, nhưng đối với mình tu vi cường đại tự tin, để cho phóng ra ngoài chân nguyên cùng thần hồn chi lực, đồng thời chụp vào chạy như bay tới lấy được ánh sáng màu xanh. Chân nguyên ngưng là thật chất lượng bó chặt, thần hồn chi lực cường lực trói buộc, thế nhưng ánh sáng màu xanh hôn không để ý tới, tốc độ chưa giảm, đâm thẳng Khâu Hề Nhân. Chân nguyên cùng thần hồn chi lực không thể kiến công, Khâu Hề Nhân cảm thấy không ổn, vội vàng né tránh, nhưng băng hỏa lưỡng nghi kiếm như bóng với hình, đi theo tự động chuyển hướng, chính giữa Khâu Hề Nhân trước ngực. Trường kiếm sắc bén xuyên thấu qua ngực, Khâu Hề Nhân trên mặt sợ hãi cùng không tin vĩnh cửu đọc lại, cả người hóa thành một cái cứng rắn tượng đá hình người, ầm ầm rơi xuống đất. Kỳ thực, tại kiếm cương đến Khâu Hề Nhân chi thân thời điểm, băng linh bởi vì thời gian dài đảo lỗ mà buồn bực rất lâu hàng khí, có đến hỗn độn chi lực chống đỡ, bùng nổ ra vô cùng cường đại hàn hệ năng lượng, độ không tuyệt đối trong nháy mắt đem Khâu Hề Nhân đóng băng, liền thần hồn chi thể đều không thể thoát khỏi may mắn. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm tại Khâu Hề Nhân tung tích thời điểm, ánh sáng màu xanh nhất chuyển, trở lại đã đứng mà khởi Vân Phi trong tay. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, võ hoàng trung kỳ Khâu Hề Nhân cơ hồ là trong những người này đỉnh phong chiến lực, cư nhiên bị ném ra một thanh kiếm trong nháy mắt đống xác, thân tử hồn tiêu. Vân Phi sắc mặt trầm tĩnh như nước, cầm kiếm to thu và chắc chắn cánh tay phải chậm rãi chuyển động, kiếm chỉ hướng về phía ai, người đó liền kinh người biến sắc, nhất thời tràng diện giằng co xuống. Đông Hưng quốc hoàng đế cùng Nguyên cung phụng nhìn nhau một cái, Tây Lương quốc, Đột Quyết quốc cường xông vào ta Hồng Diêm thành, hành vi cùng cường đạo không khác, người tới, diệt cho ta rồi đám cường đạo này. Đông Hưng quốc hoàng đế chấn thanh quát lên. Vâng. Lấy Nguyên cung phụng dẫn đầu hơn 10 người Đông Hưng quốc võ hoàng cường giả, ầm ầm đắp dạng, bay lên trời, hướng về phía đáy hố quang trụ phụ kiện bay vọt mà xuống. Tây Lương quốc chúng võ hoàng bởi vì Khâu Hề Nhân bỏ mình mà rắn mất đầu, mờ mịt nhìn chung quanh, cuối cùng một người nâng lên Khâu Hề Nhân biến thành cái kia khối băng, hoảng hốt vọt lên chạy trốn. Lúa Mạch Thiền vừa thấy trước có Vân Phi cầm kiếm uy hiếp, sau có Đông Hưng quốc cường giả đã tới, đã biết chuyện không thể làm, cũng tỉ số thuộc hạ nhanh chóng rút lui. Chưa thỏa mãn Vân Phi nhìn đến hai đội nhân mã chạy trốn, lại có hơn 10 người võ hoàng ngự không bay tới, để cho không dám buông lỏng, vẫn cầm kiếm đề phòng. Nguyên cung phụng còn chưa rơi xuống đất, song quyền đụng nhau, không người hướng về phía Vân Phi thi lễ, tại hạ Đông Hưng quốc hoàng thất cung phụng Nguyên Hạo, gặp qua Vân thiếu hiệp. Nguyên cung phụng khách khí, tại hạ lúc trước có bao nhiêu mạo phạm, xin hãy thứ lỗi. Nguyên Hạo cung kính thái độ làm cho Vân Phi cũng yên lòng, thu kiếm vào vỏ, cũng đáp lễ lại. Nguyên Hạo cùng một đám cung phụng trôi giặt rơi xuống đất, mọi người khác cũng đều tò mò đánh giá Vân Phi, trong ánh mắt cũng đồng thời tràn đầy ý kính nể, có thể một kiếm tiêu diệt Khâu Hề Nhân, cạnh mình không người nào có thể làm được. Đông Hưng hoàng đế cũng ngự không đến trước, tại một đám võ hoàng cung phụng vây quanh, vẻ mặt tươi cười hướng về phía Vân Phi đi tới. Nguyên Hạo đổi kỳ hữu bên, vừa tẩu biên giới thiệu nói, Vân thiếu hiệp, đây là thống lĩnh chúng ta Đông Hưng quốc vạn dặm lãnh thổ quốc gia hoàng đế bệ hạ, hoàng thượng, đây chính là ta cho ngài đề cập tới cái thần bí kia cường đại người trẻ tuổi, Vân Phi, Vân thiếu hiệp. Vân Phi gặp qua hoàng đế bệ hạ. Vân Phi tiến đến đón hai bước, song quyền đụng nhau, hướng Đông Hưng thịnh hoàng đế làm một cái tiêu chuẩn chi lễ. Vân thiếu hiệp thật là thiếu niên anh hùng, tuổi tác như vậy, lại có tu vi như thế, ta cũng rất là bội phục. Đối với cái này rõ ràng đến từ dị vực cường giả trẻ tuổi, Đông Hưng hoàng đế cũng không có bày ra hoàng đế chi tôn, mà là ngang hàng đối đãi. Bệ hạ quá khen, mới tới quý quốc liền dẫn phát va chạm, phát sinh điểm không vui, là tại hạ lỗ mãng. Vân thiếu hiệp sự tình ta đã mức độ tra rõ, trách nhiệm chủ yếu là Hắc Thạch thành khu vực khai thác mỏ vấn đề quản lý, cho ngươi tạo thành quá nhiễu, còn mong thiếu hiệp không nên từ lòng. Không dám, không dám. Vân thiếu hiệp, không biết đối với đây quang trụ màu trắng có thể có ý kiến gì không? Đây quang trụ màu trắng một mực phụ trào, sớm muộn cũng sẽ đối với chúng ta tại đây tạo thành tai họa, không biết có thể có cái gì biện pháp giải quyết. Đông Hưng hoàng đế ngữ khí hơi có vẻ kính cẩn. Bệ hạ, từ trước ta chỉ là trong đó tu luyện, cũng không thâm nhập tra xét, cho nên đối với đây quang trụ tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, đợi hơi chút nghỉ ngơi, ta vào sâu hơn quang trụ ngọn nguồn nhìn một chút. Vân Phi nói ra. Như thế rất tốt, Vân thiếu hiệp, ở xa tới là khách, mời rời bước đến phủ thành chủ, cũng cho chúng ta hết một cái chủ chi nghi. Hoàng đế tay phải nghiêng sắp xếp, làm một mời tư thế. Cảm tạ bệ hạ thịnh tình, như thế liền làm phiền. Vân Phi chắp tay thi lễ nói ra. Phủ thành chủ xếp đặt diễn tịch, nhưng Vân Phi ăn thì không phải chuyện như vậy, những thức ăn kia cực không thuận miệng. Tại đây cùng mặt đất hệ thống sinh thái hoàn toàn bất đồng, sản xuất thảm thực vật tự nhiên bất đồng, vị đạo tự nhiên cũng thiên trời lệch đất. Có lẽ tại đây không có gia vị gì, hoặc là gia vị vị đạo cùng trên mặt đất hoàn toàn bất đồng, làm đồ ăn hảo hoặc là không có gì mùi vị, hoặc là vị đạo quái dị. May mắn Vân Phi thần hồn cường đại, trong bữa tiệc cũng không có lộ ra cái gì dị trạng, chỉ là thịnh tình khó chối từ, hơi ăn một ít, còn rời khỏi hai vỏ hầu nhi tiểu cộng ẩm, lấy áp xuống trong thức ăn quái vị. Bất quá kia hai vỏ hầu nhi tiểu lại dẫn tới hỗn loạn, đừng nói cái này ở Cửu Châu chi địa đều là cực tốt mỹ tiểu hầu nhi tiểu rồi, liền là bình thường rượu. Đây thế giới dưới đất cũng không có. Tại đây còn không có gì trưng cất rượu kỹ thuật, tự nhiên cũng không có rượu. Lần đầu uống rượu liền uống được cực phẩm mỹ tiểu Đông Hưng hoàng đế cùng một đám võ hoàng cung phụng, một ly rượu nhập khẩu, kia đầu lưỡi ngọt chua, lưỡi bên hơi chát, cái lưỡi hơi khổ, nuốt bộ phận hơi cay, uống vào liên tục, thuần thuần, tiến nhập bụng sau đó, một đám lửa nóng, loại kia sảng khoái để cho toàn thân lỗ chân lông đều muốn thư giãn mở ra, huống chi trong rượu này còn có dâng trào dược lực, có thể để thăng tu vi. Mọi người bao gồm hoàng đế đều không còn bình tĩnh, hoàng đế bỏ xuống một nước chi tôn, thỉnh cầu Vân Phi có thể bán cho mình một phần. Hầu nhi tiểu không thể tái tạo, uống một chút ít một chút, tuy nói cũng không thiếu, nhưng Vân Phi cũng không cam lòng, không chịu nổi Đông Hưng hoàng đế lần nữa khẩn cầu cuối cùng thỏa thuận lấy vạn biên cực phẩm hỏa linh thạch một vò, bán đi 20 vò, bị hưng phấn Đông Hưng quốc hoàng đế chân nhi trọng chim mà thu cất, với tư cách trấn quốc chi bảo bảo tồn quốc khố. Hầu nhi tiểu không cam lòng bán, nhưng bình thường rượu trắng ngược lại là có thể, Vân Phi lại rời khỏi một số nhân gian giới ngưỡng tạo bình thường rượu trắng, để cho chúng người nếm, tuy nói cùng hầu nhi tiểu khác nhau trời vực, nhưng tóm lại là đây thế giới dưới đất không có mỹ tiểu. Hầu nhi tiểu không uống quá biển, cái này có thể rộng mở uống, phụ thành chủ nhất thời mùi rượu tràn ra. Chương 451, tinh hoạch tiệc rượu tiến hành mấy canh giờ, Vân Phi rộng mở cung ứng kia bình thường rượu trắng, để cho Đông Hưng quốc từ hoàng đế cho tới cung phụng, tướng quân đều uống men say vân vân, loại cảm giác này càng làm cho mọi người say mê không thôi. Đợi mọi người tỉnh rượu sau đó, Vân Phi cùng Đông Hưng hoàng đế thương lượng rồi rượu trắng làm ăn, cái này khiến Đông Hưng hoàng đế mừng rỡ khôn kể xiết, không nghĩ đến Vân Phi có thể mang theo trong người như thế lượng lớn rượu trắng. Mà nhiều chút rượu trắng đều là Vân Phi từ nhân gian giới lương quốc khẩn cấp xoay sở, rồi sau đó, Vân Phi lại bán ra cho Đông Hưng quốc mấy bộ trưng cất rượu thiết bị cùng chương trình, và lượng lớn trưng cất rượu dùng lương thực. Như thế, Vân Phi chỉ dựa vào giá trị ngàn vạn kim tệ rượu trắng, trưng cất rượu thiết bị cùng tô lương, liền đổi lại mấy chục triệu cực phẩm hỏa linh thạch, hơn nữa giao dịch song phương đều tất cả đều vui vẻ. Cũng bởi vì Vân Phi lần giao dịch này, thế giới dưới đất bắt đầu có rượu, hơn nữa bọn họ chậm rãi thăm dò, áp dụng thế giới dưới đất thảm thực vật tiến hành ngưỡng tạo, cũng xem như khai sáng rượu loại văn hóa một cái khác phân bộ. Địa Hôn Nghi xoay chuyển cân nhắc vòng mấy lúc sau, được đến lượng lớn hỏa linh thạch, tâm tình cực kỳ thoải mái Vân Phi, thần hồn, thể lực cũng khôi phục được trạng thái đỉnh phong, quyết tâm dò nữa con trụ. Khóa miệng dưới đáy, Vân Phi tại Đông Hưng hoàng đế cùng các vị cung phụng trong ánh mắt ân cần, tung người nhảy vào con trụ. Quần áo trên người trong nháy mắt hóa thành hư không, Vân Phi điều chỉnh thân hình, nghịch quang trụ bắn ra phương hướng, phản phất hóa thành một mũi tên nhọn, hướng về phía quang trụ phía dưới bắn tới. Trước mắt một mảnh trắng xóa, không có thể thấy mọi vật, thần thức lại không thể phóng ra ngoài, Vân Phi chỉ dựa vào cảm giác thẳng đứng hướng phía dưới phóng tới. Đồng thời, vẫn buông ra bách hội, đàn trung, thiên quyết chờ mấy chỗ đại huyệt, bên trong cột ánh sáng kia mang theo năng lượng thần bí linh khí tự động tràn vào đan điền, bị kim đan không ngừng hấp thu. Hạ xuống, tràn đầy không ngừng nghỉ hạ xuống. Quang trụ phía dưới hang động chẳng khác nào cái động không đáy, cộng thêm hướng lên phun trào khí lưu ảnh hưởng, thời gian dài, để cho Vân Phi mình cũng không biết hạ xuống tốc độ kích thước, thậm chí có phải hay không đang giảm xuống đều có điểm hoài nghi chưa chắc. Về sau nữa, Vân Phi thành thật không tái phạm thần cân nhắc một chút hàng vấn đề. Bởi vì cần vận chuyển chân nguyên hướng phía dưới lao nhanh, không cách nào tu luyện, nhưng có thể cảm ngộ cấm pháp, cho nên Vân Phi bình tĩnh lại tâm thần, một bên cảm ngộ vô cực hỗn độn quyết, một bên vận chuyển kim đan hấp thu luyện hóa kia năng lượng thần bí. Hôm nay Vân Phi biết rõ, đây năng lượng thần bí nhất định cùng hỗn độn chi khí có liên quan, phải nói là cùng tinh hạch có liên quan. Tinh cầu hình thành chi sơ, lượng lớn hỗn độn chi khí hội tụ lắng đọng đến tinh hạch địa phương, rồi sau đó lại chậm chậm thâm nhập toàn bộ tinh cầu, để cho tinh cầu thai nghén sinh mệnh, tỏa phát sinh cơ. Mà đây năng lượng thần bí cùng tạo thành mình kim đan hỗn độn hạt giống năng lượng tuy có chỗ khác nhau, nhưng hệ ra đồng nguyên, vì vậy mà mình kim đan có thể hấp thu luyện hóa những năng lượng này. Không biết qua bao lâu, hạ sông lên mây bay đột nhiên cảm thấy đụng vào một cái xoay tròn cấp tốc vật trên hạ thể, kịch liệt va chạm để cho tim phổi rung động, thân thể cường hãn dù chưa thụ thương, nhưng mà bị đàn hướng về phía một cái khác phương hướng bay đi, phi hành đã lâu mới đụng vào một chỗ vết đá. Ổn định thân hình Vân Phi, kinh ngạc nhìn cách mình hẹn 10.000 mét xa, một cái khủng lồ hiện lên ánh sáng màu trắng vết tường, mà lúc này mình treo lơ lửng giữa trời, cư nhiên nằm ở thất trọng trạng thái. Đây là địa phương nào? Đến đại giác tinh địa tâm sao? Nhưng xung quanh nhiệt độ cũng không cao, tinh cầu này hạch tâm địa phương không phải phải có hơn vạn độ cao nhiệt độ, hơn nữa nó áp suất không khí cường dã rất khủng lồ sao? Nhớ lúc trước xem qua thư tịch thuật, địa cầu tâm trái đất sâu bên trong ép mạnh, cho dù kim cương thạch đều sẽ trở nên giống như mơ bỏ một loại mềm mại. Còn nữa, tại đây vì sao lại đánh mất nặng trạng thái? Vân Phi rời khỏi một bộ quần áo mặc vào, quan sát tỉ mỉ đến cách mình đại khái 10.000 mét xa màu trắng vách tường, phát hiện vách tường này mang theo đường cong, liên tưởng đến ba chạm thời điểm cảm thấy nó đang xoay tròn, hiện tại không nhìn ra, hẳn đúng là tốc độ xoay tròn quá nhanh. Vân Phi kinh hãi, đây quả cầu ánh sáng màu trắng được có bao nhiêu lớn a? Từ màu trắng vách tường đường cong để phán đoán, nó đường kính ít nhất hơn ngàn km. Vân Phi nhìn từ trên xuống dưới mình vị trí không gian, là một cái khổng lồ hình cầu không gian, giống như chứa quả cầu ánh sáng màu trắng một cái đồ đựng. Tại đây vậy mà không có ở không tức giận, cơ hồ nằm ở trạng thái chân không, sau lưng vách đá cũng là bóng loáng vô cùng, không giống như là cục đá, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Vân Phi dọc theo vách đá phi hành nửa ngày, rốt cuộc tìm được lúc đến cái kia quang trụ thông đạo, cái kia quang trụ ngọn nguồn chính là từ nơi này khổng lồ quang cầu phát xạ ra ngoài. Vân Phi có chút khó khăn, đây như thế nào mới có thể bế tắc được, nếu mà không thể bế tắc, như thế lâu dài bắn ra đi xuống, kia Đông Hưng quốc nơi tại thế giới dưới lòng đất tất cả đem tan thành mây khói, biến thành tràn đầy thần bí nhiên liệu cùng sương mù màu trắng hạo đại không gian. Cho dù bọn họ trong đó phong tỏa, cũng là không làm nên chuyện gì, cái này quang trụ thông đạo hẳn đúng là chính là quang trụ phun trào chi lực đả thông. Vân Phi cũng trong nháy mắt hiểu rõ vì sao kia Hồng Diêm thành mỏ linh thạch vì sao phong phú như vậy, phẩm chất cao như vậy rồi, còn có cột sáng kia bộc phát nguyên nhân. Chính là những cái kia võ hoàng không đánh mặc cuối cùng thông đạo, cũng qua không được bao lâu, đây quang trụ liền biết tự mình đã thông, xuất hiện ở Hồng Diêm thành khoáng đáy hố. Bát quái linh lung trấn hồn tháp. Dùng trấn hồn tháp thử xem, đây quang trụ chứa nhiều như vậy linh khí, nếu mà bị trấn hồn tháp hấp thu, kia không phải có thể cực lớn bổ sung nó linh khí. Chỉ là trong đó năng lượng thần bí có thể hay không hư hại trấn hồn tháp đối với mình quá là quan trọng rồi, đặc biệt là hiện tại, nhân gian giới còn có hơn 10 triệu lương quốc bách tính, bên trong còn có thân nhân mình, không thể dùng nó bước lên bất kỳ nguy hiểm nào. Vân Phi rời khỏi trấn hồn tháp, trôi nổi tại trước người, sau đó song tay vươn vào bên trong cột ánh sáng, phóng ra ngoài hỗn độn chi lực, bọc quanh một đại đoàn ẩn chứa kia năng lượng thần bí sương mù màu trắng dày đặc, từ trong cột ánh sáng nâng ra. Cẩn thận đem đoàn kia sương mù dẫn tới trấn hồn tháp dưới đáy, sau đó thần thức rút ngắn phóng đại đến thế giới bi mô, tử tế quan sát kia năng lượng thần bí đối với trấn hồn tháp có thể hay không tạo thành tổn hại. Hướng theo sương mù màu trắng gần sát trấn hồn tháp dưới đáy một khu vực nhỏ, Vân Phi phát hiện đoàn kia sương mù màu trắng bị hút một cái mà bảo, mà trấn hồn tháp hoàn hảo không chút tổn hại. Vì bảo đảm an toàn, Vân Phi bắt chước làm theo, lần nữa dưỡng dục một nắm sương mù màu trắng, vẫn là như thế, xem ra trấn hồn tháp có thể đồng dạng có thể hấp thu đầy sương mù màu trắng, bao gồm bên trong năng lượng thần bí. Vân Phi thở phào một cái, thần hồn khống chế trấn hồn tháp, để cho lớn nhỏ so sánh cột sáng kia thông đạo hơi hơi độ dày một chút, sau đó trực tiếp đem trấn hồn tháp chặn lại thông đạo. Nhất thời quang cầu phun trào ra quang trụ trực tiếp bắn tới trấn hồn tháp dưới đáy, thông qua trấn hồn châu, Vân Phi có thể cảm nhận được rõ ràng trấn hồn tháp đang điên cuồng hấp thu bên trong linh khí, bổ sung mình kia gần như khô khốc năng lượng. Vân Phi vẫn là tương đối cẩn thận quan sát một hồi trấn hồn tháp bị quang trụ soi khu vực, cũng không phát hạ hiện dị thường, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Chỉ chốc lát, Vân Phi cư nhiên cảm thấy trấn hồn tháp không còn là bị động tiếp nhận, mà là chủ động rút ra, cô sáng kia độ sáng tăng mạnh, nồng đậm được biện thực chất yếu, linh khí nồng nặc, khổng lồ năng lượng thần bí bị trấn hồn tháp thoải mái hút sạch. Vân Phi thần thức chìm vào trấn hồn tháp, cảm thấy trấn hồn tháp mỗi một tầng đều đang phát sinh biến hóa, bên trong không gian linh khí hàm lượng cũng đang thong thả gia tăng, toàn bộ trấn hồn tháp có vẻ đáng sợ hơn linh tính. Chương 452, hấp thu địa mạch kỳ thực có 1.1 làm cho Vân Phi có chút nghi hoặc, bát quái linh lung trấn hồn tháp là thần khí nguyên thiên, lẽ nào bên trong không có khí linh, chỉ có cái kia trấn hồn châu. Kia băng hỏa lưỡng nghi kiếm bên trong còn có băng linh, hỏa linh, trấn hồn tháp chính là so sánh băng hỏa lưỡng nghi kiếm mạnh hơn thần khí, chắc có khí linh, nhưng trấn hồn châu đưa ra tin tức và cùng Hoàng Vũ nói chuyện, cũng không có đề cập bất luận cái gì liên quan tới trấn hồn tháp khí linh tin tức. Cũng không biết đây trấn hồn tháp muốn hút vào bao lâu, Vân Phi cũng phi thường mong đợi trấn hồn tháp thông qua hút vào đây quan trụ, có thể khôi phục sự mạnh mẽ uy lực. Trấn hồn tháp với tư cách tại thượng tiên thế giới đều thuộc về thần khí trung cực phẩm, uy lực tự nhiên lớn đến không cách nào tưởng tượng, nhưng bởi vì linh khí thiếu thốn cùng thần hồn chi lực thiếu sót, lại thêm Vân Phi bản thân tu vi bên dưới, trấn hồn tháp uy lực phòng trường liền một phần bạn cũng không phát huy. Vân Phi một bên thông qua trấn hồn châu cảm thụ trấn hồn tháp biến hóa, một bên phóng ra ngoài thần thức tra xét cái này khổng lồ hình tròn không gian. Cái không gian này ngoại trừ trung tâm xoay tròn cấp tốc quang cầu, cái khác cũng không một vật, hơn nữa như loại này quang trụ cũng không thiếu, chút nào không có quy tắc bắn về phía vách đá, đã thông vách đá sau đó, không biết thông hướng phương nào. Tra xét đến loại tình huống này, Vân Phi cơ hồ xác định, nơi này chính là đại giác tinh tinh hạch, mà kia phát xạ ra ngoài quang trụ chính là ngũ trảo kim long theo như lời địa mạch, những này địa mạch ẩn chứa năng lượng thần bí, có thể chôn vùi vạn vật, cũng có thể ngưng tụ linh hạch, nhưng cũng có thể thai nghén sinh mệnh. Giống như Đông Hưng quốc nơi tại thế giới dưới lòng đất, địa mạch thông hướng nó phụ cận, liền sẽ để chỗ kia cự đại không gian nhiệt độ thích hợp, thiên địa nguyên khí dư giả, thời gian lâu dài, liền biết thai nghén sinh mệnh, dưỡng dục văn minh. Phòng trường kia mênh mông đại giác tinh nội bộ, còn sẽ có không ít loại này thế giới dưới đất, bọn họ giống như trong sa mạc quốc đảo, phân bộ ở tại đại giác tinh trong lòng đất các nơi. Trấn hồn tháp tại hút sạch quang trụ đồng thời, Đông Hưng quốc Hồng Diêm thành bên trong quả thật một phiến vui mừng, kia mang theo chôn vùi tất cả năng lượng khủng bố quang trụ dập tắt, cái kia phun trào sương mù màu trắng đem hơn một nửa cái thiên đỉnh đều bao phủ quang trụ tiêu thất, cái kia người trẻ tuổi bí ẩn giải quyết triệt để rồi cái này kinh trời nguy cơ. Lúc trước Lân Cận Tây Lương quốc cùng Đột Quyết quốc cũng biết đến quang trụ khủng bố, đối với chàng nguy cơ này, Tây Lương quốc cùng Đột Quyết quốc cũng bỏ xuống quốc cùng quốc ngăn cách cùng đối lập, cùng Đông Hưng quốc cùng nghiên cứu đường giải quyết, cũng chỉ đang quyết định muốn dùng cuối cùng biện pháp san bằng đường hầm thời điểm, quang trụ đột nhiên tiêu thất. Đông Hưng hoàng đế cùng các vị cung phụng và Tây Lương quốc cùng Đột Quyết quốc sứ thần đều đạn quan tương khánh, đối với Vân Phi, cái kia cường đại người trẻ tuổi bí ẩn càng sùng bái tôn kính cùng tăng kích. Vân Phi đoán chừng lại qua hơn nửa tháng, đột nhiên phát hiện bắn về phía trấn hồn tháp quang trụ chậm rãi có chút trở tối, cuối cùng tiêu thất, đầu này địa mạch bị trấn hồn tháp hút xong rồi sao? Nhiều như vậy năng lượng bị nuốt hút, Vân Phi cư nhiên cảm giác trấn hồn tháp biến hóa cũng không phải rất lớn, vừa vặn cảm giác các tầng linh khí nồng nặc một ít, đặc biệt là nhân gian giới, nó linh khí mức độ đậm đặc đã vượt qua cửu châu chi địa. Nhưng cùng lúc cũng để cho Vân Phi có chút nổi giận, đây trấn hồn tháp khẩu vị được nhiều đến bao nhiêu? Ở tại đỉnh phong thời điểm, nó bên trong ẩn chứa năng lượng được bao nhiêu mênh mông. Thu hồi trấn hồn tháp, nhìn đến năm đen thông hướng Đông Hưng quốc nơi tại thế giới dưới lòng đất thông đạo, không nén nổi cảm giác có chút không ổn, hôm nay địa mạch biến mất, chỗ kia thế giới còn có thể duy trì hiện tại tình trạng sao? Có thể duy trì bao lâu? Có lẽ mấy trăm năm, có lẽ mấy ngàn năm, chỗ đó liền sẽ biến thành dung nham nóng bỏng chi địa. Tự mình giải quyết cột sáng kia sản sinh nguy cơ, có phải hay không lại làm ra một cái khác trận nguy cơ? Vân Phi lắc đầu một cái, bản thân cũng tận lực, nếu mà không phải đem địa mạch này hấp thu xong, phòng trưng bọn họ liền nguy cơ lần này đều độ không qua đi, hơn nữa địa mạch này sớm muộn muốn hao hết mà biến mất. Thu hồi trấn hồn tháp, Vân Phi dựa theo thần thức cảm ứng chỉ thị, phi hành một chỗ khác địa mạch, phi hành thuật bên trong cũng phát hiện ánh sáng tia chân nhắn vách đá chi thượng không phải cũng có đường kính mười mấy mét thông đạo, đoán chừng là lúc trước biến mất địa mạch thông đạo. Từng cái địa mạch bắn ra năng lượng đều có giới hạn, toàn bộ tinh hạch không ngừng có tân địa mạch sản sinh, lao địa mạch biến mất. Cảm thấy một chỗ địa mạch quang trụ phụ cận, bắt trước làm theo, tiếp tục để cho chấn hồn tháp hấp thu. Nơi này ngược lại không có người, trong lúc Vân Phi cũng nhiều lần ra vào chấn hồn tháp nhân gian giới, tham la gì, cùng Trung Tú, Linh Bát và người khác quấn lấy nhau, tu luyện, uống rượu, thời gian trải qua cũng tịnh không một thể. Vân Phi có mấy lần còn đem mấy người đưa tới chấn hồn tháp ra, hiểu biết đây tinh hạch lộng lẫy, ngay từ đầu tất cả mọi người vẫn là rất chấn động, có thể từ lâu rồi, đã cảm thấy nhàm chán, cũng không đi ra ngoài nữa. Liên loại này, Vân Phi tại tinh hạch vị trí không gian dừng lại mấy tháng thời gian, gần 10 cái địa mạch quang trụ năng lượng hấp thu hết sạch, chấn hồn tháp linh tính khôi phục sơ qua. Một tầng trồng trọt những dược liệu kia tốc độ phát triển cơ hồ thêm nhanh hơn gấp đôi. Tầng 2 bắt quái không gian yêu thú toàn thể nói cao một cấp, đã cũng có số cái yêu thú tấn cấp cửu cấp. Tầng 3 chủ yếu cần thần hồn chi lực, thật giống như cũng không biến hóa. Mà tầng 4 nhân gian giới biến hóa lớn nhất, giữa thiên địa linh khí nồng nặc, mọi người trong đó tu luyện tấn cấp cũng rất nhanh, cho dù say mê ở tại hành hiệp trưởng nghĩa, không tu luyện thế nào trùng tú đều lên cấp võ tông rồi. Lúc này Vân Phi đối với cái này tinh hạch quang cầu lòng hiếu kỳ càng ngày càng lớn, tinh hạch trong quang cầu bộ phận rốt cuộc là thứ gì? Còn có ngũ trảo kim long nhắc tới hỗn độn chi khí cũng không có gặp phải, trong cổ sáng lực lượng thần bí cũng không phải hỗn độn chi khí, kia hỗn độn chi khí lẽ nào tại đây tinh hạch trong quang cầu bộ phận? Vân Phi đọc qua liên quan tới địa cầu tâm trái đất phỏng đoán, bởi vì địa cầu trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật cũng không thể đến địa tâm, nơi có quan hệ với tâm trái đất miêu tả đều là thông qua sóng địa chấn đều các loại thủ đoạn khảo thí mà suy đoán. Trước mắt nhất được công nhận là tâm trái đất thành phần chủ yếu là thiết, nại ẩn các loại, nó tổng khối lượng chiếm toàn bộ địa cầu khối lượng 31.5, bởi vì khủng lồ ép mạnh tác dụng, tâm trái đất chủ yếu là từ dính nhớp tính cực cao, nằm ở phi tinh thể trạng thái, ngầm thiết nại ẩn thành phần vật chất tạo thành. Hơn nữa có một chút nhà khoa học là rất tin không nghi ngờ, đó chính là địa cầu nội bộ là một cái nhiệt độ cực cao hơn nữa cực không bình tĩnh thế giới, địa cầu nội bộ đủ loại vật chất từ đầu đến cuối nằm ở không dừng lại đang vận động. Còn có một loại giả thiết, chính là đây không ngừng hơi thở chuyển động, cũng dẫn dắt địa cầu dựa theo gần như tốc độ đều đặn tự chuyển. Đại giác tinh, nó tốc độ cao xoay tròn tinh hạch ngay tại Vân Phi trước mắt, nhưng cũng chỉ là vừa phát ra ánh sáng màu trắng khổng lồ quang cầu, phải chăng cùng địa cầu một dạng cũng không biết được, nhưng kỳ nội bộ nhất định không đơn giản. Dựa theo Hoang Vũ cùng Ngũ Trảo Kim Long cách nói, một cái sinh cơ tràn trề tinh cầu, kỳ nội bộ nhất định chứa hỗn độn chi khí. Nhưng quang cầu này đồng quang trụ một dạng, thần thức tra xét không tiến vào, hơi vừa tiếp xúc, thần thức liền bị cắn nuốt vì vô. Vân Phi suy nghĩ đã lâu, quyết tâm thâm nhập trong quang cầu bộ phận nhìn một chút, tinh cầu hạch tâm bí ẩn đối với mình quá có lực hút. Vân Phi dưới chân đạp một cái vết đá, hướng về phía quả cầu ánh sáng màu trắng bay đi. Sắp đến quang cầu phụ cận thời điểm, cảm thấy một luồng lực xoáy mang theo mình lệch khỏi phương hướng, dọc theo quang cầu cầu vách tường phi hành, đồng thời, cổ lực lượng kia cũng không ngừng ngăn cản mình tiếp cận cầu vách tường. Chương 453, tiến nhập tinh hạch tốc độ cao này xoay tròn khủng lồ quang cầu, có khả năng chính là vì đại giác tinh tự chuyển cung cấp động năng. Tự chuyển giống như là vòng quanh một cái hàng định trục tại chuyển, vì vậy mà, quang cầu này nhất định cũng có mình tự chuyển trục, mà tự chuyển trục hai đầu cực điểm, cũng thì tương đương với địa cầu nam bắc cực, chỗ đó hẳn đúng là ổn định, như muốn đi vào tinh hạch nội bộ, chỗ đó có lẽ là duy nhất cửa vào. Nam ở thất trọng trạng thái, Vân Phi cũng không có cố ý tăng nhanh tốc độ phi hành, cũng không có mạnh mẽ tiếp cận, mà là thuận theo lực xoáy vòng quanh cái này khủng lồ quả cầu ánh sáng màu trắng xoay tròn nghiêng bay lên trên, đồng thời phóng ra ngoài thần thức không ngừng tra xét quang cầu bên ngoài tình huống. Phi hành hẹn một giờ, Vân Phi cảm thấy lực xoáy càng ngày càng nhỏ, hơn nữa quả cầu ánh sáng kia đối với mình lực bài xích cũng biến thành yếu không thể xét. Lại bay một hồi, lại có thể rơi vào quang cầu chi thượng. Vân Phi cảm giác mình đứng ở một cái cứng rắn nở rộ ánh sáng màu trắng trên sàn nhà, một bên tỉ mỉ cảm giác dưới chân quang cầu lực xoáy, vừa hướng đến nó lực xoáy biến địa phương nhỏ chậm rãi đi về phía trước. Rốt cuộc, Vân Phi lại cũng không cảm giác được kia lực xoáy rồi, đến quang cầu tự chuyển trục đỉnh điểm. Vân Phi hơi nhún chân giẫm một cái, thân thể bay lên trời, màu trắng kia sàn nhà không có bất kỳ phản ứng, quá cứng rắn. Vận chuyển chân nguyên, lần nữa sau khi rơi xuống Vân Phi, rút ra băng hỏa lưỡng nghi kiếm, dùng sức hướng về phía sàn nhà cắm xuống. Cứng rắn sàn nhà vẫn là đánh không lại băng hỏa lưỡng nghi kiếm sắc bén, thân kiếm trong nháy mắt không có chí kiếm trôi, Vân Phi nắm chặt trôi kiếm vẽ một cái đường kính hẹn 1m tròn. Nhất thời một cái dày chừng hơn một thước màu trắng tròn đóng lơ lửng, cũng không biết là chất liệu gì, nhưng Vân Phi biết rõ đây là tinh hạch một phần, nhất định bất phàm, đem nhận được chấn hồn tháp bên trong. Túi người hạ nhìn, cùng bên trong mở tối một phiến, Vân Phi đem băng hỏa lưỡng nghi kiếm thu hồi thần hồn tháp, phóng ra ngoài hỗn độn chi khí hình thành hộ cháo bảo vệ toàn thân, bình phục một hồi tâm tình, tung người nhảy vào. Trước mắt vẫn mở tối, chỉ có thể nhìn thấy cách xa mấy mét địa phương, bất quá có thể cách đó không xa sương mù màu xám đang thong thả xoay tròn. Xung quanh một phiến tĩnh lặng, Vân Phi chậm rãi hướng phía dưới luồn vào, nhiệt độ từng bước lên cao, sương mù từng bước nồng nặc, màu sắc dần dần biến thành đen. Tiếp tục lặn xuống, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nguyên bản từng bước biến thành đen sương mù quét một cái sạch, phương xa một cái đường kính gần 100 km màu đỏ thẫm quả cầu xuất hiện ở trước mắt, cách mình ước chừng hơn 100 km. Đồng thời, một loại áp lực khủng lồ hướng về phía hỗn độn hộ cháo đè ép qua đây, hỗn độn hộ cháo bị ép tới dán chặt ở trên người, khiến cho Vân Phi hành động như sa vào đầm lầy. Đồng thời cách hộ cháo, Vân Phi có thể cảm giác được kinh khủng kia nhiệt độ, giá cao ôn bị dung nham nhiệt độ cao hơn nhiều, để cho Vân Phi ra thịt phản phất liệt hỏa thiêu đốt một loại kịch liệt đau nhức. Vân Phi nhanh chóng rời khỏi Lão Tất Phương nội đàn, Lão Tất Phương không hổ là thượng thiên thế giới thần điểu, tại đây cực kỳ nhiệt độ dưới tình huống, trong nháy mắt sinh thành một cái thấu rõ màu đỏ nhạt lồng hình tròn, bao phủ Vân Phi, đem kinh khủng kia nhiệt độ cắt đứt tại ra. Vì khảo thí bên trong không gian này tình huống thật, Vân Phi rời khỏi một khối huyền thiết, khối kia huyền thiết trong nháy mắt hòa tan, nhúc nhích, bởi vì tại thất trọng dưới trạng thái, cuối cùng biến thành một đoàn chất lỏng. Tại khủng lô ép mạnh phía dưới, khủng bố nhiệt độ cũng không có để cho hòa khí, mà là bị ép thành một đoàn. Vị màu đỏ màng mỏng bọc quanh Vân Phi, tử tế quan sát phương xa màu đỏ thấp quả cầu, phát hiện viên kia cầu cũng là thể lỏng, hơn nữa còn là nhanh chóng xoay tròn lưu động. Vân Phi phát hiện nơi này có thể phóng ra ngoài thần thức rồi, không còn có loại kia bao hàm có thôn phệ thần thức cùng bạn vật sương mù. Vân Phi ngưng tụ thần thức thành bó, hướng về phía phương xa quét hình, khiếp sợ phát hiện kia khủng lồ chất lỏng màu đỏ thắm cầu thật không ngờ thế này chặt chẽ, nó độ dày cũng là kinh người, ít nhất là vừa mới đoàn kia huyền thiết chất lỏng mấy ngàn lần, đây đường kính 100 km chất lỏng cầu, nó khối lượng tuyệt đối là kinh người. Vân Phi thần thức dò xét chất lỏng kia cầu cũng chỉ có thể thâm nhập 100m, kỳ nội bộ nhiệt độ càng cao, liền thần thức cũng có thể đốt cháy, hơn nữa càng đi vào bên trong đi, phần tử càng là chặt chẽ, suýt tiếp gần 100m thời điểm, tự nhiên là biến thành tinh hình dáng thể rắn, để cho Vân Phi không khỏi hoài nghi, nó trung tâm nhất địa phương có phải hay không bị ép thành độ dày cực lớn tiểu cầu điệu trọng. Bất quá điều này cũng gián tiếp chứng minh nhà khoa học đối với tâm trái đất cơ cấu phỏng đoán. Kinh khủng này nhiệt độ mật độ cao chất lỏng cầu, Vân Phi vẫn là không dám thâm nhập trong đó tìm tòi nghiên cứu, thần thức không ngừng quét hình chất lỏng cầu ngoại không giữa. Tinh tế quét hình phía dưới, quả nhiên có phát hiện, không gian vậy mà trôi lơ lửng không ít bất quy tắc màu xám tinh thể. Tại đây cực kỳ nhiệt độ dưới áp lực mạnh, lại còn có trạng thái cố định tinh thể, lúc này chất liệu gì? Khẳng định là đồ tốt, ít nhất là cực phẩm tài liệu luyện khí. Điều chỉnh chân nguyên vận hành, Vân Phi hướng về phía cách mình gần đây một cái tinh thể bay đi, hai tay cách hỗn độn hộ cháo bắt lấy cái kia chỉ có quả bóng bàn kích thước, bề ngoài có chút bất quy tắc nô ra màu xám tinh thể. Vân Phi vận dụng thần thức quét lướt, phát hiện đây là mình chưa từng thấy qua một loại vật chất, bạch quang chợt lóe, thu vào trấn hồn tháp. Sau đó, Vân Phi vòng quanh màu đỏ thấm hình cầu phi hành, không ngừng thu thập những tinh thể kia, đây tinh hạch địa phương đến tới một lần quá mức không dễ dàng, cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể tới chỗ này, tuy nói không biết tinh thể này là vật gì, nhưng cũng là đây tinh hạch bên trong duy nhất có thể thu thập đồ vật, tự nhiên có thể thu thập bao nhiêu hãy thu thập bao nhiêu, đỡ phải về sau hối hận. Bất quá tại đây áp lực quá mức mạnh mẽ, để cho Vân Phi bay rất chậm, lấy nó cực kỳ cường hãn thân thể, liên tục bay không sai biệt lắm 5 sau 6 canh giờ, đã có điểm sức cùng lực kiệt rồi. Lần nữa trở lại đám chất lỏng kia huyền thiết địa phương, hơi chút sau khi nghỉ ngơi, Vân Phi quyết định trở về đường cũ. Hướng về lúc đến cho xám xương mù màu đen bay đi. Tại tự chuyển trục bên trên, những cái kia xương mù cũng không xoay tròn, vì vậy mà Vân Phi trở lại chi lộ rất là chót lọt, cũng không cần lo lắng mất phương hướng. Không lâu lắm, Vân Phi đi tới cái kia băng hỏa hai cái nghi kiếm đào ra cửa động, từ tinh hạch bên trong nhảy ra. Lần này tinh hạch nội bộ hành trình, trước sau Vân Phi đoán chừng đi qua một nửa năm dài, nhưng thu hoạch rất phong phú, Vân Phi cũng cảm thấy rất là hài lòng, tấn cấp võ tôn trung kỳ, trong kim đan hỗn độn chi lực tăng lên rất nhiều, vô cực hỗn độn quyết đệ nhị trọng tu luyện tiểu thành, một tay có thể cùng võ hoàng trung kỳ cường giả toàn lực một đòn đối chiến, mà khác còn thu được mấy chục triệu viên cực phẩm hỏa linh thạch, trấn hồn tháp linh khí cũng nhận được không ít bổ sung, còn có tại tinh hạch nội bộ thu thập không biết tên màu xám tinh thể. Mặc dù thu hoạch không ít, nhưng đứng tại màu trắng tinh hạch chi thượng Vân Phi, ngửa mặt trông lên 10.000 mét chi thượng bóng loáng vết đá, trong lòng cũng rất phiền não. Nơi này cách xa mặt đất, muốn có vài chục 10.000 cây số khoảng cách, nếu muốn trở lại mặt đất, độ khó chi lớn, không thể tưởng tượng. Vẫn là trước tiên tìm ganh đua vì thô to, sâu xa địa mạch, vậy cũng chấp nhận còn có thể đi điểm đường tắt. Vân Phi phi thân lên, dọc theo chân bóng vách đá một bên phóng ra ngoài thần thức tìm kiếm, một bên nhanh chóng đi về phía trước. Đột nhiên Vân Phi thần thức quét một chỗ địa mạch, cùng với khác địa mạch có chỗ khác nhau, bận rộn chạy tới. Trên vách đá địa mạch thông đạo rất là rộng rãi, đường kính có vài chục mét, nhưng địa mạch lại tương đối nhỏ bé, đường kính chỉ có hơn 1m. Đây cũng là Vân Phi bản thân nhìn thấy nhất mảnh nhỏ tiểu địa mạch rồi. Nhưng nhìn thấy bên trong lối đi vách tường, Vân Phi lại kinh sợ sững sờ tại chỗ. Chương 454, trọng thương hôn mê bên trong lối đi trên vách vậy mà có khắc phức tạp trận pháp đường cong, đội địa mạch cư nhiên là bởi vì cải tạo. Tại đây lúc trước có người đến qua, còn dẫn lưu rồi một nhánh địa mạch. Vân Phi khiếp sợ không thôi, có thể đến thiết trí này trận pháp, dẫn lưu địa mạch, người này quả thật có thông thiên tu vi, không thể tưởng tượng. Đây đại giác tinh lại còn có tu vi như thế cường giả. Hơn nữa, trận pháp này Vân Phi cũng không nhận ra, cũng không biết có cái gì chức năng, trong đó rất nhiều cơ bản đường cong cũng là lần đầu nhìn thấy, cái này khiến đối với trận pháp có thể nói kiến thức rộng Vân Phi không khỏi chắt lưỡi, trận pháp chi đạo, thật là hạo nếu yên hải. Địa mạch này thông đạo sâu thẳm dị thường, Vân Phi tụ tập thần thức thành bó đi quét hình, vậy mà quét hình không được phần cuối, lại càng không biết đi thông nơi nào. Bất quá nếu là bởi vì cải tạo, nên phải có trở lại mặt đất chi lộ. Vân Phi đem băng hỏa lưỡng nghi kiếm liên đối vỏ kiếm thu vào trấn hồn tháp, cẩn thận tiếp cận thông đạo cửa vào, muốn lại tiến vào kia trong cuộc sáng, một bên hấp thu năng lượng thần bí bồi dưỡng kim đan, một bên dọc theo địa mạch thông đạo hướng về phía trên mặt đất tiến phát. Thân thể mới vừa gia nhập quang trụ, bên trong lối đi vách tường trận pháp đường cong đột nhiên loài sáng, Vân Phi thần hồn so sánh bình thường võ hoàng đỉnh phong mạnh hơn, đối với nguy hiểm có một loại nhạy cảm cảm giác. Thân thể vừa tiếp xúc được quang trụ thời điểm, Vân Phi liền đột nhiên cảm thấy một loại uy hiếp tử vong, còn chưa kịp phản ứng, thành trong một phiến ánh quang thông đạo bắn ra một bó cho sáng quang thuốc màu vàng, trùng sáng trước nhất đoạn dĩ nhiên là một cái nắm đấm khổng lồ hình dáng. Cho sáng quang thuốc màu vàng, vô thanh vô tức, nhưng tốc độ cực nhanh, chỗ đi qua vết nứt không gian tái hiện, lại lần nữa nện vào tại hỗn độn hộ cháo còn chưa thu hồi Vân Phi trên thân. Thượng thiên thế giới, một cái không biết tên tinh cầu xinh đẹp, linh khí hội tụ thành vân, quanh quần vu quần núi phòng, một lương đỉnh trôi nổi tại một đóa bạch vân chi thượng, một cái lao giả áo bào trắng một mình xếp bằng ở lương đỉnh bên trong, cặp mắt híp lại, đang vẻ mặt say mê mà nhấm nháp từ bạn già chỗ đó cướp đến thần cơ trà. Đột nhiên, nhướng mày một cái, làm sao có thể? Hạ giới trên tinh cầu cái lối đi kia trận pháp phòng ngự như thế nào bị sao động, chẳng lẽ có người có thể luồn vào ở đâu? Không nên a, cái kia cằn cỗi tinh cầu vì sao lại có tu vi như thế cường giả? Lại qua một hồi, lại vô động tĩnh, lão giả áo bào trắng lắc đầu một cái, kia trận pháp phòng ngự công kích, cho dù võ hoàng đỉnh phong tu vi, cũng biết chạm vào chết ngay lập tức, suy nghĩ một chút không còn quan tâm, lại tự thưởng thức trà đi tới. Đại giác tinh tinh hạch địa phương vân phi, cảm giác giống như bị quính lên tốc độ bay thiên thạch đánh trúng, lồng khoác ở trên người, cho tới bây giờ không có bị kích phá qua hỗn độn hộ cháo, bị trong nháy mắt đánh vỡ nát. Đó lấy, thật giống như nghe được mình cơ thể xé rách, xương cốt đoạn gây âm thanh. Đồng thời, kia cho xám nắm đấm vàng còn xuất hiện tại trong thức hải, chấn hồn tháp đồng dạng cảm giác nguy hiểm và cường đại uy hiếp, chủ động tiến lên nên đón. Tại trong thức hải nghe được một tiếng vang thật lớn sau đó, Vân Phi triệt để lọt vào trong bóng tối, mất đi ý thức. Kia trải qua quá nhiều lần nguyên khí xuyên người, linh khí thối thể, long huyết rèn luyện thân thể, còn tu luyện dịch cần kinh đệ ngũ trọng đại thành, vô cực hỗn độn quyết đệ nhất trọng đại thành, nó trình độ bền bỉ vượt xa võ hoàng thân thể, cấp tốc rơi xuống, nặng nề đụng vào phía dưới tinh hạch màu trắng vách ngoài trên. Cương đại lực va chạm, để cho đã hôn mê Vân Phi miệng mũi địa phương lần nữa chảy ra máu tươi. Rồi sau đó, mất đi ý thức Vân Phi, bị xoay tròn tâm trái đất vách ngoài trong nháy mắt bắn lên, nghiêng bay về phía giữa không trung. Chỗ này không gian cơ hồ chân không, lại nằm ở thất trọng trạng thái, bị thương nghiêm trọng, đã hôn mê Vân Phi giống như lơ lửng lá cây, ở chỗ này không gian nội bích cùng tinh hạch màu trắng vách ngoài giữa qua lại va chạm, mờ mịt không căn cứ phiêu đãng. Vòng quanh tinh hạch xoay tròn đồng bền, hôn mê Vân Phi một lần vừa vặn bay vào một chỗ địa mạch quang trụ bên trong, nhất thời, phun trào quang trụ đem mang vào địa mạch bên trong lối đi, dọc theo thông đạo, bị phún phát quang trụ mang theo bay lên trên khởi. Lần này đòn nghiêm trọng, khắc Vân Phi thân thể vô cùng thê thảm, gân cốt, huyết nục, nội phủ, thậm chí đan điền đều bị thương nghiêm trọng, may mắn trái tim trải qua hấp thu mười mấy giọt lao tất phương tinh huyết rèn luyện, cũng không có tan vỡ. Mà những bộ vị khác liền thảm, đặc biệt là chính diện bị kia năm đấm màu xám bắn trúng xương ngực, cơ hồ thành bị vỡ nát gãy xương, toàn bộ xương ngực lõm vào. Bên trong đan điền hỗn độn hạt giống hình thành kim đan tại được đánh đồng thời, cũng đột nhiên bộc phát, phóng thích hỗn độn chi khí hộ chủ, nhưng công kích kia quá mức mạnh mẽ, phóng thích hỗn độn chi khí mặc dù chống đỡ hơn nửa công kích, nhưng còn sót lại cường độ vẫn để cho Vân Phi không chịu nổi. Bên trong đan điền vết tượng, kinh mạch, huyệt vị cũng bởi vì trong nháy mắt hỗn độn chi khí bộc phát, có chút hư hại. Hôm nay trôi lơ lửng ở bên trong cột ánh sáng Vân Phi, kim đan vẫn xoay tròn, bên trong đan điền chậm rãi xung doanh nhận chứa hỗn độn chi lực chứa khỏi lực kinh người chân nguyên, không ngừng tu bổ bị thương đan điền, kinh mạch và huyệt vị, đồng thời thông qua kinh mạch huyệt vị, đối với thân thể cái khác các nơi thụ thương vị trí tiến hành bồi dưỡng chữa trị. Ngược địa phương, bị thương quá vì nghiêm trọng, đặc biệt là kia xương cốt vỡ nát, cho dù chứa khỏi lực kinh người chân nguyên cũng không có lực, nhất định phải đem những cái kia phá nát xương xếp hợp lý hợp lại, mới có thể khôi phục hoàn hảo. Lần này trận pháp đột nhiên công kích, vẫn còn có thần hồn công kích, đây cũng là Vân Phi lần đầu đã bị cường độ như thế thần hồn công kích. Chấn hồn tháp tự động hộ chủ, chặn lại đợt công kích kia, nhưng công kích dư âm vẫn làm cho để cho thức hải chi chỉ nhấc lên dơ lên trời sóng lớn, thức hải chi bích cũng bị đánh ra chán hiện vết nước, chính là kia dị thường ngưng luyện thần hồn chi thể cũng bị công kích dư âm cùng va chạm thời điểm rung động, thần hồn chi thể nội bộ phá toái không chịu nổi, té xịu trên đất, trôi lơ lửng ở sóng cả mãnh liệt trên thức hải. Chấn hồn tháp vì vững chắc thức hải chi bích không đến nổi phá toái, nhận được đòn nghiêm trọng thời điểm, tại thức hải chi bích hình thành một tầng phong bế màn bảo hộ, đem Vân Phi thức hải hoàn toàn phong bế, thêm nữa thần hồn chi thể cũng bị thương té xỉu, lúc này mới khiến cho Vân Phi một mực hôn mê bất tỉnh. Hôn bộ ý thức Vân Phi, đối với hết thảy các thứ này đương nhiên cũng không biết, bởi vì làm kim đan tự chủ chữa trị, cũng dẫn đến toàn thân 720 cái huyệt đạo toàn bộ mở ra, 12 kinh chính, kỳ kinh bắt mạch tất cả thông suốt, trong cổ sáng mang theo năng lượng thần bí linh khí thông qua Vân Phi toàn thân huyệt đạo, tràn vào đan điền, lại bị kim đan hấp thu chuyển hóa. Hôn mê Vân Phi, hướng theo quang trụ hoàng du du bay lên trên khởi, kim đan cũng đang hấp thu kia lực lượng thần bí bổ sung lần đó buộc phát tổn thất hỗn độn chi khí. Phi thăng gần thời gian nửa năm, địa mạch quang trụ đến cuối cùng rồi, mà phần cuối vị trí hiện thời dĩ nhiên là một chỗ dung nham dòng nước ẩm, phi thăng bên trong Vân Phi bị vọt vào dung nham nóng bỏng bên trong. Nhất thời, một đầu tóc đen trong nháy mắt hóa thành bụi, bên ngoài phơi bày ra thịt bị nhiệt độ dung nham bị phóng chít chít chỉ văng lên, nhưng dưới da, trong máu thịt còn có huyệt vị trong kinh mạch, ẩn chứa hỗn độn chi lực hướng về phía da vọt tới, không ngừng chữa trị đã bị dung nham làm bỏng da thịt. Đồng thời, bởi vì dung nham phụ lực, cũng để cho Vân Phi thân thể chậm rãi hướng lên hiện lên. Dung nham tiêu nướng, nền bảo, hỗn độn chi lực rèn luyện, tái sinh, khiến cho Vân Phi da thịt bị muôn vàn thử thách, có một tầng giác da chậm rãi nứt ra, thật giống như bị rèn luyện ra tạp chất, thoáng qua bị dung nham tiêu đốt. Chương 455, thức tỉnh mà tân sinh da thịt hơi hơi phím hồng, tại dung nham tiêu đốt bên dưới hiện lên hồng quang, có vẻ bóng loáng, kia dung nham nóng bỏng cũng không còn cách nào đối tạo thành tổn hại. Hơi phím hồng ánh sáng Vân Phi, hướng theo dung nham dòng nước ngầm trên dưới nhấp nhô, nước chảy bèo trôi, trái tim vẫn mạnh mẽ khiêu động, kim đan vẫn bình thường xoay tròn, chân nguyên trong cơ thể cũng hướng theo kim đan xoay tròn mà có thứ tự mà vận hành, duy trì Vân Phi sinh mệnh lực thịnh vượng. Dung nham dòng nước ngầm chậm chậm lưu động, không ngừng tụ vào tân con sông, lại chảy vào hồ nước, lại phiêu hướng người kế tiếp nhánh sông, trong lúc còn gặp phải mấy lần trào lưu phun trào. Liên loại này, Vân Phi tại trong nham tương, khởi khởi phục phục phiêu lưu mấy tháng, vốn là vô cùng bền bỉ toàn thân da thịt, cũng bởi vì dung nham cùng hỗn độn chi lực rèn luyện, trở nên thủy hóa bất xâm, càng bền bỉ. trước ngực bởi vì xương cốt nát bét, nội phủ cũng bởi vì bể xương tồn tại, trước mắt còn không cách nào khỏi bệnh, trừ chỗ đó ra, thân thể cái khác các nơi tổn thương đều đã khỏi. Thức hải chi chỉ sóng gió kinh hoàng đã chậm rãi lắng xuống, nhưng thần hồn chi thể vẫn còn đang hôn mê, chậm rãi tu bổ. Hôm nay Vân Phi thức hải chi chỉ đã giống như chân chính đại hải, rất là rộng rãi. Treo ở trên thức hải trấn hồn tháp, tản ra tí tí xương trắng, chậm chậm chữa trị kia rộng lớn vô biên trong thức hải vết tượng. Vân Phi thân thể cũng không biết phiêu lưu đến rồi kia cái dung nham dòng nước ngầm, đội dòng nước ngầm có lẽ là bị lòng đất chuyển động để ép, lưu động tốc độ đột nhiên tăng vọt. Vân Phi cũng hướng theo dung nham hướng về phía một phương nào hướng về phía dòng chảy xiết mà đi. Núi lửa, vỏ đất chuyển động để ép, để cho đội dung nham dòng nước ngầm đánh xuyên một cái miệng núi lửa, cường đại mà đáy áp lực, đem dung nham phun về phía trên cao. Nơi này núi lửa vốn là cao hơn mặt đất mấy ngàn thước, màu xám đen bụi núi lửa bao quanh màu đỏ thâm dung nham, phun ra cao mấy ngàn thước độ, có lẽ Vân Phi thân thể so sánh dung nham vẫn còn tương đối nhẹ, bị cấp tốc bắn ra dung nham mang hướng về phía vạn thước trên không. Kèm theo ngăm đen sắc bụi núi lửa hướng về trên cao Vân Phi, toàn thân sạch sẽ, bởi vì nhiệt độ, thân thể da thịt vẫn hơi hiện lên hồng quang. Vạn mét phía trên trời cao, tốc độ gió cực nhanh, vẫn hôn mê Vân Phi, hướng theo bụi núi lửa hướng về phía phương xa thổi tới, cuối cùng rơi vào cách miệng núi lửa mấy cây số xa một cái dâng trào con sông bên trong. Giống như nung đỏ khối sắt một loại Vân Phi, rơi vào con sông thời điểm băng lên một đoàn khói mù, sau đó thuận theo con sông hướng hạ du thổi tới. Hoàng hoàng hốt hốt bên trong, Vân Phi mở hai mắt ra, trong đại não chìm vào hôn mê, ngực trong lúc đó vẫn lộ ra tí tí kéo kéo đau đớn. Đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Nhớ lúc trước tại đây đại giác tinh trong lòng đất mấy trăm ngàn dặm sâu bên trong tinh hạch địa phương, trong lúc vô tình kích phát một cái trận pháp, đã bị thứ nhất đòn nặng ký, sau đó thì cái gì cũng không biết. Trăng non ngọc bội. Vân Phi mạnh mẽ bật ngồi dậy đến, sờ về phía trước ngực. May mà, vẫn còn đang, cũng chưa bị tổn thương, trong tay mát mẻ trơn cảm giác, để cho Vân Phi yên lòng. Nhưng tiếp tục ngực địa phương đau đớn một hồi truyền đến, lấy tay khẽ bước, phát hiện xương ngực vậy mà long xuống. Vân Phi theo thói quen muốn dùng thần thức nội thị tình huống, sau đó chữa trị, nhưng đầu lập tức truyền đến đau đớn một hồi, thần thức cư nhiên không cách nào thả ra. Thần hồn chi thể tuy nói mở ra ánh mắt, nhưng vì nội bộ bị thương nghiêm trọng, hơn nữa thần hồn tu bổ khó khăn nhất, thần thức không cách nào sử dụng. Cái này khiến Vân Phi rất là thất lạc, cũng rất không quen. Tại Vân Phi mới tới tinh cầu này thời điểm, còn chưa bắt đầu tu luyện, liền cơ duyên xảo hợp mà mở ra thức hải, có thần thức, sau đó hướng theo tu vi để thăng, thần hồn tăng cường, đối với thần thức ỷ lại trình độ càng ngày càng cao. Tại mỗi chút thời gian, một loại nào đó trường hợp, đối tính ỷ lại đều vượt qua xa con mắt bản thân. Hôm nay không có thần thức phụ trợ, mặc dù có siêu cường năng lực khôi phục chân nguyên, đối với loại này bể xương gầy dựng lại, chữa trị nội phủ cũng không có lực, hơn nữa chấn hồn tháp nội đang dược, vật phẩm cũng không cách nào lấy ra. Hỏng rồi, mình lần này hôn mê bao lâu cũng không biết, lâu như vậy không có cùng chấn hồn tháp bên trong là gì, Ninh Bắt và người khác liên lạc, các nàng khẳng định rất lo lắng, chỉ là hôm nay không cách nào khiến cho dùng thần thức, tự nhiên cũng không cách nào chìm vào chấn hồn tháp. Vân Phi trong lòng không nén nổi có chút nóng nảy. Nhìn chung quanh mình một chút vị trí chỗ ấy, đây là một cái dị thường đơn sơ phòng ở, căn phòng là bằng gỗ cơ cấu. Vách tường khắp nơi lộ thời gian rảnh rỗi, mấy khối tấm gỗ chế tác riêng cửa sổ bị một cây côn gỗ chống đỡ mở ra. Trên người mình mặc lên một kiện cũ nát trường sam cũng không phải mình y phục, hơi nhỏ, mặc lên người hơi có chút căng thẳng, bởi vì cánh tay phải lớn một vòng lớn, ống tay áo không cách nào mặc vào, trường sam tà xuyên trong người, cánh tay phải bao gồm toàn bộ vai phải đều bên ngoài phơi bày. Mình nằm là một khối kiên tấm gỗ cứng, không biết lấy cái gì đốt lên để hình thành một cái đơn sơ giường, giường bên trên bày đặt một cái bằng gỗ băng dài, trong nhà giữa còn đặt một cái thiếu rác cũ nát cái bàn. Giữa trưa ánh nắng hết sức chói mắt, xuyên thấu qua cửa sổ và trên tường khe hở chiếu theo vào phòng bên trong, để cho trong căn phòng cũng có vẻ rất là sáng ngời. Đây đầu xạ vào phòng ánh nắng, để cho Vân Phi không nén nổi cảm thấy thích thú dị thường, mình từ kia tinh hạch địa phương, lại lần nữa quay trở về mặt đất. Không nghĩ đến bị trận pháp kia công kích trọng thương sau khi hôn mê, vậy mà có thể hồ lý hồ đồ liền trở về mặt đất. Kia mấy trăm ngàn dặm sâu bên trong, để cho dù tại trạng thái đỉnh phong hạ Vân Phi cũng cảm giác khó giải quyết đường xá, liền loại này đang hôn mê, không biết trải qua cái gì trở về. Thích thú sau khi, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi cùng may mắn, càng cảm thấy nghi hoặc. Mình hôn mê bao lâu? Từ dưới đất mấy trăm ngàn dặm sâu bên trong, mình lại như thế nào đi vào nơi này? Chẳng lẽ là kia bố trí bên trong lối đi trận pháp cường giả tuyệt thế đem chính mình cứu trở về? Vân Phi giấy rủa muốn đứng dậy, ra ngoài một bên đi tìm một người hỏi một chút, nhưng ngực địa phương đau đớn, để cho không thể đứng dậy. Nếm thử vận chuyển chân nguyên, ngực địa phương kinh mạch bị tổn thương, chân nguyên vận chuyển cũng không phải rất chót lọt. Đồng thời cũng cảm giác váng đầu ngất nặng nề, bởi vì không cách nào khiến cho dùng thần hồn chi lực, kia bên trong đan điền tình huống không thể cảm giác. Kim đan tự nhiên cũng không cách nào điều động, cùng kim đan chưa thành, thức hải chưa mở đại võ sư tu vi tình huống có chút tương tự. Hôm nay không có thể điều động thần thức, càng không thể quan sát bên trong, tự nhiên cũng không cách nào chữa trị trước ngực xương bể nát chi thượng, lại nói thời gian dài như vậy, những cái kia bể xương đã dài ở trong huyết đủ, cho dù khôi phục thần thức, cũng phải chậm chạp công việc tinh tế chữa trị. Có chút buồn bực Vân Phi đang tự loạn xạ suy nghĩ, cách một tiếng, đơn sơ một cửa bị đẩy ra rồi, một cái xách một lon nước Nam Hải đi vào, phía sau còn đi theo một cái tiểu hoàng cầu. Nam Hải rất là gầy yếu, thân thể nhỏ hết sức là nó đầu có vẻ thiên đại, cặp mắt cũng có vẻ so sánh bình thường hài đồng lớn một chút, nhìn thấy Vân Phi trợn mắt nhìn thấy mình, trong ánh mắt tóe ra kinh hỉ, "Quái nhân, ngươi đã tỉnh." Tiểu Nam Hải hai cái rơi xuống răng cửa còn chưa mọc ra, hô đầu hàng thời điểm hơi có chút không rõ. Nghe được Tiểu Nam Hải lời nói, Vân Phi cũng triệt để yên lòng, tại đây chính là Cửu Châu chi địa, chỉ là không biết đây là ở đâu cái châu nơi nào. Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì? Là ngươi đã cứu ta phải không? Vân Phi mỉm cười đối với thằng bé kia nói ra. Ta gọi Tiểu La Bói, ngươi tên là gì? Là gia gia ta đánh cá, đem ngươi từ bá trong sông vét lên đến. Đứa trẻ kia nhìn Vân Phi rất là quen mặt, cũng dè đặt rời được Vân Phi bên cạnh. Chương 456, Tiểu La Bói ta gọi Vân Phi, cảm ơn các ngươi cứu ta. Vân Phi chịu đựng trước ngực kịch liệt đau nhức, hướng về phía Tiểu Hải Tử gật đầu cảm ơn. Quái nhân, Nga, đại ca ca, ngươi khát nước rồi. Hiện tại ngươi có thể mình uống nước sao? Ta lúc trước mỗi ngày đều dùng chén nhỏ đút ngươi uống nước. Tiểu Nam Hải Tử lon nước bên trong đổ ra một chén nước đến đưa cho Vân Phi. Vân Phi nhận lấy kia thiếu một góc màu đen đất sét làm nhỏ chén, nước trong chén trong suốt thấy đáy. Suy nghĩ mình trong hôn mê, cái này gầy yếu Tiểu Hải Tử, mỗi ngày đến cho mình đút nước, tuy nói những nước này đối với mình tác dụng không lớn, nhưng Tiểu Hải Tử thiện lương tâm tính để cho Vân Phi có chút tâm lý ấm áp. Tiểu La Bói, cảm ơn ngươi. Vân Phi đem chén kia thủy uống một hơi cạn sạch, mát mẹ thủy xẹt qua tiến nhập bụng, cảm giác một hồi sảng khoái. Đại ca ca, nhà ngươi là nơi nào? Các ngươi người kia đều lớn lên giống như ngươi sao? Tiểu La Bói nhìn thấy Vân Phi uống chén kia thủy, cũng rất vui vẻ. Dáng dấp giống như ta. Vân Phi thói quen mà gãi đầu một cái. Không trách vừa mới mở cửa thời điểm, gió mát phất phơ thổi, đầu cảm thấy một hồi mát mẻ, vốn là đến trên đầu mình chân bóng, một sợi tóc cũng bị mất. Hừm, các ngươi người kia cũng không lớn nổi tóc sao? Cánh tay cũng là một cái độ dày một cái mảnh nhỏ, phải không? Vân Phi hơi hơi cười xấu hổ một hồi, không phải, vốn là ta cũng là tóc dài, đang hôn mê trước ta lấy mái tóc đều cạo sạch, còn có ta cánh tay phải này, là bởi vì có chút bệnh, chờ hết bệnh, cánh tay còn có thể khôi phục bình thường. Hi hi, ta còn tưởng rằng các ngươi kia cũng là giống như ngươi vậy quái nhân đâu, ngươi ở đây những ngày gần đây, người trong thôn, còn có ta đều gọi ngươi quái nhân. Tiểu La Bói ngượng ngùng hướng phía Vân Phi nở nụ cười, Vân Phi cũng cười theo rồi cười, không gì. Đúng rồi, lại ca ca, ngươi không rõ, ra ra cứu ngươi trở về ngày ấy, nghĩ đến ngươi chết rồi, thiếu chút nữa đem ngươi chôn. Tiểu La Bói con ngươi trừng rất lớn, có vẻ có chút sợ. Chuyện gì a? Vân Phi kỳ thực cũng không để ý, cho dù bị chôn, mình thân thể này cũng sẽ không có chuyện. Ngươi tại trong sông cũng không biết bong bóng thời gian bao lâu, ra ra đem ngươi vớt lên thời điểm, ngươi cũng không biết thở hào hẹn, ra ra nghĩ đến ngươi khẳng định chết. Tiểu La Bói nói ra. Vân Phi đã minh bạch, tinh hạch nơi tại cái không gian kia cơ hồ chân không, bản thân cũng tự động đổi thành bên trong hô hấp, hoàn toàn dựa vào chân nguyên trong cơ thể linh khí vận chuyển hỏa năng số lượng, cũng không cần hô hấp không khí, vì vậy mà hô hấp cũng dĩ nhiên là đình chỉ. Tiểu La Bói dừng một chút nói tiếp, ra ra nói phải để cho ngươi nhập thổ vi an, hố đều đào xong, đại hỏa đem ngươi nâng lên đến trong hố thời điểm, phát hiện thân thể ngươi không có đổi lạnh, cũng không có trở nên cứng rắn, ngươi biết, kia con chó nhỏ mèo con đúng là muốn chết, đều sẽ trở nên lạnh trở nên cứng rắn, sau đó ra ra nói ngươi còn cố ý nhảy, lúc này mới đem ngươi làm vào nhà. Ngươi đã nằm cái này đã nhiều ngày, ngay từ đầu người trong thôn đều tới thăm ngươi cái này không thở hổn hển, tướng mạo cũng rất kỳ quái quái nhân, chỉ là ngươi mỗi ngày nằm như vậy, sau đó bọn họ cũng không tới. Gia gia thường thường muốn đi ra ngoài đánh cá, trong nhà liền còn dư lại bản thân ta, mỗi ngày cùng A Hoàng đến buổi ngươi, nhìn một chút ngươi, thuận tiện cho ngươi đi chút nước uống. Ai là A Hoàng a? Hôm nay không tới sao? Vân Phi hỏi. Đến, này, nó chính là A Hoàng. Tiểu La Bói chỉ trên mặt đất ngoắc cái đuôi cái kia tiểu hoàng cầu nói, A Hoàng lúc trước cũng rất đáng thương, là ta tại đi bờ sông trên đường nhặt, lúc đó cũng bệnh sắp chết, ta liền đem nó mang về nhà, mỗi ngày cho nó đút nước, vì ăn chút gì đó, sau đó A Hoàng được rồi, liền mỗi ngày chơi với ta rồi. Nói ra lúc này, Tiểu La Bói cảm thấy rất là vui vẻ, lại ca ca, ngươi xem, mỗi ngày ta cho ngươi đút nước, làm mồi cho ca canh, bệnh ngươi cũng biết tốt, chẳng mấy chốc sẽ giống như A Hoàng loại này đầy sinh lực rồi. Vân Phi ngượng ngùng nở nụ cười, rất là yêu thích Tiểu La Bói thuần chân tâm tính cùng thẳng thắn tính cách, đối với lấy chính mình cùng kia A Hoàng so sánh, cũng căn bản không thèm để ý Tiểu La Bói, nơi này là nơi nào a? Đại ca ca, tại đây Long Tây thôn, đi về phía đông hai ngày đã đến Bá Cầu trấn, Bá Cầu trấn cũng lớn, còn rất nhiều rất phòng lớn con, ra ra ta mang ta đi qua. Tiểu La Bói có chút hưng phấn nói ra. Lại xa địa phương đâu? Nơi này là thuộc về cái châu nào? Vân Phi hỏi tiếp cái châu nào? Cái gì châu? Ta không rõ, ta đi ngay qua mấy lần Bá Cầu trấn, kia còn là đi theo ra ra đến nơi đó bán cá thì đi. Tiểu La Bói lắc đầu một cái nói ra. Vân Phi nhìn đến gầy yếu Tiểu La Bói, cười khổ một cái, đúng vậy à, hắn nhỏ như vậy, nơi nào sẽ biết rõ nhiều đồ như vậy, hay là chờ ra ra của hắn trở về hỏi lại một chút đi. Đại ca ca, đói bụng không, ngươi chờ một chút, ta đi cấp ngươi lấy chút ăn. Tiểu La Bói chuyển thân chạy ra ngoài. Nhìn đến chạy ra ngoài bóng lưng gầy nhỏ, Vân Phi tâm lý không tên cảm thấy rất là ấm áp, không khỏi nhớ tới mình vừa tới tinh cầu này thời điểm, vì cứu là gì, cũng là trọng thương hôn mê, khi tỉnh lại đã ở trung gia, đầu tiên nhìn thấy là đương thời 14, 5 tuổi trung ánh. Cùng đây Tiểu La Bói không xê xích bao nhiêu, cũng không khỏi tư niệm chung bánh lên, cái này rất dính mình siêu cấp đáng yêu tiểu tinh linh, không biết bây giờ tại Lạc Thủy Đường trải qua rất tốt, đợi mình tu vi khôi phục, nhất định đi tới Lạc Thủy Đường đi thăm bánh. Đại ca ca, đây là sáng sớm ra ra đi đánh cá trước hầm canh cá, ngươi uống điểm đi, bên trong còn có một cái cá chim thì ăn rất ngon. Tiểu La Bói cẩn thận bưng một cái chậu nhỏ đi vào. Người thấy tỏa ra mùi thơm canh cá, rất lâu không có ăn xong Vân Phi không nén nổi có chút thèm ăn nhỏ dãi, cảm ơn Tiểu La Bói. Hai tay chịu đựng trước ngực khổ sở, hai tay nhận lấy chậu nhỏ uống một hớp lớn, thật là rất thơm. U cục, Vân Phi nghe được một tiếng dạ dày tiếng vang, nhìn về phía Tiểu La Bói, Tiểu La Bói dùng sức nuốt nước miếng một cái, ta không đói bụng, đại ca ca ăn nhanh đi. Vân Phi từ tiểu la bói thỉnh thoảng liếc về phía kia nhỏ chậu canh cá trong ánh mắt, rõ ràng thấy được đói bụng, tham tham cùng không buông bỏ, cái này khiến Vân Phi trong lòng rất là cảm động. Tiểu la bói, ta thụ thương đang hôn mê trước, liền thời gian thật dài chưa ăn cơm rồi, đây vừa mới bắt đầu không thể ăn quá nhiều thức ăn mặn, ta liền cùng uống hai khẩu thang chậm rãi là tốt, chén này canh cá vẫn là ngươi đến ăn đi. Vân Phi lại uống một hớp, đem chậu nhỏ đưa cho tiểu la bói. Thật sao? Ngươi thời gian thật dài chưa ăn cơm rồi, đây không phải là muốn rất đói. Đại ca ca thật đáng thương, ta mỗi ngày ít nhất còn có thể ăn xong một bữa cơm, có thể ta cảm thấy mỗi ngày vẫn là đói bụng đến rất. Đại ca ca, chỉ là trong nhà mét mấy ngày trước liền ăn sạch, cũng không có đừng cái gì có thể ăn. Tiểu la bói nhận lấy chậu canh cá kia. Tiểu la bói, ngươi làm sao một ngày liền ăn một bữa cơm? Ngươi ra ra bắt cá không đủ ăn sao? Vân Phi cảm giác tiểu la bói trong nhà rất là nghèo khó, nhưng nghe hắn nói tại đây dựa vào sông, có thể đánh cá, cũng không đến nổi bị đói. A ra ra mỗi ngày có thể bắt rất nhiều cá, có lớn như vậy. Tiểu la bói hai tay hoàn toàn mở rộng ra dấu. Đây không phải là có thể bán cá kiếm tiền, chọn sao ăn không đủ no đâu, có phải hay không không có ai nấu cơm cho ngươi à? Vân Phi hỏi. Chương 457, nghèo khó ông cháu không phải, kia trên bờ sông có người xấu, trong thôn cũng có người xấu, ra ra bắt cá bọn họ muốn cướp đi rất nhiều, ra ra tại trấn trên bán cá, trấn trên cũng có người xấu, bán lấy tiền còn phải cho hỏng rất nhiều người, cuối cùng liền không đủ mua ăn. Tiểu la bói nói đến đây thì hốc mắt đều có hơi hồng rồi, bọn họ đều là người xấu, có lúc còn đánh ra ra. Vân Phi có chút im lặng, đúng vậy à, cái thế giới này là cường giả thế giới, kẻ yếu luôn là bị khi dễ. Đặc biệt là cái tông phái này mọc như rừng, lấy võ đặt chân Cửu Châu chi địa, vô quốc không cách nào, bách tính càng bị coi làm kiến hôi một bản tồn tại, tùy tiện ức hiếp, có thể sống, chính là được rồi. Đúng rồi, tiểu la bói, cha mẹ ngươi đâu? Vân Phi hỏi. Gia Gia nói, cha mẹ ta đến cực xa địa phương đi làm việc rồi. Tiểu la bói đầu thấp xuống, ta đều không nhớ rõ các nàng. Tiểu la bói, ngươi yên tâm, về sau đại ca ca sẽ để cho ngươi, còn có Gia Gia mỗi ngày ăn cơm no, được sống cuộc sống tốt, sẽ không lại để cho người khác lấn phụ các ngươi. Vân Phi đối với cái này thông minh lanh lợi mà lại trời thật thiện lương tiểu la bói rất là yêu thích, nếu cùng mình như thế hữu duyên, còn cứu trợ mình, tại tình, có lý, tại nghĩa, giúp đỡ đây ông cháu hai người, đều là nghĩa bất dung tử. Đại ca ca, thật có thể mỗi ngày ăn cơm no. Ta đều thời gian thật dài ăn chưa no qua. Tiểu la bói trong mắt hiện lên tiểu tình tình, đối với có thể ăn cơm no sinh hoạt rất mong chờ. Hừm, đại ca ca cam đoan với ngươi, nhất định khiến ngươi mỗi ngày ăn cơm no. Vân Phi giơ tay phải lên nói, hiện tại, ngươi đem chén này canh cá uống đi. Ta trước tiên uống một chút, ăn thêm một chút thịt cá. Buổi tối cùng Gia Gia ăn chung. Tiểu la bói lại nuốt nước miếng một cái. Gia Gia buổi tối không phải còn có thể bắt được cá sao? Đến lúc đó lại làm là được. Vân Phi có chút không hiểu, đây dựa vào sông lớn bắt cá mưu sinh, còn có thể liền cá cũng không nỡ bỏ ăn. Gia Gia bắt cá muốn bán lấy tiền mua mét, trong nhà thật nhiều ngày không có gạo rồi. Tiểu la bói không nhịn được uống một hớp canh, uống ngon thật. Tiểu la bói lại ăn vài miếng thịt cá, đem còn lại canh cá tìm một tấm gỗ đổ lên, cẩn thận để qua một bên tấm kia cũ nát trên bàn. Tiểu la bói, ta một người nằm là được, ngươi ra ngoài tìm ngươi tiểu đồng bọn chơi đi. Vân Phi suy nghĩ tiểu hài tử hoạt bát thú vị thiên tính, tiểu đối với tiểu la bói nói ra. Cùng ta chơi đùa mấy cái tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ đều bị người ta mang đi, khả năng ta ngày nào cũng sẽ được người dẫn đi. Tiểu la bói trong mắt tràn đầy sợ hãi. Dẫn đi? Bị người nào dẫn đi? Mang đi đâu rồi? Vân Phi hỏi. Ta cũng không biết, nói là bị mang đi tu luyện, luyện xong có thể làm thần tiên, chính là ta không muốn cùng ra ra tách ra, ta sợ hãi. Tiểu la bói nói ra. Vân Phi thật giống như đã minh bạch, hẳn đúng là tông môn nào đang thu đệ tử, chọn nhân tài. Tiểu la bói, yên tâm đi. Có đại ca ca ở đây, chỉ cần ngươi không muốn, không có ai có thể dẫn đi ngươi. Vân Phi nói ra. Mặt trời ngày càng ngã về tây, Vân Phi vừa cùng tiểu la bói trò chuyện, một bên vận chuyển chân nguyên đối với phần ngực bụng bị cảm thấy khổ sở địa phương tiến hành bồi dưỡng tu bổ. Tuy nói không thể đem những cái kia hỗn tạp tại trong máu thịt bể xương tiến hành gây dựng lại cùng tu bổ, nhưng tạm thời loại trừ đau đớn, tận lực để cho mình có thể đứng dậy, chậm rãi hành tẩu vẫn là có thể. Tiểu la bói khả năng ngày thường ở nhà một mình, cũng không có người bồi hắn nói chuyện, chơi đùa, một buổi chiều đều có vẻ rất là hưng phấn cùng vui vẻ, cùng Vân Phi không ngừng trò chuyện. Trời dần dần đen xuống. Tiểu la bói, Gia Gia đã trở về. Một cái tương đối thanh âm giản mua từ ngoài nhà chuyển đến. Gia Gia, là Gia Gia đã trở về, đại ca ca, Gia Gia đã trở về. Tiểu la bói nhảy dựng lên, vừa gọi một bên hướng về phía ngoài nhà chạy ra ngoài. Gia Gia, Gia Gia, đại ca ca tỉnh, đại ca ca tỉnh. Chỉ chốc lát, tiểu la bói nhỏ nắm tay một người mặc thoa lạp lão giả vào phòng. Lão giả nhìn đến 6-70 tuổi bộ dáng, tóc tròm râu đều đã hoa râm, cũng so với vì bừa bộn, trường sam và áo trước tảng ra, lộ ra xương sườn một bản gầy gò lồng ngực. Nhưng thân thể tương đối thẳng tắp, nhìn đến vẫn là tương đối cường tráng. Vân Phi cảm tạ ngài ân cứu mạng. Trải qua một buổi chiều chân nguyên bồi dưỡng, Vân Phi đã có thể miễn cưỡng đứng dậy, đối với lão giả kia ôm quyền không người hành lễ nói: "Tiểu tử, thương thế của ngươi còn chưa tốt, nhanh nằm xuống." Thường thường đã bị người khác khi dễ lão giả, chưa từng trải qua ngoại nhân như thế chi lễ, liền đội vàng tiến lên đỡ Vân Phi nói ra. Đối với Vân Phi, lão giả cũng cảm thấy hắn thần bí, từ trong sông vớt ra thì không có hô hấp, hơn nữa lồng ngực lõm xuống, đã cho là chết rồi, có thể sau đó phát hiện hắn không chỉ không có chết, hơn nữa nhịp tim mạnh mẽ, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Lão đại gia, cảm ơn ngài cứu ta, ta tổn thương không có gì đáng ngại. Vân Phi lần nữa chắp tay nói cảm ơn. Gia gia, kia canh cá lạnh, ta đi hâm nóng một chút đi. bụng ù cục gọi tiểu la bói hô. Tiểu la bói, hôm nay đại ca ca ngươi tỉnh, ra ra giết con cá lớn ăn mừng một hồi. Lão giả kia hơi do dự một chút, kiên định nói, quá tốt, quá tốt, giết cá lớn rồi. Tiểu la bói vỗ tay lanh lợi kêu, đúng rồi, ra ra, đại ca ca nói hắn thời gian thật dài chưa ăn cơm, không thể ăn thịt cá, chúng ta cũng không có thước, người này xử lý à? Tiểu la bói có chút lo lắng nói, tiểu la bói, ta bây giờ không sao, buổi tối cùng ngươi ăn cá. Vân Phi trong lòng cũng biết con cá lớn đối với hai ông cháu là chưa từng chân quý, nhưng đã hạ quyết tâm giúp đỡ bọn họ, sau này lúc này lấy ngàn vạn lần báo đáp. Được, quá tốt, ra ra, ra ra, chúng ta hiện tại liền đi giết cá đi. Tiểu la bói kéo lao giả tay hướng về phía ngoài cửa kéo đi. Không lâu lắm, hai ông cháu đem làm xong cá cùng nóng canh cá bưng tới, ba người đem con cá kia cùng canh cá quét sạch, vui vẻ nhất thuộc về tiểu la bói, bụng nhỏ an thỉnh. Một đêm yên lặng. Sáng sớm ngày kế, Vân Phi đẩy cửa phòng ra, đi tới trong sân, được địa phương bể xương tổn thương tuy nói để cho không thể vận công vật lộn, nhưng bình thường đi đi lại lại vẫn là có thể. Tiểu la bói gia đình bệnh viện, nói là sân trong, chỉ là dùng nhánh cây ghim hàng rào. Lão giả sớm đã thức dậy, chính đang tu bổ lưới cá, tiểu la bói ở trong viện chơi đùa, thấy Vân bay ra ngoài, bận rộn chạy tiến lên. Tiểu tử, ngươi bây giờ có thể đi lại. Chỗ đau còn có đau hay không a? Lão giả cười cùng Vân Phi chào hỏi, Vân Phi lồng ngực lon xuống vẫn là đủ dọa người. Ở tại đại gia, ta không sao, bước đi không thành vấn đề. Tối hôm qua nói chuyện tiếng, biết rõ lao giả họ Vu, chờ sẽ thôn trưởng đến, đem bắt cá điểm cái đo đếm, ta cùng tiểu la bói muốn tới trấn trên đem mấy ngày nay cá bán đi, đổi điểm mễ lương, vừa đến một lần muốn 4-5 ngày, người cùng chúng ta cùng đi trấn trên sao? Ở tại đại gia nói ra, được, ta và các ngươi cùng đi. Vân Phi đáp ứng nói, ở tại đại gia cũng không biết nơi này là thuộc về cái châu nào, chỉ biết là nơi này là Lam Phong thành danh giới, Vân Phi cũng quyết định đi trấn trên hỏi dò một hồi tin tức. Cách một tiếng, hàng rào cổng tre bị một cước đá văng, lão Vu đầu, đến số. Một cái đại hán vạm vỡ xông vào, mặt đầy hung dữ, mắt trái khỏe mắt đến má trái địa phương, có một đạo nhô lên thẹo, có vẻ có chút dữ tợn. Chương 458, lại nghe thấy hồn tông đại nhân, mời đi theo ta, đều ở trong phòng đi. Kia ở tại đại gia nhanh chóng tiến ra đón, đem kia đại hán vạm vỡ dẫn tới phòng chính, Vân Phi dẫn tiểu la bói, cũng đi vào theo. Bên trong nhà một cái múc một nửa chậu nước bạc lớn, trong vạc một cái cây mây bệnh cá giỏ bên trong chứa đầy cá. Kia đại hán vạm vỡ đứng tại vạc lớn bên trên, lấy tay lay kế sách rồi một hồi, đột nhiên chuyển thân hướng về phía ở tại đại gia quát, ngươi thật cái lao bu đầu, làm sao ít đi hai đầu. Thôn trưởng đại nhân, bất giận, mấy ngày trước trong nhà đoạn lương, không thể làm gì khác hơn là, không thể làm gì khác hơn là ăn hai đầu, phía sau nhất định bổ sung. Tiểu la bói ra ra không lưng hướng về phía kia đại hán vạm vỡ xin tội. Tiểu la bói cũng hù dọa được nắm thật chặt Vân Phi ống tay áo, sợ hãi nhìn đến hung thần ác sát cái gọi là thôn trưởng. Thử, ăn hai đầu. Thật lớn mật, không có điểm số lúc trước liền dám ăn, ta nếu không phải tại bờ sông cùng lao tôn đầu hạch đối chiếu một chút, còn không bị ngươi lừa bịp được rồi. Đại hán vạm vỡ trên mặt hung dữ lay động, nô lên thẹo giống như con rết đang ngoạng ngoại, vừa nói vung lên mập bàn tay to hướng phía ở tại đại gia trên mặt tắt đến. Ở tại đại gia bị dọa sợ đến nhắm mắt lại, biết rõ bị phát hiện sau đó, bữa này đánh là chạy không thoát, cũng không dám né tránh. Chờ giây lát, cũng không cảm thấy bàn tay cập thân, mở mắt nhìn một cái, sợ hết hồn. Kia hung ác thôn trưởng mặt đầy mồ hôi lớn trừng hạt đậu, nửa quỵ dưới đất, miệng hà đến, muốn cứ gọi lại gọi không ra lời đến, kia vừa mới vung lên to thu và chắc chắn cánh tay bị Vân Phi một cái tay bắt lấy. Một cái nho nhỏ thôn trưởng, uy phong thật lớn, cá là ta ăn, có tìm ta có chuyện gì? Vân Phi nói xong, tay giương lên, hung thần ác sát một bản thôn trưởng, giống như một con mèo nhỏ mở dạng, bị Vân Phi từ mở ra cửa phòng ném ra phòng ngoài, ở trong viện lộn mấy vòng, ngã quắp xuống đất trên. Vừa mới hơi vừa dùng lực, trước ngực bể xương đâm vào trong thịt, mang theo một hồi đau đớn, Vân Phi hơi bình phục một hồi, cùng ở tại đại gia, tiểu la bói đi theo cũng đi ra khỏi cửa phòng. Ở tại đại gia trên mặt vẫn biết lo lắng, tiểu la bói chính là tươi cười rạng rỡ. Thôn trưởng kia ôm lấy in thanh ngón tay màu đen ấn cánh tay, giấy rùa từ dưới đất bò dậy, y y nha nha mà kêu, trên mặt rất là sợ hãi, không thể nói chuyện rồi. Với tư cách thôn trưởng, ước hiếp thôn dân, đáng đánh. Không muốn làm người cầm, liền tự mình tắt mình mười cái miệng. Vân Phi trầm giọng nói ra. Thôn trưởng kia sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên, bất quá nhìn đến Vân Phi khinh thường ánh mắt, cùng vừa mới biểu hiện ra thực lực, do dự một hồi, bắt đầu tự vả vào miệng. Ở tại đại gia vô cùng ngạc nhiên mà nhìn đến vậy trước kia ở trước mặt mình tác uy tác phúc thôn trưởng, giống như điên tự mình tắt mình miệng, hắn biết rõ người trưởng thôn này sau lưng có đại nhân vật, có chút lo lắng nhìn về phía Vân Phi. Ở tại đại gia, không gì, yên tâm đi, tất cả có ta đây. Vân Phi cũng nhìn ra ở tại đại gia khủng hoảng. Mười bạn thai sau đó, thôn trưởng kia tràn đầy hung dữ trên mặt hai gò má đỏ bừng, vì sợ Vân Phi đem mình biến thành người câm, tắt lên cũng không dám trộm gian dâm dở thủ đoạn, túi đầu xuôi tay đứng tại Vân Phi phía trước, ý ý nha nha mà khẩn cầu đấy. Vân Phi tiến đến chỉ tay một cái, giải khai hắn huyệt ách môn, được rồi, cút đi. Được, tốt, ta có thể nói chuyện. Ngươi. Thôn trưởng thấy có thể nói ra lời, vội vàng xoay người chạy ra cửa sân, quay đầu lại hô, các ngươi chờ đợi, còn có lao bu đầu, các ngươi đây là tạo phản, các ngươi chết chắc rồi. Hô xong, một trận gió giống như chạy trốn. Tiểu tử, ngươi gây ra đại họa rồi, gia hỏa này là trấn trên ác bá hồ bắt đường đệ, chắc chắn sẽ không chịu để yên. Ở tại đại gia nhìn đến chạy trốn thôn trưởng bóng lưng, nóng nảy xoa xoa tay, kỳ thực để cho hắn đánh mấy lần, ta đây lão già khổng cũng không có chuyện, tiểu tử, ngươi chạy mau đi, kia hồ bắt là người tông môn, ta không chọc nổi a. Tông phái? Ở tại đại gia, bọn họ là cái gì tông môn? Vân Phi theo như lời hiện tại không thể sử dụng thần thức, ngực trọng thương, nhưng ứng phó võ tông trở xuống tu giả vẫn là không thành vấn đề. Tại đây chỉ có một tông môn, chính là Hồn Tông. Hồn Tông. Vân Phi nghẹn ngào kêu lên, đáy lòng áp chế rất lâu đối với Hồn Tông thù hận, kèm theo một luồng kinh người sát khí, mạnh mẽ phát ra, bị dọa sợ đến ở tại đại gia lão đảo lùi về sau mấy bước, suýt chút nữa ngã xuống. Tiểu La Bói bị Vân Phi sát khí nhất lăng, bị dọa sợ đến oa mà khóc ra thành tiếng, Vân Phi nhanh chóng thu liễm tức giận, tiến đến an ủi Tiểu La Bói. Hồn Tông, lấy La Thiên Đại Lục vì mục trường, lấy mấy chục tỷ La Thiên bởi vì nuôi nốt xuất sinh, đang đứng đầu gần lần này ngàn năm trong đại kiếp, khiến cho mấy trăm triệu người vô tội bỏ mạng, khiến cho mấy chục triệu La Thiên tinh anh huyết sái cương tràng, trong đó có thân nhân mình, bằng hữu, đồng môn, tiền bối. Vân Phi đối với Hồn Tông thủ sâu như biển, đối với Hồn Tông hận nhập cốt tủy. Không nghĩ đến mình từ tinh hạch địa phương mơ mơ hồ hồ trở lại mặt đất, tự nhiên đi tới Hồ Tể Châu Hồn Tông danh giới. Nếu đã tới, trước hết thu chút lợi tức. Hôm nay quan trọng nhất là đánh thức thần hồn, chữa trị bị thương, khôi phục tu vi. Ở tại đại gia, thật xin lỗi, ta lúc trước cùng Hồn Tông có chút mâu thuẫn, nghe được Hồn Tông không có khống chế được tâm tình, không có hù dọa ngài đi. An ủi xong Tiểu La Bói sau đó, Vân Phi tiến đến dịu đỡ ở tại đại gia nói ra: ta không sao, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ, kia tông môn ác độc đến đâu, quả thực không đem người khi người nhìn. Có lần tại trấn trên, có người nói một câu Hồn Tông ác độc mà nói, kết quả bị vừa vặn bị Hồn Tông người nghe được, không biết bọn họ dùng cách gì, đem hắn dán tại trấn trên của cờ, hét thảm sau 3 ngày 3 đêm mới chết, tiếng kêu kia thật là khiếp người à. Ở tại đại gia cũng biết Vân Phi cũng không đơn giản, vừa mới kia tản mát ra khí thế như núi cao nguy nga, sát khí bừng bừng, tự không phải kẻ yếu, nhưng đó là tông môn, đó là thống trị phía trên vùng thế giới này vạn năm tông môn, bên trong cường giả như mây. Hiện tại ngươi đánh hồ bắt người, hắn nhất định sẽ trước đến báo thủ, trong tông môn chính là có phi thiên nhập địa nhân vật thần tiên, ngươi đấu không lại hắn, mau mau chạy trốn đi. Ở tại đại gia tiếp tục khuyên Vân Phi, để cho tại thôn trưởng không có kêu người đến lúc trước mau trốn chạy. Ở tại đại gia, ta cùng Hồn Tông chi nhân lúc trước đã từng quen biết, yên tâm đi, không gì, tất cả có ta. Vân Phi thần thái đạm nhiên, ngữ khí thư giãn, cũng để cho ở tại đại gia cũng dần dần chậm lại. Được rồi, ta đi chuẩn bị điểm trên đường ăn cá làm, chờ một hồi chúng ta liền xuất phát đến trấn trên đi. Ở tại đại gia thu thập kia khâu vá sửa lại lưới cá, đến trong phòng cầm nhiều chút dùng không cách nào bán cá chết ướp cá khô, làm trên đường lương khô. Ở tại đại gia nhìn thoáng qua Vân Phi, chuyển thân lắc đầu một cái, thở dài, đi thôi. Kỳ thực ở tại đại gia trong lòng vẫn là so với vì sợ hãi, cho dù Vân Phi thần thông quảng đại, không sợ hai hồ bắt những cái kia á bá, nhưng tóm lại là ngoại địa chi nhân, sớm muộn phải đi, khi đó mình hai ông cháu ngày 7 tháng 1 âm lịch con đem càng thêm quá khó. Tại lúc Tây Thành trải qua Vũ Hồng, Vũ Hạo sự tình, Vân Phi tự nhiên cũng biết ở tại đại gia tâm lý nghĩ cái gì, có một số việc thật có lòng tốt làm việc tốt, cuối cùng còn khả năng sẽ để cho sự tình trở nên hỏng bét hơn. Đối mặt Hồn Tông, mặc dù mình lên cơn giận dữ, nhưng mà bảo đảm đây hai ông cháu người an toàn lúc trước, mình cũng sẽ không mạo hiểm, lại nói trước mắt mình vẫn là trọng thương chưa lành. Chương 459, giao huấn được nhẹ ở tại đại gia đẩy một cái bằng gỗ xe cút kít, trên xe bày đặt một cái thùng lớn, Vân Phi cùng Tiểu La Bói dịu đỡ xe rút, cùng nhau đi ra ngoài thôn. Vân Phi đầu trọc hình dáng, cộng thêm bên ngoài phơi bày, xa so với thường nhân độ dày hơn gấp đôi kỳ lần hữu tí, rước lấy thôn dân ngạc nhiên ánh mắt, mặc dù trước khi nói nghe nói qua có cũng đã gặp cái này gần chết quái nhân, nhưng bây giờ Vân Phi xuất hiện ở thôn dân phía trước, vẫn dẫn tới vây xem, chúng chi vừa mới sáng sớm hành động vĩ đại cũng bị truyền ra ngoài. Có thôn dân muốn tiến lên đón đến cho ở tại đại gia chào hỏi, lại bị người kéo, những thôn dân kia thì thầm với nhau nghị luận cái gì. Không thể sử dụng thần thức, nhưng nghe lực vẫn là vượt xa người thường Vân Phi, tự nhiên có thể nghe được những thôn dân này nghị luận, lao bu đầu lần này phải xui xẻo, nghe nói hắn cứu người quái nhân kia đem hồ thôn trưởng đánh. Thôn trưởng kia chính là hoa hại, đáng đánh. Chỉ là, ban nãy ta nhìn hồ thôn trưởng để cho người đi tới, ngươi muốn phụ cận đây thôn những cái kia lưu manh du đảng không đều nghe hắn, quái nhân kia chỉ có một người, chính là lợi hại hơn nữa, cũng phải ăn thiệt thòi à. Đúng vậy à, những người đó đều là không muốn sống chủ, làm không tốt muốn xảy ra án mạng, đây thật vất vả nhặt một cái mạng trở về, đây có khả năng lại phải vứt bỏ, thật là tuổi trẻ kích động. Nghe được những nghị luận này Vân Phi tự nhiên hôn nếu như không có chuyện, cũng chưa nói cho ở tại đại gia, cho dù mình trọng thương chưa lành, mấy cái lưu manh du đảng ở trong mắt chính mình, cũng cùng con kiến hôi không khác. Lúc này, trong thôn một lão giả run run rẩy rẩy ngăn ở xe cút kích trước, giả vờ lớn tiếng nói, ít hơn đầu, để cho đại gia nhìn một chút ngươi bắt cá. Lại trải qua ở tại đại gia bên cạnh thời điểm, nhẹ giọng nói, mau đào mạng đi, kia họ hồ kêu thật là nhiều người, ngay tại thôn Tây giao lộ chặn, muốn đối phó các ngươi. Ở tại đại gia đẩy xe tay run run một cái, xe cút kích suýt chút nữa bay đảo, bị Vân Phi đỡ một cái. Ở tại đại gia, không gì, tất cả có ta. Tốt lắm tâm lão nhân, thở dài một cái, lắc đầu chiến chiến nguy nguy đi. Ba người đi tới cửa thôn, quả nhiên thấy mặt kia trên một vết sẹo hồ thôn trưởng dẫn đầu mười mấy cái tráng hán, mỗi cái cầm đao kiếm trong tay vậy gộc, đứng tại cũng không rộng lớn giữa lộ, nhìn thấy Vân Phi ba người đến, vẻ mặt cười ác độc loạn choạng vũ khí trong tay đối diện đi tới. Ở tại đại gia, ngươi cùng Tiểu La Bói chờ ở đây. Vân Phi chậm rãi tiến lên nên đón. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm chết, lại dám khi dễ ngươi hồ gia, lên cho ta, đánh chết hắn. Cầm trong tay cửu hoàn đại đao hồ thôn trưởng lưỡi đao vung lên, chỉ hướng Vân Phi. Đó là mấy cái cầm trong tay đủ loại vũ khí tên côn đồ gào lên vọt tới. Vân Phi vẫn bước từ từ mà đi, sắc mặt thản nhiên yên lặng, thân thể ưỡn rất thẳng, cho dù bước đi thời điểm ngực đều không có một chút lắc lư, đây cũng là Vân Phi phòng ngừa liên lụy bể xương lộn xộn, có chút bất đắc dĩ. Thích hợp, khi mấy tiếng giống như kim loại va chạm thanh âm, xông lên phía trước nhất ba tên tráng hán đao kiếm chém vào rồi Vân Phi bả bay, đầu người chi thượng. Đao kiếm theo tiếng mà đứt, Vân Phi ra thịt liền chút bạch tấn cũng không xuất hiện, ba người ngây ngô nhìn trong tay đoạn gậy đao kiếm, không thể tin. Vân Phi giơ ngang cánh tay phải, liên tục thần tốc bình thẳng rời khỏi bà quyền, ngốc lăng ba người còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh về phía sau bật lên, đem theo sát phía sau mười mấy người đụng phải hồ lôn như lăn đất, tất cả ngã trên mặt đất. Vân Phi trên người liền thoáng qua cũng không thoáng qua, vẫn chậm chậm bước ổn định nhịp bước hướng về phía hồ thôn trưởng đi tới. Kia họ hồ thôn trưởng bị Vân Phi hời hợt mấy quyền dọa sợ, chỉ đến Vân Phi cửu hoàn đại đao không ngừng run rẩy, phía trên vòng sắt phát ra linh lang tiếng vang, âm thanh hơi hơi run rẩy, ngươi không nên tới, cả ta là hồ bát, là người tông môn, ngươi không nên sảng bậy. Vân Phi liếc thấy ven đường có một tảng đá lớn, đi tới đá lớn bên trên, mũi chân nhắc tới, đá lớn bay lên, Vân Phi khẽ giơ lên cánh tay phải, bình thẳng ra quyền. Vang một tiếng, đá lớn vỡ nát. Hồ thôn trưởng cùng ngã trên mặt đất những cái kia lưu manh chưa từng nhìn thấy cường giả như vậy, đều bị Vân Phi uy một quyền triệt để dọa sợ. Hồ thôn trưởng càng là không chịu nổi, cửu hoàn đại đao rơi xuống trên mặt đất, chuyển thân chạy trốn. Đứng lại. Vân Phi khẽ quát một tiếng, dưới chân một cục đá bật lên, bắn trúng hồ thôn trưởng đầu gối, hồ thôn trưởng nhất thời về phía trước đánh ngục, xoay người lại ngồi liệt trên mặt đất, sợ hãi nhìn đến Vân Phi. Sáng sớm vừa mới dạy dỗ ngươi không biết hối cải, còn vọng tưởng đi giết người, nhìn để giáo huấn được quá nhẹ. Vân Phi đối với loại này ý thế hiếp người địa phương ác bá rất là thống hận, hận không được một đao kết liễu rồi hắn, nhưng bây giờ mình thần hồn chưa có hoàn toàn khôi phục, chấn hồn tháp nhân gian giới không cách nào mở ra, tự cũng không thể bảo đảm tiểu la bói ông cháu tuyệt đối an toàn, đối với đây họ hồ thôn trưởng thế lực sau lưng tạm thời vẫn không thể sinh tử đối mặt. Hồ thôn trưởng bận rộn hai đầu gối quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu, ta sai rồi, cũng không dám nữa, thiếu hiệp tha mạng. Thiếu hiệp tha mạng. Được rồi, xem ở hồn tông mặt mũi, tha cho ngươi không chết, nhưng tội sống khó thể tha, tự bà bạn thai đi. Vân Phi nói ra hồn tông thời điểm, không khỏi cắn răng nghiến lợi. Cảm tạ tạ thiếu hiệp ân không giết, cảm tạ tạ thiếu hiệp ân không giết. Hồ thôn trưởng biết rõ Vân Phi tu vi quả thực lợi hại, so với chính mình đường ca hồ bắt còn lợi hại hơn nhiều, tại này dưới tình hình, tất nhiên không còn dám khởi bài tâm, vì ngồi dưới đất, tay thuận, để tay sau lưng mà tự tát khởi miệng. Vốn là tại theo xa xa xem náo nhiệt thôn dân, còn có nằm trên đất đó là mấy cái lưu manh du đảng, lặng lặng nhìn đến hồ thôn trưởng bắt địa phiến đến mình mà ai, mặc dù trong lòng thống khoái dị thường, lại không ai dám hoan hô, cũng không ai dám nói chuyện. Vì con sống, kia họ hồ thôn trưởng đối với bản thân cũng không dám nương tay, không có mấy lần, khóe miệng đều chảy ra vết máu. Ước chừng đánh 40-50 hạng, được rồi, cút đi. Lần sau gặp lại đến ngươi đang ước hiếp thôn dân, ta sẽ tại ngươi trên nót mở động. Vân Phi vừa nói, dưới chân lại một cục đá bật lên, vèo mang theo tiếng rít, ven đường một cây hai người ôm hết đại thụ thân cây bị xuyên thủng, lưu lại một cái lớn bằng ngón cái động. Không dám, tại hạ cũng không dám nữa. Hồ thôn trưởng ngước sưng lên được càng giữ tận mặt nói ra. Cút đi. Vân Phi khoát khoát tay nói ra. Hồ thôn trưởng cùng những cái kia lưu manh nhặt lên rơi trên mặt đất đao kiếm, chật vật đem về trong thôn. Phương xa vây xem thôn dân tuy nói trong lòng thống khoái, nhưng đối với cái này ác bá thôn trưởng sợ hãi, để bọn hắn giải tán lập tức. Vân Phi cùng tiểu la bói ông cháu đẩy xe cút kít, tiếp tục tiến lên. Thôn đầu đông, họ hồ thôn trưởng dắt một tấc ngựa chiến, cặp mắt liều lĩnh tức giận qua mang, hướng về phía mấy tên lưu manh nói ra, thử. Như vậy khi dễ lao tử, không giết tiểu tử này, ta chính là đồ con rùa. Các ngươi lần nữa chờ, nếu mà tiểu tử kia chưa có trở về, cho ta làm lao vu đầu cùng hắn cháu trai. Ta đây liền đường vòng đi chấn trên tìm ta đường ca. Nói xong tung người nhảy lên giáp mã, như một làn khói biến mất tại phương xa. Hai ngày sau đó, Vân Phi ba người tới Bá Cầu Trấn. Bá Cầu Trấn ở tại Bá Sông Chi Tân, cũng nằm ở đi thông làm phong thành trên quan đạo, là đường thủy, giao thông đường bộ muốn đạo, vì vậy mà chấn trên cũng so với vị phồn đinh. Chương 460, ác bá hồ bắt ở tại đại gia đẩy xe cút kít, đi tới thu mua cá thị trường. Ngoại địa đến ngư dân không chuẩn tự mình bán, nhất định phải từ chấn trên thống nhất thu mua, không chỉ giá cả đẻ rất thấp, còn muốn đánh thuế. Ở trong thôn, thôn trưởng sở dĩ nội dung chính cân nhắc, trong thôn cũng muốn đánh thuế, vài lần buốt lột xuống, ngư dân bán đến tay tiền căn bản biết không no bụng. Lao đầu. Bên này, trấn trên một tên phụ trách thu mua người trẻ tuổi hướng ở tại đại gia hô. Ở tại đại gia như bình thường bán cá thì một dạng, đem xe cút kít đẩy về phía kia chế tạo đặc biệt bình đài nơi, còn chưa nương đến bình đài, mắt mù rồi, được ta. Bị toàn thân mặc lam bảo hộ vệ chi nhân nâng lên một cước, đem xe liên đối thùng nước đá lộn mèo, trong thùng nước mấy chục con cá trên mặt đất sôi trào. Phương xa người từ trong, một cái trên mặt có cái thẹo đại hán bà bỡ, chính là lông tây thôn họ Hồ thôn trưởng, khoe miệng mang theo cười âm hiểm quay người đi. Vị gia này, ngài bất giận, ta không phải cố ý, ta đang chết, là ta không cẩn thận. Ở tại đại gia nhanh chóng tiến đến túi người bồi tội, mà song cùng tiểu la bói ngồi trồn hồn dưới đất, nhặt những cái kia sôi trào vùng mấy cá. Nếu không, ly khai thủy ngư chẳng mấy chốc sẽ chết, cá chết chấn trên phải không thu. Đến lúc đó không chỉ không lấy được tiền, còn phải dán lên giao cho trong thôn thuế. Đứng ở một bên Vân Phi thấy rõ, xe cút kít căn bản là không có đụng phải người kia, lam bảo hộ vệ là cố ý tìm phiền toái. Người cái tử lão đầu, đụng chân ta, làm dơ y phục của ta, bồi thường tiền. Lam bảo hộ vệ đem tại bên chân sôi trào một con cá giẫm đạp thành thịt nát, rồi sau đó nhấc chân liền hướng ở tại đại gia đá bảo. Vân Phi dưới chân một chút, trên người chưa nhúc nhích, lại giống như gió vọt đến người kia phía trước. Lam bảo hộ vệ kia đá ngang chặt chẽ vững vàng quất vào Vân Phi trên thân. A, lực phản chấn khiến Lam bảo hộ vệ không người ôm lấy cẳng chân không ngừng kêu thảm thiết. Vân Phi tiến đến một cái nắm Lam bảo hộ vệ bả vai, hướng phía dưới nhấn một cái, để cho nửa quỵ dưới đất. Ta tận mắt nhìn thấy, xe cút kít cũng không đụng phải ngươi chút nào, tại sao đạp lộn mèo xe? kia lam bào hộ vệ cảm thấy có vạn quân chi lực đè ở trên người, bắt lấy mình bả vai tay tựa như bằng sắt một dạng, để cho mình không thể động đậy chút nào. Nhưng lâu dài tại thị trường bên trong diếu võ Dương Ai đã quen, ngẩng đầu lên cứng cổ căm tức nhìn Vân Phi, ngươi là người phương nào? Lớn mật như thế, ta là thị trường hộ vệ, mau buông ta ra, thả ngươi ra. Ngươi vô cớ đạp ngã lao nhân ra này xe, giết chết lao nhân ra cá, nói đi, làm sao bồi thường? Vân Phi mắt lạnh nhìn tên hộ vệ kia, chậm vừa nói nói, vung hắn ra. Một tiếng thanh âm trầm thấp truyền đến, trong giọng nói bao hàm không thể khiêu khích uy nghiêm. Hồ Bát, bá cầu chấn đệ nhất á bá, vũ đoàn thân tài, thật là đầy đạn, trên trán một cái nô da bọc nhỏ có vẻ có điểm quái dị, đứng ở nơi đó ngược lại cũng khí thế mười phần, sau lưng hơn 10 người thân mặc lam bảo, thắt lưng khóa chiến đao hộ vệ. Nguyên bản huyên náo thị trường nhất thời yên tĩnh lại, người vây xem nhóm sắc mặt kinh hoàng lùi về sau, chính đang nhặt cá ở tại đại gia ấy mà vẻ mặt kinh hoàng đứng lên, hoảng sợ không biết làm sao. Chớ biết, thương lượng với hắn hảo bồi thường liền thả hắn. Vân Phi liếc Hồ Bát một cái, đạm nhiên nói ra, ta để ngươi buông hắn ra. Hồ Bát sắc mặt âm trầm đáng sợ, cơ hồ là một chữ một cái, đồng thời một luồng đại võ sư đỉnh phong khí thế hướng về phía Vân Phi đè xuống. Người vây xem nhóm đều mù mịt thỉnh cầu người trẻ tuổi này xong rồi, sẽ chết rất thảm. Hồ Bát tàn bạo thành tính đã để phạm vi trăm dặm mọi người nghe ngóng sợ hãi. Ở tại đại gia run lẩy bẩy, không nói ra lời, tiểu la bòi keo ở tại đại gia tay trốn ở sau thân thể hắn. Vân Phi không để ý, lại liếc qua Hồ Bát, ngươi thứ gì? Cút sang một bên. Túi đầu vừa hướng nửa quỷ kia lam bảo hộ vệ nói nói, bồi thường tiền đi. Lần nữa bị mặc kệ Hồ Bát nhìn đến khí thế không áp chế được Vân Phi, lại bị ngay trước mặt mọi người nhục mạ, nhiệt huyết nhất thời dâng trào, liền trên trán nhô ra bọc nhỏ đều đỏ tỏa sáng, nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra yêu đao hướng về phía Vân Phi bỏ tới. Ánh đao như điện, mang theo sắc bén tiếng gió, bổ về phía Vân Phi, một đòn này cũng là Hồ Bát ôm hận một kích toàn lực, chuẩn bị đem đây không biết trời cao đất rộng quái dị tiểu tử bổ một cái hai nữa. Vân Phi giống như không thấy, giơ lên cánh tay trái vừa đỡ, con mà một tiếng giòn vang, lấp lóe hàn quang yêu đao theo tiếng mà đứt, Hồ Bát cảm giác nắm đến tay phải miệng hùm bị một cổ cự lực đánh rách. Nửa đoạn yêu đao cũng rời tay mà bay. Vân Phi nâng cánh tay trái lên thuận thế bung lên, để tay sau lưng một trường quất vào có chút ngây người Hồ Bát trên mặt. Hồ Bát bị tắt đến đằng không bay lên, ngã hướng về phía xa mười mấy mét địa phương, lộn mấy vòng, phun ra một hơi cuốn theo 7, 8 cái răng máu tươi, nửa bên mặt lấy có thể thấy tốc độ sưng phồng lên đến. Mọi người vây xem đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, thật mạnh mẽ. Người trẻ tuổi này thật không ngờ cường đại thế này, còn như thế cường thế. Đại võ sư đỉnh phong Hồ Bát tại bá cầu trấn trong phạm vi xem như đệ nhất cao thủ, hơn nữa hắn là bên trong tông môn người, càng là không ai dám ngỗ nghịch cùng hắn. Hôm nay bị người thuận tay một trường đem nửa cái mặt đều đánh sưng. Cùng đây Hồ Bát đến những hộ vệ kia bàng hoàng rồi, tiến thôi không được, không có nghĩ đến người trẻ tuổi này dám đánh trả, còn mạnh như vậy. Nguyên bản tại trong lòng bọn họ cường giả tuyệt đỉnh Hồ Bát, đều bị hắn như thế hời hợt một trường tát bay, mình đám người này chính là đi lên, cũng căn bản không phải thức ăn a. Có một thông minh cơ linh một chút hộ vệ chạy đến Hồ Bát bên cạnh, đem đỡ lên, Hồ Bát một tay che sưng lên mặt, một tay chỉ đến Vân Phi mơ hồ không do nói đến, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là Hồn Tông chi nhân, đại biểu Hồn Tông tôn nghiêm, ngươi đây là đối với Hồn Tông khiêu khích. Ta là Vân Phi. Hồn Tông. Hồn Tông rất giỏi sao? Vân Phi đạm nhiên nói ra. Hồ Bát ngây ngẩn cả người, người này vậy mà không sợ Hồn Tông, hắn là người nào? Nghe miệng tức giận cũng không phải Hồn Tông chi nhân, ở mảnh này trong địa giới, còn có không sợ hãi Hồn Tông chi nhân. Bị Vân Phi một tay ấn lấy tên hộ vệ kia càng là sợ hãi, vốn cho là Hồ Bát đến, liền biết đem cái này khi dễ mình người trẻ tuổi bắt lấy, còn đang suy nghĩ chờ một hồi nên như thế nào hành hạ cái này to gan lớn mật người trẻ tuổi. Kết quả trong nháy mắt, cường đại Hồ Bát bị đánh bay, còn nữa, nghe miệng tức giận, liền tông môn đều không sợ. Nguyên bản vẫn kiên trì thân thể nửa quỳ, lần này chân trong nháy mắt mềm nhũn, hai đầu gối ngồi quỳ chân, một nửa co quắp trên mặt đất. Được rồi, bây giờ có thể nói một chút bồi thường tiền chuyện đi. Vân Phi buông tay ra, hòa ái hỏi. Bồi, nhất định bồi, ta bồi, bao nhiêu tiền ta đều bồi. Kia Lam bảo hộ vệ âm thanh run rẩy, không ngừng bận rộn nói ra. Được rồi, chúng ta tính một chút, ngươi đạp xe ngã, có chút mài mòn, được bồi thường tiền. Thùng gỗ rơi trên mặt đất, còn cút mấy vòng, mài mòn rồi, được bồi thường tiền. Những cá này ly khai thủy, đại đều không sống nổi, càng được bồi thường tiền. Đúng rồi, còn ngươi nữa, giết chết cái kia. Vân Phi không đội vã mà cùng hộ vệ kia tính chướng, ngươi hành vi tồi tệ đối với lão nhân gia này tạo thành tâm lý bị thương, tiền tổn thất tinh thần ngươi cũng phải thường điểm. Như vậy đi, loại trừ số lẻ, bồi cái 100 tiền vàng là được. 100 tiền vàng. Tên hộ vệ kia trợn tròn mắt, mình một tháng cũng chỉ một hai cái kim tệ, đây 100 tiền vàng chính là đập nồi bán sắt cũng không lấy ra được. Cả chương 461, Hồn Tông đệ tử làm sao? Không phải bồi. Vân Phi hòa ái sắc mặt trầm xuống. Không phải, ta không có nhiều tiền như vậy. Vậy hãy để cho xúi dục ngươi người giúp ngươi bồi. Nói, ai xúi dục ngươi? Mặc dù nói không có thần hồn áp chế, nhưng đã làm minh chủ, từng giết võ hoàng Vân Phi, trong lúc lơ đảng tản mát ra khí thế để cho hộ vệ kia run sợ trong lòng. Là Hồ. Tên hộ vệ kia nhìn thoáng qua Hồ Bát, vội vàng túi lầu xuống, không có ai, không có ai xúi dục ta. Vân Phi hướng đi Hồ Bát, làm sao, là ngươi xúi dục? Trực tiếp đối mặt bước từ từ đi tới Vân Phi, Hồ Bát mới rõ ràng cảm nhận được Vân Phi cường đại, cảm thấy kiếp như núi áp lực. Trong lòng không khỏi đối với mình cái kia Mao Tây thôn đường đệ mắng không thôi, đây là cho mình trêu chọc cái dạng gì cường đạo, còn để cho giúp hắn hạ giận. Thay hắn giết người. Hiểu lầm, tiền này ta bồi. Hồ Bát cũng sợ, mặc dù nói mình là người Hồn Tông, có thể ngay cả một ngoại môn đệ tử cũng không tính là, chỉ là giúp Lam Phong thành một tên Hồn Tông đệ tử làm việc vặt chân chạy. Ngọn ngành người này mảnh nhỏ mình không rõ, càng không phải là đối thủ, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, nhanh chóng nhận túng. Ngươi có thể thức thời như vậy đó là tốt nhất, 100 tiền vàng, còn nữa, cảnh cáo cái họ Hồ thôn trưởng kia, đừng lại có ý đồ xấu gì, nếu không, chết. Bao của ngươi, cho dù ngươi là người hồn tông cũng không được. Vân Phi trầm giọng nói ra. Hét, khẩu khí thật lớn. Ai cho là gan của ngươi, liền hồn tông đều không để vào mắt. Một tiếng tương đối nhẹ khiêu âm thanh từ trong đám người truyền đến. Trường Trấn. Là Trường Trấn. Bên ngoài đám người rối rít né tránh, có hai người đứng tại đám người bảo ra không gian trung tâm, một cái là tương đối người trung niên mập mạp, một cái là vóc dáng thon dài thanh niên. Thanh niên kia chắp hai tay sau lưng, mặt coi thường. Vân Phi quay đầu nhìn đến, cái người trung niên mập mạp kia không người đối với thanh niên kia nói ra, Lâm công tử trở nên tức giận, đó chính là một không biết trời cao đất rộng tiểu tử, ta sẽ giao hơn hắn. Hừ, tại ngươi quản hạt địa phương, cư nhiên xuất hiện không đem tông môn coi ra gì cùng đồ, ngươi người chấn trưởng này làm sao quản lý, có còn muốn hay không làm? Quên đi, ngươi tu vi này, còn giao hơn hắn. Ngươi không thấy Hồ Bát tiểu tử kia mặt đều bị đánh sưng, tránh ra một bên. Cái gọi là Lâm công tử thanh niên ánh mắt khinh miệt phẩy một cái. Lâm công tử, Hồ Bát làm việc bất lợi, tu vi kém, kính xin công tử trách phạt. Nhưng tiểu tử này quả thực không đem tông môn coi ra gì, biết rất rõ ràng ta là người hồn tông, còn như thế khi dễ cùng ta. Hồ Bát thoáng qua Vân Phi, chạy về phía Lâm công tử kia, vì ở trước mặt hắn xin tội. Vân Phi cũng chưa ngăn trở Hồ Bát, mắt lạnh nhìn cái kia cái gọi là Lâm công tử. Đối với hồn tông bất kính, chết. Hiện tại quỳ xuống đất thúc thủ chịu trói, ta có thể cho ngươi thông khoái, để ngươi khỏi bị luyện hồn nỗi khổ. Lâm công tử kia rất là cường thế, chắp hai tay sau lưng, một bộ cao người dáng vẻ. Cái này cái gọi là Lâm công tử là hồn tông tại Lam Phong thành chú đóng ngoại môn trưởng lão đệ tử. Những ngày qua phụ mệnh lệnh của sư phụ đến Lam Phong thành nơi ở các nơi thị sát, thu thập một ít tài vật. Không nghĩ đến, vừa tới Bá Kiều trấn, liền đụng phải Vân Phi đang dạy dỗ giúp mình chân chạy làm việc Hồ Bát, còn nghe được rồi đối với hồn tông đại bất kính mà nói. Tuy nói Vân Phi thoải mái đánh bại đại võ sư đỉnh phong Hồ Bát, cái này Lâm công tử cũng cảm nhận được Vân Phi cường đại, nhưng cũng không phát hiện Vân Phi có chân nguyên dao động, bởi vì trấn hồn tháp che giấu, càng phát hiện nó thứ hại, kết luận Vân Phi cũng không tấn cấp võ tông, chỉ là thiên phú thần lực, nhục thân cường hãn mà thôi. Mình đây võ tông hậu kỳ tu vi đối nhất định có thể nghiền ép. Ngươi là người phương nào? Khẩu khí cũng là không nhỏ. Vân Phi hỏi. Lớn mật. Đây là hồn tông đệ tử Lâm công tử, còn không mau mau quỳ xuống đất nhận lấy cái chết. Mập mạp kia trung niên trưởng trấn vừa mới bị giáo huấn một bữa, trong lòng có hỏa, nghe Vân Phi nói, không kịp chờ đợi vượt ra ngoài. Ngươi là hồn tông đệ tử. Vân Phi ánh mắt hơi hơi phím hồng, tiếp tục trung vi phong, Hồ Lang, Nghe Hồng Vân, Lâm Động, Cung Nạo Phong. Từng cái mất mạng ngàn năm trong đại kiếp thân nhân, huynh đệ, bằng hữu khuôn mặt không ngừng thoáng hiện. Đúng vậy. Lâm công tử kiêu ngạo khẽ nhếch đầu này. Chết. Vân Phi cặp mắt đã đỏ bừng, dưới chân nhanh chóng bốn bước thân pháp đột ngột hiện, nhân ảnh chợt lóe, như tiểu thuấn di xuất hiện ở Lâm công tử phía trước, vô cực hỗn độn quyết đệ nhị trọng tiểu thành quyền phải nở rộ cương khí màu vàng xám, tại Lâm công tử chưa kịp phản ứng phòng, một quyền nện vào ở tại trước ngực. Vân Phi tốc độ cực nhanh, rời chuyển động thân thể, xuất kích năm đấm, đều lưu lại tàn ảnh. Đây là Vân Phi nén giận một quyền, cũng là đối với hồn tông thù hận chất chứa sau một hồi bộc phát một quyền, đây cũng là nó vô cực hỗn độn quyết đệ nhị trọng tiểu thành sau đó thực chiến quyền thứ nhất, một quyền này có đến đoạn sơn bình nhạc chi uy, nện vào tại cũng chỉ có võ tông hậu kỳ, còn không tới kịp phòng ngự kẻ yếu trên thân. Nhất thời, Lâm công tử kia trong nháy mắt nổ thành một đoàn huyết vụ, liền nó bên trên quần áo cũng hóa thành phấn vụ, theo gió phiêu tán. Mang theo quyền thế cùng quyền phong, đem quỷ dưới đất lùn to lớn Hồ Bát, mập mạp trưởng trấn bắn lên, bay ra thật là xa. Vân Phi nắm quyền đứng, trước ngực đau đớn một hồi, vừa mới thuấn di cùng đòn nghiêm trọng, khiến cho bể xương ở trong huyết đục đâm loạn, một ngụm máu tươi dâng lên, phốc mà phun ra thật là xa. Vân Phi bất thình lình bộc phát cùng đấm máu tàn bạo một quyền, đem tất cả mọi người tại chỗ đều dọa sợ. Đây là người nào a? Quá hung tàn. So sánh người hồn tông còn muốn hung tàn. Cộng thêm Vân Phi đầu trọc hình dáng, bên ngoài phơi bày, xa so với thường nhân độ dày rất nhiều kỳ lân hữu thí, để cho mọi người sợ hãi nhìn đến vẫn hung thần ác sát Vân Phi. Bầu trời phiêu đãng nhàn nhạt mùi máu tanh, trên mặt đất phọt ra chấm vết máu, tỏ rõ hết thảy các thứ này không nằm động. Cái kia hơi có vẻ quái dị nhưng vẫn tính hòa ái người trẻ tuổi, trong nháy mắt biến thành sát khí bước người trợn mắt kim cương, cái kia vừa mới còn không ai bị nổi hồn tông đệ tử Lâm công tử, bị đánh thành một đoàn huyết vụ, thân tử hồn tiêu. Vân Phi đối với mình đột nhiên kích động cũng chưa nói tới hối hận, nếu mà không lo lắng tiểu La Bói hai ông cháu an toàn, phòng trường sớm cứ như vậy kích động. Lau mép một cái máu tươi, thân thể thẳng tắp, bình phục một hồi tâm tình, Vân Phi hướng về phía Hồ Bát đi tới. Hồ Bát bị dọa sợ đến ngồi dưới đất thẳng về phía sau co rút, rồi sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thiếu hiệp tha mạng, thiếu hiệp tha mạng, van xin ngài, đừng có giết ta. Bồi thương tiền. Vân Phi nói ra. Cái gì? Hồ Bát cho rằng mình nghe lầm. Bồi thương tiền. 100 tiền vàng, nhanh. Vân Phi có chút không nhịn được. Được, tốt, ta đây liền cho ngài. Hồ Bát luôn cuống tay chân từ bên hông lấy ra mình túi tiền, đưa cho Vân Phi, tại đây sẽ nhiều chớ không ít, mời thiếu hiệp thu cất. Được rồi, vừa mới ta cũng bị kinh sợ, coi như là ta tiền tổn thất tinh thần rồi. Vân Phi cân nhắc túi tiền kia, cảm giác cũng sẽ không thiếu, cũng cho rằng Hồ Bát không dám lừa bị mình. Vân Phi chuyển thân đi tới vẫn ngốc lăng ở tại đại gia bên cạnh, đem kia một túi kim tệ đưa cho ở tại đại gia, dắt tiểu La Bói tay nói ra, ở tại đại gia, tiểu La Bói, chúng ta đi thôi, đi ăn bữa tiệc lớn. Chương 462, chữa thương có chút mở mịt nhận lấy túi tiền, ở tại đại gia đột nhiên tỉnh lại, nhìn đến Vân Phi ấm áp vô hại nụ cười, vẫn không thể tin được cái này mình từ bá trong sông bất ra người trẻ tuổi, thật không ngờ cường hãn thế này, như thế đã lớn, vậy mà một quyền đánh chết tên kia hồn tông đệ tử. Tiểu tử, Vân thiếu hiệp, không thể, không thể, ta cũng không dám thu. Ở tại đại gia liền tranh thủ túi tiền đưa trả lại cho Vân Phi. Cả đời liền một cái kim tệ đều chưa sờ qua, đối mặt như thế số tiền lớn, ở tại đại gia chính là không biết làm sao, hơn nữa vừa xong bộc phát, cũng để cho ở tại đại gia đối với Vân Phi có chút sợ hãi. Ở tại đại gia, ngài vẫn là gọi ta danh tự đi, chút tiền này ngài cứ yên tâm cầm lấy, đến lúc đó còn muốn mua chút mễ lương cái gì. Vân Phi khoát khoát tay không nhận. Đại ca ca, ăn bữa tiệc lớn có phải hay không liền có thể ăn no? Tiểu La Bói có thể không cần quan tâm nhiều, vẻ mặt mong đợi nhìn đến Vân Phi. Tại đây cá lớn nuốt cá bé trong loạn thế, giết người cấp của sự tình cũng là thấy thường xuyên, Tiểu La Bói lúc trước cũng thấy qua, vì vậy đối với Vân Phi đánh chết kia hồn tông đệ tử, cũng không có cảm thấy sợ hãi. Vâng, Tiểu La Bói, đại ca ca dẫn ngươi đi ăn xong ăn, để ngươi ăn no. Vân Phi sờ một cái đầu củ cải nói ra. Phía ngoài đoàn người, một tên cùng Lâm công tử mặc lên giống nhau y phục người trẻ tuổi lén lút lùi về sau, trốn mất ra ngoài trấn, cưỡi cao to ngựa chiến, hướng về phía Lam Phong thành nhanh chóng đi. Hồ Bác, phía trước dẫn đường, đến trấn trên hiếu khách nhất sạn. Vân Phi đối với Hồ Bác hô. Vân Phi này ngay trước mọi người đánh chết hồn tông đệ tử, hồn tông nhất định coi Vân Phi là địch, tại Hồ Bác xem ra, Vân Phi cho dù thực lực lại qua cường đại, cùng hồn tông so sánh, vẫn là so sánh con kiến hôi yếu hơn, Vân Phi kết quả cuối cùng chính là bị hồn tông lùng bắt, hành hạ đến chết. Hồ Bác tuy nói không muốn cùng Vân Phi ngồi dây dưa dễ má, nhưng bây giờ tình thế bức người, không dám ngỗ nghịch Vân Phi, không thể làm gì khác hơn là đi trước dẫn đường. Vân Phi kéo Tiểu La Bói tay, ở tại đại gia đẩy xe cút kít, đi theo Hồ Bác hướng về phía thị trường đi ra ngoài, đương nhiên những ca kia cũng không có lại nhặt được. Vân Phi một quyền đem hồn tông đệ tử đánh thành xương máu tin tức, như gió rất nhanh truyền khắp Bá Kiều trấn, toàn trấn trên dưới đều ở đây thầm lén nghị luận cái này to gan lớn mật người trẻ tuổi sự tình, hỏi thăm lai lịch của nó. Mao Tây thôn Hồ thôn trưởng sau khi nghe nói, nhất thời cảm thấy sau lưng từng trận lạnh cả người, toát ra mồ hôi lạnh, rất là sợ. Không nghĩ đến tên chọc đầu này người trẻ tuổi đã vậy còn quá mạnh mẽ, liên hồn tông đệ tử cũng dám một quyền đánh chết, mình trong mắt hắn phòng trường không bằng con kiến, cho nên khinh thường ở tại giết mình. Suy nghĩ một chút, bị dọa sợ đến trong đêm đem về Mao Tây thôn, cũng không dám dùng tới não cân rồi. Vân Phi mang theo Tiểu La Bói hai ông cháu đi tới một cái tương đối mắc tiền khách sạn, đuổi Hồ Bác đi. Khách sạn lão bản cũng nghe nói cái này đầu chọc ngoan nhân sự tích, trong lòng thấp vọng, không dám thờ ơ, dụng tâm làm rồi một bữa tiệc lớn, cẩn thận hồi hạ. Tiểu La Bói hai ông cháu người ăn nói nhóm từ lúc sinh ra tới nay tốt nhất một lần, khả năng lâu không ăn qua ra dáng thức ăn, Liên Vân Bay cũng cảm thấy không tồi. Tiểu La Bói từ thị trường ra vẫn nằm ở hưng phấn cùng vui vẻ bên trong, đến buổi tối, tự nhiên mệt mỏi, rất mau tiến vào rồi mộng đẹp. Tuy nói lần đầu tiên ăn tốt như vậy thức ăn, ở tốt như vậy phòng ở, có thể ở tại đại gia cũng là ăn không ngon, không ngủ được, lo lắng, Vân Phi khuyên giải cùng bảo đảm cũng không có để cho triệt để yên tâm. Đem Tiểu La Bói cùng ở tại đại gia thu xếp ổn thỏa sau đó, Vân Phi dựa vào giữa cửa sổ, ngửa mặt trông lên ngoài cửa sổ minh nguyệt, tay phải thói quen vuốt ve kia một mực treo ở trước ngực trăng non ngọc bội, để cho tâm thần mình nhất thời ổn định xuống. Trong lòng đối với Thủy Khinh Nghiên tư niệm cũng không có hướng theo thời gian trôi qua mà trở thành nặng, nhưng bởi vì mỗi ngày tư niệm mà càng thêm nồng nặng, nhẹ giọng lẩm bẩm miên nhi, bàn tay nắm thật chặt cái tấm ngọc bội này. Đột nhiên một luồng khí lạnh lẽo hơi thở từ trong ngọc bội tản ra, thuận theo cánh tay hướng về phía Thức Hải Phong tới. Tia tia khí lạnh lẽo hơi thở cuối cùng vọt vào chính đang trong thức hải theo sóng đồng bệnh thần hồn chi thể chậm rãi mở mắt, nhưng trong cơ thể vẫn là bùn nát, cần phải từ từ khôi phục. Hôm nay không có đan dược, không có chấn hồn tháp bên trong tầng thứ 9 sinh hồn thủy ngâm, thần hồn dựa vào mình khôi phục, thực sự quá chậm. Hướng theo kia khí lạnh lẽo hơi thở không ngừng thấm vào, để cho Vân Phi tâm thần càng thêm sáng trong. Đã lâu, cổ kia khí mát mẻ chậm rãi tiêu thất, Vân Phi có chút chút mất mát, vuốt ve mình lom xuống ngực, bên trong bể xương hoành sinh, để cho mình toàn thân thực lực liền một thành cũng không cách nào phát huy. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, trong lúc vô tình phát hiện lồng ngực trong bụng tình huống, mặc dù thần hồn còn chưa tu bổ, thần thức vô pháp phóng ra ngoài, nhưng lúc đó khí mát mẻ một giờ gần dưỡng, tự nhiên để cho mình có thể thấy bên trong. Thích thú cao hứng rất nhiều, trước ngực bị thương tình hình cũng để cho mình em thầm chắc lưỡi, gân cốt huyết nhục, lục phủ ngũ tạng, ngoại trừ tim đập có lực, những địa phương khác có thể nói một mảnh hỗn độn, vỡ vụn xương ngực, đoạn gãy xương sườn, rối loạn kinh mạch. Như là người bình thường, đã sớm đi đời nhà ma rồi. Bất quá cũng may nhờ Vân Phi dịch cân kinh dịch cốt đã đại thành, xương cốt so sánh huyền thiết còn cứng và dẻo hơn, tinh hạch địa phương lần đó đòn nghiêm trọng thời điểm để cho xương cốt chém làm mấy chục khối, cũng không vỡ nát, nếu không phiền phức lớn rồi. Nếu có thể quan sát bên trong, thêm nữa là vỡ vụn mà không phải vỡ nát, Vân Phi rất chắc chắn bằng vào chữa khỏi lực kinh người chân nguyên, đem chính mình nhục thân tổn thương chữa khỏi. Vân Phi đầu tiên đem tia từng cục vỡ vụn cốt đầu quét hình, xác định nó lúc trước vị trí chỗ đó, sau đó vận dụng chân nguyên bao lấy, từng cục đem từ trong máu thịt rút ra, đặt vào vị trí cũ, cũng cùng với các cốt đầu kín kẽ liều mạng chung một chỗ, lại dùng tia chứa hỗn độn chi khí chân nguyên bọc quanh bồi dưỡng. Chỉ là những này bể xương đã lớn lên ở huyết nhục bên trong rất lâu, hiện tại muốn đem bọn họ từng cục rút ra, cơ thể tự nhiên sẽ lần nữa bị thương. Đau đớn kịch liệt cũng để cho Vân Phi toát ra mồ hôi lạnh, máu tươi cũng không ngừng từ khóe miệng chảy ra, loại này đau đớn so với từng trải lận đận Vân Phi vẫn là có thể chịu đựng. Tuy nói không có thể điều động kim đan vận chuyển, nhưng bên trong đan điển chân nguyên dồi dào, nguyên dịch dâng trào, chân nguyên dưới sự vận chuyển, Vân Phi toàn bộ ngực địa phương giống như bị chất lỏng màu xám trắng ngâm một dạng, những cái kia bị bể xương đâm rách cơ thể chốc lát khôi phục, vậy đối với đủ xương cốt cũng rất nhanh dài hợp chung một chỗ. 2-3 canh giờ chú tâm chữa trị, cuối cùng đem xương cốt khôi phục lại vị, kinh mạch cũng sắp xếp, nhục thân thương thế xem như triệt để chữa khỏi. Vừa có thể quan sát bên trong thần hồn, trải qua đây đại cường độ ứng dụng, cảm giác rất là mệt mỏi, khiến cho Vân Phi cũng ngồi xếp bằng liền ngủ thiếp đi. Buổi sáng ngày kế, tỉnh dậy Vân Phi, cảm thấy thần thanh khí sảng, nhục thân khỏi bệnh, để cho Vân Phi trong lòng phấn khích đại tăng. Cho dù hiện tại thần hồn chưa hồi phục, Vân Phi cũng có lòng tin đối chiến võ hoàng bên dưới tu giả mà không bại. Vân Phi cùng Tiểu La Bói ông cháu ba người ăn bữa ăn sáng, liền đến trên đường đi mua một ít mễ lương cùng đồ dùng thường ngày. Hôm nay giàu đổ nước vách, Vân Phi còn tới hiệu may cho mỗi một người mua mấy bộ quần áo. Bất quá Vân Phi kỳ lân hữu tí làm cho này y phục cũng chưa hoàn toàn thích hợp, Vân Phi liền dứt khoát để cho hiệu may lão bản xé rất một cái ống tay áo, làm thành cô độc tay áo xóa vai y phục. Cứ như vậy, hợp với đầu trọc hình dáng, cũng có vẻ rất là bưu hãn. Chương 463, huy động nhân lực làm phong thành, hồn tông chú đóng trưởng lão địa phương, một đệ tử trẻ tuổi quỳ ở kia hồn tông trưởng lão phía trước, lại trưởng lão, không xong, Lâm sư huynh bị người giết. Cái gì? Ai làm? Ở chỗ nào bị giết? Kia bô lại họ trưởng lão vô bàn đứng dậy. Đối với tên đệ tử này, lại trưởng lão rất là thích cùng coi trọng, bất kể là thiên phú bọn họ, vẫn là làm việc, đều rất chiếm được mình tâm ý, hôm nay cư nhiên bị giết. Tại Ba Kiều trấn, bị một người trẻ tuổi giết chết. Tên đệ tử kia ngữ điệu có chút run rẩy. Nói, xảy ra chuyện gì? Lại trưởng lão chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt tâm trầm. Hôm nay cùng Lâm sư huynh đến Bá Kiều trấn thị sát thu mua thị trường thì thay chúng ta quản lý thị trường gọi Hồ Bát Gia Hỏa cùng một người trẻ tuổi nổi lên mâu thuẫn, người trẻ tuổi kia đối với chúng ta tông môn lên tiếng bất kính, Lâm sư huynh đương nhiên không nhìn nổi, liền muốn bắt tiểu tử kia, lấy lập chúng ta hồn tông chi uy, ai biết người trẻ tuổi kia chỉ hỏi Lâm sư huynh phải chăng vì hồn tông đệ tử, Lâm sư huynh nói là sau đó, người kia xông về phía trước, không nói hai lời, một quyền tập kích, đánh chết Lâm sư huynh. Tên đệ tử kia đem sự tình đại khái nói một lần, đương nhiên không có nói hắn tại phía ngoài đoàn người trêu đùa một nữ tử, không cùng hắn Lâm sư huynh đứng chung một chỗ. Vậy ngươi không nói là người nào? Có thể một quyền đánh chết tiểu Lâm tử, cho dù là tập kích, nghĩ đến tu vi vẫn không thấp. Lại trưởng lao cúi đầu trầm tư một hồi, không cần biết hắn là ai, dám giết hồn tông ta đệ tử, nhất định phải đem hắn rút gân lột ra, luyện hồn phách. Lại trưởng lão, người kia có thể một quyền đánh chết Lâm sư huynh, có thể khiến dùng bí pháp gì giết chết Lâm sư huynh, sau đó chính hắn cũng bị thương máu. Hắn cũng không nói là người nào, phải cùng chúng ta hồn tông có thủ. Còn có hắn có điểm cái gì, đầu trọc, cánh tay phải rất độ dày, vừa xa người thường, hắn chính là dùng quyền phải đem Lâm sư huynh đánh chết. Tên đệ tử kia trả lời, nếu người kia đã bị thương thổ huyết, ngươi vì sao không lên trước đem bắt giữ? Còn nữa, ngươi làm sao một mình trở về? Liên tiểu Lâm tử thi thể cũng không mang theo. Lại trưởng lão ngữ khí càng ngày càng lạnh. Đệ tử kia vội vàng quỳ xuống, không ngừng dập đầu, lại trưởng lão tha mạng, lại trưởng lão tha mạng, người kia lúc ấy quá mức cường thế, một quyền đem Lâm sư huynh đánh cho thành một đoàn huyết vụ, hài cốt bất tổn, liền y phục đều hóa thành phấn vụ, đệ tử nhất thời nhúc nhát, suy nghĩ phải sống trở về báo tin, cho nên không có bại lộ thân phận, liền vội vã chạy về. Cái gì? Một quyền đánh cho thành xương máu, y phục đều hóa thành phấn vụn. Lại trưởng lão kinh hãi, mình võ đế sơ kỳ tu vi, một kích toàn lực cũng làm không được trình độ như vậy. Kia tiểu Lâm tử chính là chân thật võ tông hậu kỳ, cho dù là áp dụng bí pháp, tiểu tử kia cư nhiên mạnh như vậy. Tiểu tử này nhất định cùng hồn tông có đến thâm cựu đại hận, còn xuất hiện tại mình hạc khu, người này nhất định phải bắt sống qua đây, ở trong thành ngay trước mọi người ngược sát, mới có thể chấn nhiếp bọn đạo trích. Ngươi đi xuống, thông báo hồn điện tất cả đệ tử tập hợp, chạy tới Bá Kiều trấn, luôn bắt giết hại tiểu Lâm tử cùng đồ. Lại trưởng lão đứng thẳng người lên. Vâng, đệ tử tuân lệnh. Tên đệ tử kia sờ một cái rồi não mồ hôi lạnh, lại trưởng lão không có tiếp tục truy cứu mình, thuộc về may mắn, nhanh chóng bò người lên, chạy ra ngoài thông báo tập hợp đi tới. Có thể có thực lực như thế, ta còn là thân đi một chuyến đi, tiểu tử, nhất định để ngươi sống không bằng chết. Lại trưởng lão tay áo hất lên, đi ra ngoài. Một ngày mùa, ở tại đại gia nơi đẩy xe cút kít đã sắp muốn chứa đầy, Vân Phi cũng quyết định nghỉ ngơi nữa một đêm. Sáng mai cùng Tiểu La Bói hai ông cháu người cùng nhau trở lại Mao Tây thôn, mình hôm nay đắc tội Hồ Bác, giết hồn tông đệ tử, nếu như mình phủi mông một cái đi, đây hai ông cháu nhất định sẽ bị mình liên lụy. Ngược lại hiện tại thần hồn còn chưa khôi phục, cách Hoài Châu đại lý sơn mạch càng là xa xôi, cũng không cách nào cùng Ninh Bắt và người khác liên hệ, chính là muốn đại náo Hồ Tề Châu, cũng không có thực lực đó. Hay là trở về Mao Tây thôn chậm rãi tu dưỡng, khôi phục thực lực rồi hay nói. Ngày thứ hai điểm tâm sau đó, ở tại đại gia thật sớm chuẩn bị xong xe cút kít, tại khách sạn trong viện chờ đợi Vân Phi cùng Tiểu La Bói ra, muốn sớm một chút rời chỗ thị phi này. Vân Phi cũng không muốn bẻ đến ở tại đại gia, sẽ để cho khách sạn chuẩn bị một chút đồ ăn ngon thức ăn, dẫn đường trên ăn. Cùng đồ Vân Phi, gia nhận lấy cái chết. Cửa khách sạn truyền đến gào to một tiếng, là cái kia Bá Kiều trấn trưởng trấn âm thanh. Tiếp tục mập mạp trưởng trấn, lúc to lớn Hồ Bát từ cửa khách sạn ngông nên đi vào, theo sát phía sau là một tên trưởng sang màu đen láo giả, mang theo mười mấy tên thống nhất trưởng sang màu xanh thanh niên nối đuôi mà vào. Đang ở sân trung tâm ở tại đại gia bị dọa sợ đến kéo xe không ngừng lùi lại, Vân Phi cũng nhanh chóng nhảy đến trong sân, ngăn ở tại đại gia phía trước. Trường sang màu đen lão giả chính là Lam Phong Thành lại trưởng lão, phóng ra ngoài thần thức tỉ mỉ quan sát một chút Vân Phi, cũng yên tâm. Tuy nói người trẻ tuổi này đứng ở nơi đó khí thế như núi, khí tức cường đại, nhưng tóm lại không có mở ra thức hải, không được võ tông tu vi, cảm giác mình thân lai, còn tập hợp Lam Phong Thành hồn điện tất cả đệ tử, hương sư động chúng như vậy, xem ra có chút nhỏ nói thành to. Ta là Lam Phong Thành hồn tông chú đóng trưởng lão, ngày hôm trước là ngươi giết hồn tông ta đệ tử. Lại trưởng lão mắt lạnh nhìn Vân Phi. Không tội. Hồn tông chi nhân, đáng chết. Vân Phi căm tức nhìn lại trưởng lão. Từ thu hồn nô diệt hồn nơi đó biết, hồn tông đệ tử tu luyện phi thường tàn nhẫn, võ tông sau đó, mỗi tấn cấp một đều muốn thôn phệ cân nhắc hồn phách con người, tu vi càng mạnh, trên thân gánh vác nợ máu cũng càng nhiều. Vì vậy mà, Vân Phi đối với cái này tạo thành La Thiên đại lục mấy ức không người nào cô bỏ mạng hồn tông, hận thấu xương. Lớn mật, cuồng vọng, nên được thiên đao bạc quả, nghiền xương thành tro. Trường trấn mập mạp kia lại vượt ra ngoài, chỉ đến Vân Phi mui nói, lại trưởng lão phía trước còn dám cản rỡ như vậy, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Vân Phi dưới chân một chút, thân thể trong nháy mắt di chuyển về phía trước, cực đại quyền phải nện vào tại trường trấn trước ngực, phanh, một đoàn huyết vụ nổi lên, thân thể mập mạp tiêu thất. Hồ Bát bị dọa sợ đến ngã nhào trên đất, gia hỏa này quá mạnh, ngay trước hồn tông trưởng lão mặt, lại còn dám chủ động ra tay giết người, lại trưởng lão chính là võ đế, đó là có thể ngự không phi hành nhân vật thần tiên. Đám kia mặc áo xanh trường sam hồn tông đệ tử đều là võ tông trở lên tu vi, đối với Vân Phi, tu vi này như thế thấp kém mãng phu rất xem thường, lấy cạnh mình như thế đội hình, cho dù lại trưởng lão không ra tay, bắt lấy Vân Phi cũng là dễ như trở bàn tay. Cuồng vọng tiểu tử, quỳ xuống cho ta. Lại trưởng lao ánh mắt híp lại, thật mạnh mẽ lực lượng thân thể, một kích ban nãy kia cư nhiên không gì chân nguyên dao động. Thân thể ngươi cường đại, ta liền dùng thần hồn áp ngươi, đường đường võ đế thần hồn, còn không đối với ngươi tiểu tử này tùy tiện nghiền ép. Lại trưởng lao phóng ra ngoài thần hồn chi lực, hướng về phía Vân Phi áp chế qua đây. Hồn tông chi nhân, thôn vệ hắn hồn phách con người dùng tu luyện, táng tận lương tâm, nhân thần cộng vẫn, đáng chết. Vân Phi khí định thần nhàn, như thế thần hồn công kích, đối với Vân Phi mà nói giống như ở tại vô. Lại trưởng lão kinh hãi đến biến sắc, mình thần hồn công kích đối vô hiệu, làm sao có thể? Mình võ đế sơ kỳ tu vi, nhưng thần hồn chi lực có thể là vượt qua bình thường võ đế trung kỳ, cường đại như thế thần hồn công kích, vậy mà vô hiệu. Chương 464, đầu chọc sát tinh hồn tông vốn là lấy thần hồn công kích lớn nhanh, hôm nay thần hồn công kích vô hiệu, thương lang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, lại trưởng lão quyết định vẫn là trước tiên toàn lực đem phát sát, rồi sau đó đang thu thập nó sinh hồn tiến hành hạ. Đây lại trưởng lão là võ đế tu vi, có thể ngự không phi hành, nếu mà kỳ thật được ngự không phi hành chạy trốn, Vân Phi vẫn là vô lực đuổi theo. Vì vậy mà, nhất định phải cũng là một đòn giết chết, mới có thể đem cái này hồn tông trưởng lão triệt để ở lại chỗ này. Lại trưởng lão bay cao nhảy lên, trường kiếm đoạn trước nở rộ hơn một trượng kiếm cương, ánh kiếm như điện, hướng về phía Vân Phi bàn tới. Vân Phi đứng như tùng, đối với vậy mau muốn cập thân ánh kiếm không có chút nào phản ứng, liền chân nguyên khôi giáp cũng không ngưng tụ, dài hơn một trượng kiếm cương chính giữa Vân Phi trước ngực. Kiếm cương cập thân, Vân Phi vẫn bất động như núi. Bầu trời cầm kiếm mà đến lại trưởng lão kinh hãi, đại biểu kiếm chi phong sắc bén kiếm cương cư nhiên không đâm thủng tiểu tử này ra thịt. Chân nguyên lần nữa chăm chú thân kiếm, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Đột nhiên Vân Phi di chuyển, nên đón đâm tới trường kiếm, nhảy nổi lên đến, trường kiếm thân kiếm rốt cuộc đụng vào Vân Phi lồng ngực. Thân kiếm trong nháy mắt cong, tiếp tục bắt một tiếng đoạn gãy. Đối với lại trưởng lão công kích chẳng quan tâm, không tránh không né Vân Phi, cực đại quyền phải mang theo tiếng gió, lại lần nữa nện vào tại lại trưởng lão bụng. Lại trưởng lão một tiếng kêu thảm, về phía sau bật lên, ngồi sập xuống đất, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, đan điền bể nát. Tu vi phế bỏ, tự thành phế nhân. Ánh mắt phảng phất toát ra ánh lửa, lại trưởng lão dùng hết toàn thân mình khí lực gào nói, lên cho ta, tất cả đều lên cho ta, giết hắn cho ta. Giết hắn. Những cái kia hồn điện đệ tử cũng không biết lại trưởng lão đan điền bị phế, cho rằng lại trưởng lão nhất thời lơ là, mất mặt, nghe được lại trưởng lão gầm hét, rối rít vào tới. Đối với những này hồn tông đệ tử, Vân Phi không phải là giết chết cho thông khoái. Chân nguyên chăm chú song quyền, tứ bộ thần du thân pháp tựa như ảo mộng, sau lưng lưu lại từng đạo tàn ảnh, hướng về đám kia thanh ý trưởng sam đệ tử trong đám. Những này vừa vặn võ tông tu làm đệ tử, hướng theo từng tiếng thanh, phanh nổ vang, từng cái hóa thành một đoàn huyết vụ. Dây lắc công phu, toàn bộ đệ tử áo xanh tan theo gió. Khách sạn trong sân giống như hạ một đợt mưa máu, nhiễm đỏ mặt đất, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh. Vân Phi phóng ra ngoài chân nguyên để cho những cái kia mưa máu cũng không dính vào người, mà kẽ ngồi cùng trên mặt đất lại trưởng lão, tái nhợt mặt, tóc hoa râm, quần áo màu đen giống như phủ thêm một lớp đỏ xa, hóa thành xương mù huyết nhục phân bố rất là đều đều. Mặt đầy màu máu lại trưởng lão đỉnh chỉ gầm to, nhìn đến khí thế như núi, vẫn mặt không đổi sắc, đứng thẳng ở màu máu trên mặt đất Vân Phi, một loại từ đáy lòng sợ hãi từ nó ngốc trệ cặp mắt bên trong chảy ra. Phẫn nộ, sợ hãi, không cam lòng để cho đôi môi run rẩy nói sao mức độ, vì sao? Vì sao tàn nhẫn như vậy? Tàn nhẫn? Chê cười. Hồn tông các ngươi tàn sát vô tội tính mạng là sao không có thấy tàn nhẫn? Các ngươi thôn phệ sinh hồn, tiến hành lúc tu luyện, sao không có thấy tàn nhẫn? Các ngươi luyện hồn phách con người, hành hạ ngược sát thời điểm, sao không có thấy tàn nhẫn? Những này hồn tông đệ tử, cái nào trên thân không lưng meo rất nhiều nợ máu, bọn họ đều là chết vạn lần khó chuộc tội khác nghiệt tác đồ. Vân Phi từ đi từng bước một đến lại trưởng lão trước người. Ngươi muốn làm gì? Ta là hồn tông trưởng lão, giết ta, hồn tông sẽ đối với ngươi đuổi giết tới cùng. Mặc dù trở thành phế nhân, nhưng đối với sợ hãi tử vong vẫn để cho lại trưởng lao vì tánh mạng mình làm cuối cùng nỗ lực. Ta và các ngươi hồn tông đã sớm không chết không thôi, ngươi cũng chỉ là đi trước một bước, đệ tử ngươi, ngươi đồng môn, bao gồm ngươi tông chủ, đều sẽ từng cái đi xuống cùng ngươi. Vân Phi không người từ lại trưởng lão cầm trong tay qua trôi này bảo kiếm, nhẹ nhàng vung lên, mặt lộ vẻ sợ hãi đầu người bật lên, một đoàn hư ảnh từ nó giữa hai hàng lông mày bay lên, bị Vân Phi mang theo hỗn độn chi lực chân nguyên một đòn đánh sơ sát. Khách sạn chủ quán, khách hàng tại ngoài cửa lớn vây xem chấn trên cư dân, bao gồm ở tại đại gia cùng tiểu la bói, nhìn về phía Vân Phi ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi, nhưng mà bao hàm sùng bái tôn kính. Tiểu la bói càng là ẩn náu tại ở tại đại gia đáp lễ lén lút nhìn về Vân Phi, đây là cái kia cùng mình chơi đùa, trả lại cho mình kể chuyện xưa đại ca ca sao? Tại toàn bộ Hồ Tể Châu, hồn tông chính là trời, hồn tông chi nhân liền cao cao tại thượng, bọn họ coi dân chúng bình thường như con kiến hôi, hở một tí giết, dân chúng bình thường trong nhà cơ hồ rất ít không chịu hồn tông đồ độc, không có bất thống hận hồn tông, nhưng khiếp sợ hồn tông cường đại, khuất ở tại hồn tông dâm uy, đều là giận mà không dám nói gì. Vân Phi trận này chém giết đơn giản thô bạo, dị thường đẫm máu, mọi người mặc dù tâm lý đều âm thầm trầm trồ khen ngợi, nhưng mà trong thị giác quá mức chủ kích, cũng có khả năng là trong không khí mùi máu tanh quá nồng, một ít sức chịu đựng kém cư nhiên nôn mửa liên tục. Mặt trời lên cao, trên mặt đất gắn kết xương máu chiếu đến hồng quang, ánh nắng ấm áp chiếu vào khách sạn sân viện, vẫn làm cho người cảm thấy âm sát khí bao phủ. Lỗi lạc mà đứng Vân Phi nhìn quanh bốn phía một cái, nghĩ không ra tự đối mặt hồn tông, lệ khí sẽ là như thế chi thịnh, nhưng nghĩ đến La Thiên Đại Lục trận kia ngàn năm đại kiếp thảm thiết, tâm thần nhất thời yên lặng rất nhiều. Hồn tông, đáng chết. Vân Phi quét nhìn trong sân thời điểm, liếc bị dọa sợ đến có chút ngu si Hồ Bát một cái. Đầu chọc sát tinh. Hồ Bát hô một tiếng, bò người lên, hướng về phía ngoài cửa viện chạy đi, vừa mới xuất biệt cửa, một thanh đoạn kiếm mang theo khiếu âm từ sau đó tâm đâm thủng lực mà qua, lại dẫn nó bay ra mấy mét, buộc xong ngã xuống đất, co quắp mấy lần cũng không nhúc nhích nữa. Đầu chọc sát tinh, Hồ Bát đây một tiếng thét chói tai, kèm theo Vân Phi đem mười mấy tên hồn tông đệ tử anh vì xương máu, đem Lam Phong thành chú đóng trưởng lão một kiếm gọt đầu chấn động tin tức, truyền khắp toàn trấn, rồi sau đó, tin tức này nhanh chóng hướng về phía xung quanh thôn trấn, hướng về phía Lam Phong thành quyết tán. Hơn nữa hướng theo tin tức quyết tán, đầu chọc sát tinh danh tiếng càng ngày càng có sắc thái truyền kỳ, cũng chính là từ Bá Kiều trấn bắt đầu, đầu chọc sát tinh chậm rãi vang vọng toàn bộ Hồ Tể Châu. Ở tại đại gia do dự một chút, nắm đấm nắm chặt mấy lần, hôm nay cũng chỉ có người trẻ tuổi này có thể cứu về con trai của chính mình tuân rồi, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, dẫn tiểu La Bói đi tới Vân Phi phía trước, khom lưng nói ra, "Vân, Vân Phi, đại gia cầu ngươi chuyện này, được không?" "Ở tại đại gia, có chuyện gì ngài cứ việc nói, ta nhất định đem hết toàn lực." Đối với ở tại đại gia, Vân Phi vốn là tổn cảm tại chi tâm, tự nhiên không chút do dự đáp ứng. 3 năm trước đây, Lam Phong Thành thu thập Tráng Đinh, thu hài tử, lúc ấy tiểu La Bói còn có một người anh cùng một người tỷ tỷ, đều là 6-7 tuổi, tiểu La Bói mẹ che chở hài tử, không để cho dẫn đi, bị Hồ Bát đánh chết rơi, tiểu La Bói cha bị Hồ Bát đánh cho một trận, đều dẫn tới trấn trên, sau đó lại đưa đến Lam Phong Thành. Nói ra lúc này, ở tại đại gia xoa xoa khỏe mắt nước mắt. "Được, chúng ta đây liền đến Lam Phong Thành đi tìm bọn họ." Vân Phi tiến đến dịu đỡ ở tại đại gia, rồi sau đó sờ một cái tiểu La Bói đầu nói tiếp, "Tiểu La Bói, chúng ta đi đón cha ngươi, ca ca, tỷ tỷ, có được hay không?" Chương 465, chạy tới Lam Phong Thành được, quá tốt, có thể nhìn thấy cha rồi, ta còn có ca ca, tỷ tỷ, quá tốt. Tiểu La Bói nhất thời tươi cười rạng rỡ, cao hứng nhảy dựng lên. "Không biết bọn họ còn sống hay không, cho nên muốn mời Vân Thiếu Hiệp dẫn chúng ta đến Lam Phong Thành nhìn một chút. Nghe nói bọn họ thu Tráng Đinh chỉ có một số ít đi đào mỏ, còn lại phải làm hồn ăn, còn có những đứa bé kia, thiên phú cực kỳ tốt tiến hành bồi dưỡng, một loại sẽ đưa về đến Xuân Đường." Ở tại đại gia đục ngầu ánh mắt tràn đầy tia máu, nước mắt tuôn đầy mặt, "Chúng ta đi tìm bọn họ, cũng là thử vận khí một chút, tiểu La Bói quá đáng thương, ta lao đầu tử này nói không chừng ngày nào đi tới, liền còn dư lại tiểu La Bói một người không chỗ nương tựa." "Ở tại đại gia, ngài yên tâm đi, ta không biết bỏ lại ngài và tiểu La Bói mặc kệ." "Đúng rồi, ở tại đại gia, kia hồn ăn là cái gì? Xuân về đường lại là làm nơi nào?" Vân Phi có chút nghi ngờ hỏi. "Hồn ăn chính là được bọn hắn dùng để rút ra hồn phách hút người, một khi rút ra, người tự nhiên cũng đã chết rồi. Xuân về đường là giam giữ những cái kia đồng nam đồng nữ địa phương, nghe nói là rút ra dương khí, cho những cái kia thần tiên một bản lão nhân kéo dài dương thọ, tiến nhập xuân về đường tiểu hải tử, liền không nghe nói có thể còn sống ra." Nói ra lúc này ở tại đại gia cũng rất kích động, "Đây thiên sát hồn tông, được hại bao nhiêu người a? Hồn ăn, xuân về đường." Vân Phi cảm giác một luồng liệt hỏa xông thẳng não, song quyền nắm chặt rồi một hồi, trong hàm răng tóe ra hai chữ hồn tông. Để nén lửa giận trong lòng, tản đi toàn thân lệ khí, Vân Phi đem tiểu La Bói bế lên, đối với đại gia nói ra, "Ở tại đại gia, cũng không gấp nhất thời, chúng ta đi Lam Phong Thành nhất định sẽ cùng hồn tông chi nhân phát sinh mâu thuẫn, bọn họ còn có hộ thành vệ đội, số người rất nhiều, đến lúc đó xung đột, ta sợ chẳng quan tâm các ngươi. Nếu không, ta đưa ngài và tiểu La Bói đi trước hồi Mao Tây thôn, sau đó, ta lại đuổi đi Lam Phong Thành, đưa bọn họ giam giữ Tráng Đinh, giam cầm hài tử tất cả cứu ra, nếu mà người nhà ngài còn sống, ta nhất định sẽ để bọn hắn bình yên trở về nhà." Vân Phi đã quyết định đi đại náo Lam Phong Thành, mình thần hồn chưa hồi phục, cũng không thể bảo đảm tiểu La Bói hai ông cháu người an toàn, để bọn hắn đi cùng Lam Phong Thành, vẫn là tương đối nguy hiểm, mình căn bản không thể cũng không dám thoải mái tay chân. Ngược lại để bọn hắn trở lại Mao Tây thôn, bởi vì chính mình uy hiếp, sẽ càng thêm an toàn một ít. "Được rồi, Vân Thiếu Hiệp, vậy liền ký thác cho ngài rồi, ta đây thân lão già còn cùng tiểu La Bói đi theo ngươi, chỉ có thể trở thành ngươi liên lụy, chúng ta trước hết hồi trong thôn chờ ngươi tin tức." Ở tại đại gia suy nghĩ một chút đành phải thôi. Ở tại đại gia đẩy đã thu thập xong, phía trên còn dính nhuộm không ít xương máu xe cút kít, Vân Phi ôm lấy tiểu La Bói bước ra khách sạn sân viện đại môn, đại môn cách đó không xa vẫn là mấy chục cuốn cường trang cao lớn ngựa chiến, chính là những cái kia hồn tông đệ tử tọa kỵ. Vân Phi tiến đến dắt một, đến lúc đó đi Lam Phong Thành cũng có một tọa kỵ. 2 ngày sau đó, Vân Phi 3 người nặng trở về lại Mao Tây thôn. Đầu chọc sát tinh danh hiệu đã sớm hơn Vân Phi bọn họ chuyển về trong thôn, nghe nói Vân Phi phải về đến, kia hồ thôn trưởng trong lòng rất là sợ hãi. Mình ở Bá Kiều trấn hậu đài, cái kia đường ca Hồ Bát cũng bị Vân Phi một kiếm xuyên thấu qua ngực giết. Mình đây cái mạng nhỏ cũng tại nó trong một ý niệm, rất muốn từ trong thôn chạy trốn, nhưng suy nghĩ một chút ánh sáng kia đầu sát tinh khả năng còn là khinh thường ở tại giết mình, chỉ cần mình thành thật, không còn đi treo chọc lao bu đầu, sẽ không có chuyện. Trở lại trong thôn, Vân Phi đem Hồ thôn trưởng gọi tới, cảnh cáo nói ra: "Hồ thôn trưởng, ở tại đại gia cùng tiểu la bói giao cho ngươi, ta phải đi ra ngoài một chuyến, một thời gian trở về, bọn họ nếu như chịu một chút ủy khuất, ta sẽ khiến ngươi cùng ngươi kia đường ca Hồ bắt mà tụ." "Đại hiệp, ngài yên tâm, ta biết phải làm sao." Hồ thôn trưởng gật đầu liên tục, vỗ ngực bảo đảm hai ông cháu an toàn. Vân Phi thu xếp ổn thỏa sau đó, từ biệt ở tại đại gia cùng tiểu la bói, dọc theo bá bờ sông rộng rãi quan đạo, cưỡi ngựa chiến, hướng về phía Lam Phong thành vội vã đi. Lam Phong thành, tại Thiên Lam quận trong thành phố, xem như tương đối phồn thịnh chi địa. Nó quản lý chi địa đất đai phì nhiêu, mưa thuận gió hòa, thêm nữa ba sông đi ngang qua toàn cảnh, cũng coi là Thiên Lam quận một chỗ trọng địa. Vì vậy mà nhân khẩu phân bộ so với những thành thị khác muốn trù mật không ít, có thể cung cấp càng nhiều sinh hồn cùng đồng nam đồng nữ, cũng rất được Thiên Lam quận hồn tông trưởng lão coi trọng. Cũng bởi vì thế, Lam Phong thành phòng ngự kiên cố, thành vệ quân số người cùng chiến lực cũng tương đối khá mạnh, nội thành trị an cũng tốt hơn, ngày thường nội thành cũng so với vì yên lặng. Nhưng lúc này, từ bá tiểu trấn truyền tin tức đến, chú đóng trưởng lão bị người một kiếm vào đầu, hồn điện đệ tử toàn quân bị diệt, cái này khiến để cho Lam Phong thành lọt vào một phiến hỗn loạn. Phụ trách quản lý Lam Phong thành thành chủ, một bên phái người lại đi bá kiều trấn cùng bù trừ lẫn nhau hơi thở độ chuẩn xác, một bên phái người đến Thiên Lam quận chủ thành, đại đô thành báo cáo, đồng thời tuyên bố nội thành giới nghiêm. Trong hỗn loạn Lam Phong thành tây môn, một thất ngựa chiến chạy nhanh đến, sắp đến cửa thành thời điểm, không có chút nào giảm tốc độ chi ý thủ vệ thành môn thấy vậy thét dài quát lên, người tới xuống ngựa, dừng bước. Hôm nay nội thành giới nghiêm, nhất định phải nghiêm ngặt kiểm tra mới có thể vào thành. Người tới ghim lại dây cương, ngựa chiến một tiếng hí, chân trước nâng lên, cơ hồ đứng, tiếp tục đung một hồi, kia cuốn cao to ngựa chiến té ngã trên đất, vung lên một phiến bụi mờ. Nhưng trong bụi mù, một đạo thân ảnh giữa không trung nhảy xuống, lỗi lạc mà đứng, thủ vệ thành môn định thần nhìn lại, đều bị dọa sợ đến suýt chút nữa ngã xuống đất. Sáng bóng đầu trọc, Kỳ Lân Hữu Tí, theo như đồn đãi cái kia đem lại trưởng lao gật đầu, đem toàn bộ hồn điện đệ tử bánh sát đầu trọc sát tinh, cùng đạo nhân ảnh này đặc thù một dạng. Đầu trọc sát tinh đến, cửa thành hộ vệ bị dọa sợ đến giải tán lập tức, rối rít hướng về phía nội thành bỏ chạy. Theo như đồn đãi đây đầu trọc sát tinh không chỉ riêng tu vi cao tuyệt, càng là hung tàn cực kỳ, yêu thích ngược sát, sẽ đem người chém thành muôn mảnh, nghiền thành bụi phấn, yêu thích gọt đầu người, diệt hồn phách con người. Kinh khủng như vậy sát tinh hàng lâm, cho dù ngày sau chịu phạt, cũng muốn chạy trốn lấy mạng là hơn. Người tới chính là Vân Phi, không nghĩ đến mình vậy mà cùng y thế như vậy, để cho đây thủ vệ thành môn đều chạy mất dép. Lắc đầu một cái, quay người đem kia thất ngựa chiến dắt lên, tung người lên ngựa, hướng về phía Lam Phong thành bên trong chạy băng băng. Có lẽ bởi vì giới nghiêm, đường phố rộng rãi bên trên vắng ngắt, Vân Phi cưỡi ngựa chiến dọc theo đường đi về phía trước, trên đường không nhiều người đi đường, nhìn thấy Vân Phi bộ dáng, rối rít né tránh né ra. Cái này khiến muốn tìm một người hỏi một chút như thế đến phủ thành chủ Vân Phi có chút buồn bực, không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ bắt một tên thành vệ, hỏi rõ con đường, hướng về phía phủ thành chủ bay nhanh. Không lâu lắm, Vân Phi nhìn thấy một cái giống như nội thành một loại phiên bản thu nhỏ thành trì, phủ thành chủ cư nhiên bị dựng thành một cái thành trong thành. Tường thành rộng gần ngàn mét, cao hơn 10m, thành cửa đóng kín. Thành tường bên trên thương phong mọc như rừng, cung tiễn trở phân phó, như gặp đại địch. Một tên thân mang sáng rỡ trong khải giáp 5 người đứng tại chính giữa tường thành địa phương, trên cao nhìn xuống cao giọng hô, đây là phủ thành chủ trọng địa, chớ có gần trước, nếu không giết không tha. Lời nói mặc dù cứng rắn, nhưng phấn khích đều không còn. Chương 466, cường thế vào thành phố hôm nay Lam Phong thành, hồn tông cường giả cũng không mấy người, mạnh nhất cũng chính là tên này thành chủ, võ tôn trung kỳ, có thể đối mặt chính là có thể thoải mái đánh chết tu vi là võ đế lại trưởng lão, cái kia hung tàn cực kỳ đầu trọc sát tinh. Thành chủ hai chân biến mềm mại, chỉ là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi Thiên Lam quận phái tới hồn tông cao thủ tạo thành biệt quân. Mở cửa thành ra, ai là thành chủ? Ra mà nói chuyện. Vân Phi nhảy xuống ngựa chiến, chậm rãi hướng đi cửa thành. Ta chính là thành chủ, ngươi có chuyện gì? Ở chỗ này nói đi, nếu như còn không ngừng hạ, chính là trùng kích tấn công ta Lam Phong thành, vì bảo đảm nội thành an toàn, ta sẽ sai người bắn tên, giết không tha. Trên người mặc giáp bọc toàn thân giáp thành chủ đổi bận rộn hô. Vân Phi cũng không để ý hắn, vẫn đi về phía trước. Bắn tên. Thành chủ hét lớn một tiếng. Nhất thời, ông ong, tiễn như màn mưa, hướng về phía Vân Phi chào đến. Nhãn lực rất mạnh ngược lại Vân Phi phát hiện trong đó mấy con tiễn, tốc độ cực nhanh, lóe hàn quang, tiễn lối vào lại có vết nứt không gian tái hiện. Thật mạnh mẽ tiễn, Hồ Tể Châu một người bình thường bên trong tòa thành nhỏ, vậy mà còn ẩn nút mấy tên cao thủ như thế, mũi tên này lực công kích tuyệt đối bắt kịp võ đế cường giả đỉnh phong một kích. Bất quá dù vậy, đối với Vân Phi mà nói, những này tiễn ngay cả mình ra thịt đều đâm không phá. Chỉ là đây mấy cái cường đại tiễn cũng không phải là giống như Vân Phi suy nghĩ nhân lực mà làm, mà là linh khí chọc trời tiễn. Thành chủ chăm chú nhìn cất bước đi tới Vân Phi, ảo tưởng kia mấy cái ẩn nút ở tại vạn tên cùng bắn bên trong chọc trời tiễn đều đem nó bắn thủng toi mạng. Chọc trời tiễn là hồn tông đặc biệt cho Lam Phong thành phát thủ thành lợi khí, là một loại cung tên linh khí, bắn ra cung tên lực công kích rất mạnh, võ đế đỉnh phong dưới sự khinh thường đều sẽ trọng thương. Mà thành chủ cũng biết những thành vệ quân kia bắn cung tiễn đối với Vân Phi cũng không tác dụng, chỉ là đem hy vọng gửi gắm ở tại kia mấy cái linh khí chọc trời trên tên. Nhìn đến Vân Phi vẫn không thèm để ý bộ dáng, thành chủ trong lòng không khỏi mừng thầm, tu vi ngươi lại quang lịch tiên, cũng không khả năng mạnh mẽ chống đỡ kia mấy cái chọc trời tiễn đi, thậm chí đều bắt đầu đảo tưởng giết Vân Phi sau đó đạt được tông môn ban thưởng tình hình. Mây đen một bản mưa tên hướng về phía Vân Phi rơi xuống đến, nện vào tại Vân Phi trên thân, phát ra len kèn kim loại va chạm thanh âm, sau đó đàn đến một bên, vậy mà không chút nào có thể ngăn cản Vân Phi bước tiến, liền y phục của hắn đều không thể đâm rách. Vân Phi giống như trong mưa bước từ từ, hành động cũng rất là tùy ý, chỉ có mấy lần hơi hơi dừng một chút. Đứng thẳng ở thành tường bên trên, thành chủ ngây ngẩn cả người, không thể tin được con mắt bản thân, rõ ràng nhìn thấy cường đại chọc trời tiễn bắn trúng tên đầu chọc này người trẻ tuổi, nhưng chỉ vẹn vẹn là để cho hắn dừng một chút, liền trên thân tầng kia da thịt đều không thể đâm vào chút nào, lẽ nào chọc trời tiễn là giả? Đầu chọc sát tinh, tên đầu chọc này sát tinh thực lực tu vi quá kinh khủng, lại nghĩ tới liên quan tới hắn tại Bá Kiều trấn hung tàn vô cùng lợi đồn, một loại không lời nào có thể diễn tả được sợ hãi tại thành chủ trong lòng chậm rãi dâng lên. Đây thấp lùn tường thành, cái này nhìn như số người rất nhiều thành vệ quân, đối phó quân đội thường vẫn có chút nắm chắc, nhưng đối với võ đế trở lên cường giả lại nói, giống như không có tác dụng, mà cái người trẻ tuổi bí ẩn, chính là thoải mái từng đánh chết võ đế tu vi lại trưởng lão, tuyệt đối là một ngoan nhân cường giả. Vân Phi không nhanh không chậm, tại mưa tên bao phủ phía dưới, bước đi tới cửa thành lúc trước, cửa thành là từ cả khối huyền thiết đúc thành, nhìn đến dày nặng vô cùng. Vân Phi chăm chú chân nguyên bàn tay phải nhẹ nhàng đổi đến cửa thành, rồi sau đó trong nháy mắt nắm quyền bọn tới trước, lâu không luyện tập thốn quyền bộc phát. Ầm ầm một tiếng rung trời trầm đục tiếng vang, toàn bộ tường thành cũng theo đó chấn động, giống như bị thiên thạch va chạm, hai miếng dày đến nửa mét khổng lồ huyền thiết cánh cửa, nhất thời lom xuống biến dạng, ngay tiếp theo cửa thành xung quanh tường thành hòn đá cùng nhau, bao bọc một đoàn bụi mờ, hướng về phía nội thành bay đi, lại lần nữa vang một tiếng, mấy chục vạn quân trọng đại cửa, đem mặt đất đập ra một cái hố to, cửa thành sau đó mấy chục thành cũng vệ bị áp làm thịt nát. Tại trong hầm hội tụ huyết ủy, Vân Phi thân thể chấn động, phóng ra ngoài chân nguyên nhấc lên một trận cuồng phong, bởi vì dày nặng huyền thiết đại môn vọt lên rơi xuống đất mà vung lên bụi mờ, bị trong nháy mắt thổi tan. Chỗ cửa thành một mảnh hỗn độn, Vân Phi lững thững đi vào phủ thành chủ này nội thành. Mấy ngàn thành vệ quân cầm trong tay trường thương, từ đằng xa vây quanh, tại cách Vân Phi mười mấy mét địa phương ngừng lại, không dám lên trước, hơn nữa hướng theo Vân Phi bước từng bước lùi về sau. Hai ngày này đầu chọc sát tinh danh hiệu tại Lam Phong thành ăn mặc rất nổi danh, đặc biệt là tại phụ mệnh những cái kia hồn điện đệ tử vì cường giả thành vệ quân bên trong, ảnh hưởng sâu hơn. Thành chủ vốn là võ tôn tu vi, hoàn toàn có thể từ thành tường bên trên tung người nhảy xuống, trực tiếp đối mặt Vân Phi, nhưng trong lòng của hắn nhút nhát. Của mọi người thành vệ quân vây quanh phía dưới, toàn thân sáng rỡ khôi giáp thành chủ từ trên tường thành chậm rãi đi xuống, đồng hành còn có mấy cái thống nhất thân mặc áo lam trường sam thanh niên. Vân Phi ngừng lại, y phục trên người bị kia chọc trời tiễn ghim ra mấy cái phá động, y phục mặc mang tuy nói chật vật, nhưng đứng ở nơi đó tản mát ra khí thế, lại sừng sững như núi, đặc biệt là mơ hồ lộ ra sát khí để cho mọi người lòng rung động không thôi. Ngươi là thành chủ? Vâng, tại Hạ Lam Phong thành chủ đồng nặng. Hỏi ngươi hai chuyện, từ thật sự trả lời, nếu có nửa câu không thật sự, chết. Ngươi là người phương nào? Có biết đây Lam Phong thành, Thiên Lang quận, ngay cả toàn bộ Hồ Tề Châu cũng là Hồn Tông quản hạt, ngươi trêu chọc chúng ta Hồn Tông, tại Cửu Châu chi địa đem không có người có thể bảo vệ hạ ngươi, cái gì thế lực cũng không được. Một tên thân mặc áo lam thanh niên bước ra, ngã còn có chút khí độ. Quả thật, tại Cửu Châu chi địa, Hồn Tông lực áp Lạc Thủy Đường, Thiên Nhất Điện, Côn Lôn Tông, Lang Vân các tứ đại nhất lưu thế lực, không người dám lướt kỳ phong mang, vì vậy mà tên này áo lam thanh niên mới nói như thế có niềm tin. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Vân Phi. Ngươi là Hồn Tông đệ tử, còn có ai? Đều đứng ra. Tiệp can thiệp vào thanh niên bị Vân Phi quát một tiếng, khí thế đột nhiên một tỏa, lui nửa bước, sắc mặt biến đến đỏ bừng, nhưng mà miễn cưỡng đứng lại, vâng, ta là Hồn Tông đệ tử. Nói xong trả về đầu nhìn một chút mấy tên khác áo lam thanh niên. Kia mấy tên thanh niên rõ ràng sợ hãi, nhưng mà nó nhìn chăm chú phía dưới, do dự một chút lên một lượt trước bước một bước. Hồn Tông là Cửu Châu đệ nhất tông môn, ta khuyên ngươi chính là tự thu xếp ổn thỏa. Thanh niên kia nhìn đến Vân Phi cũng không có động tác gì, cũng không nói chuyện, cho rằng Vân Phi đang suy nghĩ mình vừa mới lời nói tiếp. Vậy các ngươi có thể đi chết. Cái kia chữ chết còn chưa mở miệng, thi triển tứ bộ thần du Vân Phi đã vọt tới Lam Y thanh niên kia phía trước, vẫn là trọng quyền một đòn, nổ thành một đoàn huyết vụ. Đang lúc mọi người còn chưa phản ứng lúc trước, kia đứng ở phía trước mấy cái áo lam hồn tông đệ tử đều bị một quyền đánh thành xương máu, những này Lam Y đệ tử chỉ là đại võ sư tu vi, tại Vân Phi phía trước căn bản là không chịu nổi một kích. Kia võ tôn tu vi thành chủ đồng nặc nhìn thấy Vân Phi uy thế bậc này, nào còn dám vu thượng trước cầu đả, cũng không dám chạy trốn chết, lơ lửng lo sợ đứng ở nơi đó không biết làm sao. Được rồi, hiện tại ngươi có thể trả lời ta vấn đề đi. Vân Phi phất phất tay, phẩy phẩy kia bồng bềnh ở trên không bên trong mùi máu tanh. Xin ngài hỏi, ta nhất định biết không khỏi hết, nói rõ sự thật. Đúng rồi, ngươi có phải hay không cũng là Hồn Tông đệ tử? Vân Phi đột nhiên nhìn chằm chằm thành chủ hỏi. Chương 467, giải cứu ta. Đồng nặc hai chân đều muốn run run, kinh khủng này đầu chọc sát tinh thật giống như đặc biệt đánh chết Hồn Tông đệ tử, đối với Hồn Tông đệ tử giết được gọi là một cái gọn gàng. Đồng nặc nguyên bản chính là Hồn Tông đệ tử, chỉ là bởi vì thiên phú tu luyện có hạn, liền bị trong tông phân phối chủ quản nội thành tạp vụ, không đang chuyên tâm tu luyện, nghiêm ngặt nói, đồng nặc cũng là Hồn Tông đệ tử, cho nên rất là sợ hãi. Được rồi, chuyện này sau này hãy nói, như ngươi biểu hiện tốt, có lẽ có thể tha chết cho ngươi. Vân Phi khoát khoát tay, tỏ ý nhanh phải quỳ xuống đi đồng nặc lên. Vâng, vâng. Đồng nặc xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hai vấn đề, các ngươi lúc trước khắp nơi bắt đi lính, trước mắt đều ở chỗ nào? Còn có mấy năm nay thu thập tiểu hải tử, hiện ở nơi nào? Thành Đông chừng trăm dặm, có một cái cương ngân xa khoáng, bắt những cái kia tráng đinh ngay từ đầu đều sẽ đưa đến nơi đó siêu tập khoáng thạch, nếu mà phạm sai lầm hoặc thân thể khó chịu, liền biết. Đồng nặc kỳ kỳ ngả ngả không dám nói tiếp. Liền biết trở thành hồn ăn, tạo điều kiện cho các ngươi tông môn đệ tử thôn vệ nó sinh hồn, tiến hành tu luyện, đúng hay không? Vân Phi tuy nói đoán trước nghe nói chuyện này, nhưng vẫn khó tả trong lồng ngực lửa giận. Vâng, vâng, bất quá ta cũng không có đã làm, ta không có thôn phệ qua bọn họ sinh hồn. Đồng Nặc cảm thấy Vân Phi sắc khí, nhìn đến Vân Phi âm trầm sắc mặt, nhanh chóng giải thích. Những đứa trẻ kia đâu? Mỗi năm thu thập hài tử đều phải đưa đến Đại Đô thành, trong đó là Thiên Lam quận chủ thành, tiểu hài tử muốn trong đó tiến hành sàng lọc. Đồng Nặc không người cẩn thận nói ra, ta có cái bằng hữu 3 năm trước đây bị các ngươi bắt vì trắng đình, bằng hữu của ta hài tử cũng bị các ngươi thu thập, ta phải tìm được bọn họ, nếu tìm không được, ngươi chết. Đồng Nặc nhất thời hai chân mềm nhũn ra, 3 năm trước đây bắt đi lính, trên căn bản có thể nói chắc chắn phải chết rồi, những cái kia bị thu thập tiểu hài tử, tìm ra hy vọng cũng rất là mong manh, vì vậy mà có thể tìm được Vân Phi theo như lời bạn hắn cùng hài tử, có khả năng cũng không lớn. Cương ngân sa khoáng khu vực khai thác mỏ Đồng Nặc đi qua, loại kia cường độ cao làm việc, còn có kia cương ngân sa khoáng thạch, thời gian dài tiếp xúc sẽ đối với thân thể con người tạo thành rất đại thương hại. Vì vậy mà một loại bị bắt đi lính sau khi tiến vào, rất khó gắng gượng qua 2 năm, mỗi ngày đều có chạy trốn, bị bệnh, thụ thương, những người này đều sẽ bị đưa tới hồn điện, hơn nữa, vì để cho sinh hồn càng cường đại hơn một chút, đều là ngàn mới ngược sát sau đó, lại rút ra nó sinh hồn sau đó để cho hồn tông các đệ tử thôn phệ. Thợ mỏ kết quả đều là vô cùng thê thảm, trước khi chết bị mọi thứ thống khổ, sau khi chết hồn phách bị phệ, vô pháp luân hồi. Những cái kia bị thu thập hải tử, phải đặc biệt đưa đi Đại Đô thành, rồi sau đó trong trăm chọn một, lựa ra thiên phú tu luyện khá cao, ở trong thành bồi dưỡng. Cái khác lại căn cứ bao gồm dương khí bao nhiêu, tiến hành phân loại, nghe nói dương khí thịnh nhất muốn tặng hướng Sa La thành, Hồn Tông tông môn chỗ tại thành phố. Nơi thu thập hải tử, tuyệt đại đa số trở thành những cái kia gần đất xa trời Hồn Tông lão nhân rút ra dương khí, duy trì sinh mệnh tài nguyên. Đi thôi, đi trước dẫn đường, hiện tại tìm, trước tiên từ các ngươi giam giữ Tráng Đinh cùng Hải Đồng địa phương bắt đầu. Vân Phi nói ra. Thiếu hiệp, bằng hữu của ngươi 3 năm trước đây bị bắt tới, hiện tại khẳng định không ở Lam Phong thành rồi, chúng ta có thể đi trước Cương Ngân Sa khoáng đi tìm, sau đó đang đuổi đi Đại Đô thành đi tra xét hải tử manh mối. Đồng Nặc lấy lòng nói ra. Ừ, cho ngươi đi, liền mang ta đi, đừng vội dài dòng. Vốn là đối với Hồn Tông đây táng tận lương tâm hành vi phẫn hận dị thường, đương nhiên phải đem những cái kia bị bắt đi lính cùng hải tử cứu ra. Vâng, vâng, thiếu hiệp mời đi theo ta. Đồng Nặc vô pháp, không thể làm gì khác hơn là phía trước dẫn đường. Xung quanh những thành vệ quân kia tự động lóe lên một con đường lớn, đối với đây đầu trọc sát tinh chính là từ trong đáy lòng sợ hãi. Theo như đồn đãi nói tới đáng sợ nữa, cũng không bằng đây trước mắt chính mắt thấy, đem kia mấy tên Hồn Tông đệ tử một quyền oanh vì xương máu đến trùng kích lại. Đầu trọc sát tinh cực kỳ hung dữ, đã thâm nhập trong những người này tâm, tự nhiên không dám trêu chọc, thậm chí có điểm đáng thương kia vân vân dạ dạ thành chủ Đồng Nặc rồi, ngồi bạn đây sát tinh phải cần nhiều đại giúp khí A Vân Phi đi theo Đồng Nặc, đem Lam Phong thành bên trong toàn bộ bị bắt tới Tráng Đinh toàn bộ phong thích, cũng đem những cái kia đồng nam đồng nữ khiến cái này Tráng Đinh dựa theo chỗ tại địa chỉ, phân biệt dẫn đi đưa về các trong nhà mình, cũng để cho Đồng Nặc lấy ra mấy bạn kim tệ, phân phát xuống. Mấy bạn kim tệ đối với Đồng Nặc mà nói không tính là cái gì, nhưng phóng thích những cái kia Tráng Đinh cùng tiểu hải tử, mình tất nhiên phải bị đến từ Đại Đô thành tông môn trách phạt. Nhưng bây giờ Đồng Nặc đối với Vân Phi không dám chút nào làm địch, tận lực thuận theo hắn, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, chậm rãi tìm kiếm hắn nói cái gọi là bị bắt bằng hữu, cầu nguyện mình cái mạng này có thể cất giữ đến Đại Đô thành cứu binh đến. Thành bên trong bị bắt đi lính cùng đồng nam đồng nữ đều thuận lợi điều về sau đó, Vân Phi để cho Đồng Nặc dẫn đường, cưỡi ngựa chiến chạy tới thành đông ngoài trăm dặm cương ngân xa khoáng. Trên đường còn gặp phải một ít bị đuổi về nội thành với tư cách Hồn Tông đệ tử hồn ăn những cái kia bệnh yếu bị thương tàn phế thợ mỏ, Vân Phi kỳ thật nguyên hướng bọn hắn đơn giản chữa trị liền thả đi. Cương ngân xa khoáng, chú đóng Hồn Tông đệ tử, ác độc thợ mỏ đầu mục, còn có một chút tội ác tày trời hộ vệ, bị Vân Phi một quyền đánh chết, đem toàn bộ thợ mỏ phóng thích trở về nhà. Tiếc nối là, trải qua nhiều mặt hỏi thăm, tiểu La Bói phụ thân đã tại 2 năm trước, bởi vì đào mỏ thì thụ thương, bị áp tải trở về thành, nói cách khác đã bị Hồn Tông đệ tử ngược sát, thân tử hồn tiêu rồi. Thiếu hiệp, ngài đừng có giết ta còn hữu dụng, ta có thể mang ngài đến Đại Đô thành, đi tìm những đứa trẻ kia, Đại Đô thành có võ hoàng cường giả chú đóng, ta có thể dẫn ngươi âm thầm nghe ngóng, có lẽ hắn hải tử còn chưa có chết, cho dù đưa về Sa La thành, ta cũng mang ngài trước đi tìm. Xác định Vân Phi muốn tìm chi nhân đã chết tin tức, Đồng Nặc hù dọa nhanh chóng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đi, đứng lên đi, chúng ta đây liền chuẩn bị đi Đại Đô thành. Tạ thiếu hiệp ân không giết. Đồng Nặc lần nữa khấu tạ, trong lòng không khỏi mừng thầm, hừ, đến Đại Đô thành, ngươi vẫn không thể ngoan ngoãn chịu trói. Đại Đô thành? Cái gì? Cư nhiên có như thế cùng đồ. Gọt đầu tông ta trưởng lão, ngược sát đệ tử tông ta. Sa sư đệ, lập tức dẫn người chạy tới Lam Phong thành, mặc kệ đây cùng đồ là người nào, thuộc tại cái gì thế lực, chào cho ta đến, muốn sống. Ta muốn hắn sống sót xuất hiện ở trước mặt ta, ngược sát đệ tử tông ta, thử. Ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là ngược sát. Một người mặc hắc bào, cao gầy lão giả ở đại sảnh thượng thủ gầm lên, âm thanh mặc dù khàn khàn, nhưng kèm theo ưu ám cùng ác độc. Đây hắc bào lão giả chính là Hồn Tông tại Thiên Lam quận chủ sự trưởng lão, gần đây có chút phiền lòng khí táo, thân thể ngày càng già yếu, có thể chậm chạp không thể tấn cấp võ hoàng hậu kỳ, đã thôn phệ hơn ngàn đồng nam đồng nữ dương khí, vẫn khó chặn 5 tháng xâm thực, sẽ không tấn cấp, nó thọ nguyên gần. Nghe được Vân Phi nháo sự, càng là lệ khí hoành sinh, chuẩn bị bắt giữ hảo hảo ngược đãi một phen, để chút trong lòng chi phiền não. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Một tên nhìn qua hẹn 5-60 tuổi tinh kiền lão giả không người đáp, quay người đi ra đại sảnh. Không lâu lắm, trong đô thành lớn, hơn 10 người cường giả bay lên trời, hướng về phía Lam Phong thành vội vã đi. Chương 468, Sa gia cường giả Vân Phi cùng Đồng Nặc cưỡi cao to ngựa chiến trở lại Lam Phong thành, vừa tới cửa thành, cảm giác một luồng to lớn thần hồn chi lực như sóng biển, mang theo một cơn gió lớn thổi tới, dưới quần ngựa chiến ngăn cản không nổi thần hồn uy áp, nên phải gió nhẹ ngã. Đồng Nặc trực tiếp từ đang tại tới trước ngựa chiến bên trên bay ra ngoài, trên mặt đất lộn mấy vòng, hôn mê đi. Vân Phi tất nhiên không lừa bịp, một cái bước dài nhảy xuống đứng ngay ngắn, bình tĩnh nhìn về phía trước đứng lơ lửng giữa không trung hơn 10 người thân mang trường bào lão giả, tâm lý cũng rất rõ ràng, những người này nhất định cũng là Hồn Tông cường giả. Ngươi chính là cái kia dám giết Hồn Tông ta đệ tử, khiêu khích Hồn Tông ta vô thượng tôn nghiêm tên đầu chọc kia xứng sở tiểu tử. Nhất Tinh làm lão giả mắt nhìn xuống Vân Phi, Tinh này làm lão giả chính là đại đô thành chạy tới Sa Dật Chi. Sa Dật Chi, Sa La thành Hồn Tông tam trưởng lão cháu, địa vị tương đối tôn sùng, 65 tuổi, võ hoàng sơ kỳ tu vi, tấn cấp võ hoàng thời điểm vẫn chưa tới 50 tuổi, bởi vì vượt xa người thường thiên phú tu luyện, khiến cho hắn tại Hồn Tông lần được coi trọng, càng được tam trưởng lão yêu thích. Thiên Lam quận cũng xem như hồ tể châu so với làm trọng yếu phồn hoa chi quận, trước mắt chủ trì trưởng lão đã xế chiều, mấy năm này sẽ không tấn cấp, đem bỏ mình hồn tiêu, tam trưởng lão đây mới khiến nó sớm đến đại đô thành, chính là chuẩn bị để cho rèn luyện một chút, đến lúc đó thay thế chủ trì trưởng lão chi vị. Bằng vào võ hoàng sơ kỳ tu vi, chịu nổi so với võ hoàng trung kỳ thần hồn chi lực, đối với Vân Phi tu vi, Sa Dật Chi tự nhiên thấy rõ ràng, võ tôn trung kỳ, không có thần hồn dao động, hẳn bị bảo vật gì che giấu. Các ngươi cũng là Hồn Tông chi nhân đi. Hồn Tông táng tận lương tâm, là một triệt để, ngược lại nhân tính, tà ác tông môn, thần tông chi nhân, người người phải trừ diệt. Các ngươi liền là một đám xuất sinh. Lao xuất sinh. Không đúng, là không bằng heo chó. Vân Phi thờ ơ liếc qua Sa Dật Chi, rồi sau đó chỉ đến những ngày võ hoàng, võ đế đỉnh phong nổi giận mắng. Những người này đều có thể ngự không phi hành, trước mắt Vân Phi không có phi hành trang bị, nhảy nổi lên đến cũng chỉ có thể nhất thời chạy không, đánh nhau có chút thua thiệt, hơn nữa bọn họ chạy trốn sau đó, còn vô pháp truy sát. Vân Phi quyết định làm hết sức đưa bọn họ chọc giận, để bọn hắn lơ là, có thể diệt mấy cái tính bảo mấy cái. Nhóc con miệng còn hôi sữa. Cuồng vọng hết sức, ngươi chờ đó luyện hồn ngàn năm đi. Sa Ngũ, đi đem đan điền phế bỏ. Một mực ngồi ở vị trí cao, chịu hết người xung quanh kính ngưỡng, ngay cả kia chủ trì trưởng lão đều kính để cho ba phần Sa Dật Chi, làm sao chịu được Vân Phi lần này nhục mạ. Sắc mặt đỏ lên, nhưng còn khinh thường xuất thủ, thầm nghĩ đến từ võ đế đỉnh phong tu vi Sa Ngũ xuất thủ, hẳn đúng là dư sức có thừa. Vâng, thiếu gia. Một tên hắc bảo trung niên tráng hán từ mười mấy người bên trong ngự không bay ra, hướng về phía Vân Phi lao xuống, đồng thời một cái khủng lồ chân nguyên bản tay hư ảnh hướng về phía Vân Phi chụp tới. Mười mấy người này đều là kia Hồn Tông tam trưởng lão nơi phái gia tộc cường giả, tuy nói cũng cùng thuộc về Hồn Tông đệ tử, nhưng ngày thường lại lấy thiếu gia xưng hô Sa Dật Chi, cũng lấy Sa Dật Chi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Vân Phi cũng không muốn bại lộ toàn bộ thực lực, còn phải chuẩn bị tận lực nhiều dụ ra để giết mấy người, ngay sau đó thi triển ẩn chứa thái cực tinh yếu tứ bộ thần du, một bên ngăn cản, một bên né tránh, cùng cái kia cái gọi là Sa Ngũ mở rộng du đấu. Ẩn dấu thực lực Vân Phi cùng Sa Ngũ đánh cho khó phân thắng bại, Sa Dật Chi khẽ nhíu mày, đây Sa Ngũ xảy ra chuyện gì? Nho nhỏ võ tôn còn muốn như thế chiến đấu? Không thể làm gì khác hơn là hướng về phía bên người hai người làm cái ánh mắt, các bảy, các chín, hai người cũng cùng tiến lên, đem đây cuồng đồ mau sớm bắt lấy. Phương xa thành tường bên trên có thành vệ quân vây xem, khiến Sa Dật Chi cảm thấy thật mất mặt, phải nhanh một chút kết thúc cuộc náo kịch này, đây mới khiến Tam đại võ đế đỉnh phong hợp chiến Vân Phi. Hướng theo các bảy, các chín gia nhập hỗn chiến, Vân Phi có vẻ hơi hơi chống đỡ hết nổi, thỉnh thoảng có công kích bởi vì không tránh kịp, rơi vào chân nguyên khôi giáp bên trên, hơn nữa nhiều lần nện vào sau đó, chân nguyên khôi giáp cũng bị đánh nát, rồi sau đó những công kích kia đều thật thật tại tại rơi vào Vân Phi trên thân. Sa Dật Chi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ không ra cái này võ tôn trùng kỳ tiểu gia hỏa cư nhiên như thế chịu đòn, Tam đại võ đế đỉnh phong bây công, lại còn có thể chống đỡ thời gian dài như vậy. Lại một lát sau, ầm ầm tiếp đập thanh âm bên tai không dứt, có thể ánh sáng kia đầu sững sờ tiểu tử vẫn rất vui sướng, tại Tam đại võ đế phía trước nhìn đến mặc dù không còn sức đánh trả, nhưng lại giống như đánh không chết, nào nặng bất lạn nhỏ thép hạt đầu, hơn nữa nhìn nó tình trạng, trong cơ thể cũng không bị thương nặng. Sa Dật Chi ngược lại hít một hơi khí lạnh, hảo thân thể cường hãn phòng ngự. Mạnh như vậy độ công kích, hoàn toàn nằm ở bị động bị đánh, cư nhiên chỉ bằng vào nhục thân liền có thể ngăn cản được, đây cũng quá để cho mình đám người này thật mất mặt rồi. Thành tướng bên trên những cái vây xem thành vệ quân đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đối với cái này đầu trọc sát tinh tuy nói sợ hãi, nhưng càng là khâm phục. Thần hồn chi lực hội tụ thành quyền, Sa Dật Chi ngang nhiên hướng về phía Vân Phi phát động mình lấy làm kiêu ngạo hồn sát quyền, vì không đến mức để cho Vân Phi hồn phi phế tán, ngay từ đầu Sa Dật Chi gần phát huy một thành công lực. Vân Phi thần hồn tuy rằng bị thương nặng, nhưng chấn hồn tháp không được gì, vẫn trôi nổi tại thức hải chi nội, không ngừng tu bổ Vân Phi thức hải chi bích, Sa Dật Chi loại này thần hồn công kích, tự nhiên có thể thoải mái ngăn cản. Hả? Thật mạnh thần hồn phòng ngự bảo vật. Sa Dật Chi biết rõ Vân Phi có che giấu thần hồn bảo vật, không nghĩ đến mạnh như vậy. Ngay sau đó lần nữa gia tăng hồn sát quyền cường độ, nhị thành, tứ thành, lục thành, cửu thành, toàn lực, Vân Phi vẫn là lăn lộn nếu như không có chuyện, cư nhiên đều bị nó thoải mái chặn. Sa Dật Chi vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là người trẻ tuổi này lại cường đại như thế, vui là gia hỏa này trên thân thần hồn phòng ngự bảo vật khẳng định bất phàm, bắt gia hỏa này, bảo vật liền là mình. Cũng không để ý lấy nhiều bắt nạt ít, ỷ mạnh hiếp yếu mặt mũi, Sa Dật Chi hô to một tiếng, tất cả mọi người đều lên cho ta, tốc độ có thể bắt được. Còn lại 10 tên võ đế đỉnh phong, Sa gia gia tộc cường giả bay vây hướng về phía Vân Phi, mọi người thấy quyền trưởng đối tác dụng không lớn, đao kiếm cũng đều ra khỏi vỏ. Vân Phi một bên ở đó dạy đặc công kích bên dưới chợt hiện chuyển động tác, quan sát mọi người phương hướng, không ngừng tính toán, đồng thời bằng vào siêu cường nhục thân phòng ngự, mạnh mẽ chống đỡ những công kích kia, vận tích góp thái cực quyền thế, có tài khống chế. Trong cuộc chiến Sa gia gia tộc cường giả chỉ là cảm giác cái gia hỏa này lực phòng ngự có chút mạnh đến nỗi biến thái, quả thực so với kia phòng ngự linh khí còn cường hắn hơn. Nhưng chiến cuộc ra xa giật chi liền không giống nhau, hắn nhìn ra Vân Phi cũng không phải tại đơn thuần bị đánh, bị động chống cự. Cái người trẻ tuổi phòng ngự biến thái này, thật giống như vẫn vũ động một loại quyền thuật, hơn nữa mình cảm giác tương đối thần thức bén nhạy, tự nhiên ở trong sân mơ hồ cảm nhận được một loại khí thế tại từng bước tích góp, chậm rãi tăng cường. Nguyên bản đối với Vân Phi không thèm để ý xa giật chi, đột nhiên cảm thấy cái này bị chuyển vì đầu chọc sát tinh người trẻ tuổi là thần bí như vậy, nhưng hắn cùng mình tu vi chênh lệch thật lớn, vẫn là cho rằng cho dù hắn nhục thân phòng ngự làm sao cường hãn, thần hồn phòng ngự linh khí cường đại thế nào, bản thân tu vi ưu thế tuyệt đối, chân nguyên cường độ cùng phẩm chất cũng không phải hắn có thể so sánh, mình vẫn có lòng tin cùng phấn khích nghiền ép hắn. Mình đối với hắn, hoàn toàn có thể dốc hết toàn lực. Chương 469, xa giật chi bi kịch đang tự suy nghĩ có cần hay không thân tiến lên, lan lộn trong chiến trường mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái khủng lồ âm dương song ngư đồ án, thuận chuyển lịch lưu mà lại lan lộn chuyển như ý thái cực quyền thế trong nháy mắt dâng lên. Trong sân chính đang đại khai đại hợp tấn công xa ra mọi người, nhất thời cảm giác như rơi vũng bùn, tấn công, di chuyển đều được kiềm chế. Vân Phi khí thế đột nhiên biến đổi, nguyên bản vẫn vũ động quyền thuật, bị động bị đánh, đột nhiên dưới chân như gió, thân giống như tia chớp, đi xuyên qua hành động chậm lại xa ra trong mọi người, nở rộ cho xám hào quang màu vàng cực đại quyền phải không ngừng xuất kích, nện vào tại bởi vì đột nhiên hành động chế ngự mà hơi hơi tim đập rộn lên mọi người bụng. Vân Phi hành động rất nhanh, tại xa giật chi kịp phản ứng lúc trước, Vân Phi đã cho trong sân tham chiến mỗi một người một đòn nặng ký. Vân Phi đòn nghiêm trọng, là nó tu luyện vô cực hỗn độn quyết đệ nhị trọng tiểu thành quyền phải một kích toàn lực, cho dù bình thường võ hoàng cường giả cũng khó mà ngăn cản, huống chi một mực chuyên chú tấn công, gần như vô phòng những này võ đế đỉnh phong. Bụng đòn nghiêm trọng, khiến cho đan điền trong nháy mắt bị kích phá, mọi người kia đã hoàn thành tứ chuyển kim đan, cũng không chống cự nổi Vân Phi kia đủ để mở sơn đoạn thủy, ẩn chứa xuyên thấu qua kình một quyền, kim đan ầm ầm phá toái. Vân Phi thu quyền mà đứng, chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nhìn đến vẫn sững sờ xa giật chi. Mà nằm trên đất xa ra gia tộc cường giả chính là không ngừng gào thét bi thương, cũng không phải nói thân thể bị thương đau đớn, mà là kim đan kia phá toái trở thành phế nhân tuyệt vọng gào thét bi thương. Tại đây lấy võ dựng thân thế giới, đã từng oai phong một cõi cường giả đột nhiên trở thành vô chút nào tu vi phế nhân, loại đau khổ này quả thực sống không bằng chết. Xa giật chi phảng phất không nguyện tin tưởng, từng lần một dùng thần thức từng cái quét hình, toàn bộ phế bỏ rồi. Đan điền kích phá, kim đan phá toái, toàn bộ trở thành phế nhân. Cái này khiến xa giật chi trong nháy mắt mất lý trí, không đề cập tới những gia tộc này chi nhân cùng mình cũng có thân tình quan hệ, nhưng chính là những người này chính là mình ngày sau tại hồn tông dựng thân cường đại thành viên nòng cốt, cũng là mình có thể hoàn toàn tin cậy dựa vào. Hôm nay cư nhiên toàn bộ thành khoảng không, những người này từng cái đều đi theo mình 10 năm trở lên, hơn 10 người võ đế đỉnh phong, lại bị một cái nho nhỏ võ tôn trong chốc lát toàn bộ phế bỏ. Cái này khiến xa giật chi không thể tin, liền ánh mắt đều có chút ngốc trệ, khi quét tiên lặng đứng chắp tay Vân Phi thời điểm, hơi có vẻ ngốc trệ ánh mắt trong nháy mắt như lửa, ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy? Đi chết! Ta làm sao tàn nhẫn như vậy? Vân Phi đối với xa giật chi câu hỏi cảm thấy rất là buồn cười, các ngươi muốn bắt ta, còn muốn luyện hồn phách của ta ngàn năm, hiện tại cư nhiên có ý nói ta tàn nhẫn. Đã sớm đem chủ trì trưởng lão giao phó bắt sống Vân Phi mệnh lệnh bức trừ ý nghĩ, xa giật chi hôm nay tiến vào một cái tín niệm, đánh chết. Đánh chết cái này đầu chọc sát tinh. Xa giật chi trường kiếm xuất tiêu, thần hồn chi lực không ngừng ngưng tụ, hồn sát quyền giống như liên châu tư thế hướng về Vân Phi, đồng thời trong tay linh kiếm chăm chú chân nguyên, nở rộ dài hơn một trượng kiếm cương, lao nhanh hướng về phía Vân Phi. Đối với kia bắn liên hồi một loại hồn sát quyền, Vân Phi cũng không để ý tới, cũng biết trong thức hải chấn hồn tháp có thể giúp mình ngăn cản, tự đối mặt chỉ là kia xa giật chi trong tay linh kiếm. Kỳ thực còn chưa tiến nhập tinh hạch lúc trước, Vân Phi nhục thân năng lực thực chiến đã có thể đối với chiến vũ hoàng trung kỳ, huống chi tiến nhập tinh hạch, hấp thu nhiều như vậy lực lượng thần bí, thêm nữa dung nham nóng bỏng cùng hỗn độn chi lực hơn nửa năm rèn luyện, Vân Phi thân thể đã không kém hơn bất luận cái gì linh khí. Đối mặt bay nhanh mà đến xa giật chi, Vân Phi hướng về phía kia dài hơn một trượng kiếm cương đối diện mà đi, hơi nở rộ cho sáng hào quang màu vàng nắm đấm đem kiếm cương một đòn vỡ nát. Tiếp tục hai tay đưa ôm, về phía trước một dẫn đến. Võ hoàng tu vi xa giật chi tất nhiên bị kia thuận thế mà đến cự lực, mang về phía trước bổ nhào, Vân Phi vặn người thẳng lên, thu to tay phải bắt lấy xa giật chi cổ tay phải vặn một cái, trường kiếm rời tay. Sau đó Vân Phi thuận thế khu vực, bắt lấy xa giật chi cổ tay phải đem cao cao vung lên, hướng về phía mặt đất đột nhiên quán lại đi. Phanh một tiếng vang thật lớn. Xa giật chi thân thể nặng nề đập về phía trước cửa thành mặt đất cứng rắn bên trên, nhất thời vung lên một phiến bụi khói, nơi đập chi điệu lõm vào thành một cái dài hố. Xa giật chi bị đây cường lực ném một cái, cho dù thần hồn chi thể lại thành, cũng bị rơi năm mê ba đạo. Còn chưa kịp làm rõ ràng tình trạng, thân thể lại bị vung lên, rồi sau đó lần nữa bị hung hăng đập xuống mặt đất, giống như bao cắt một loại xa giật chi, bị Vân Phi không ngừng vung lên, nện xuống, lại vung lên, lại nện xuống, vòng đi vòng lại. Cho dù võ hoàng tu vi, gân cốt huyết nhục bền bị dị thường xa giật chi, cũng không chống chịu được như thế hành hạ, vài chục lần đập sau đó. Nội phủ cũng bị chấn thương, thêm khí huyết công tâm, cuối cùng triệt để hôn mê. Điên cuồng như vậy một màn, bị thành tường bên trên một đám thành vệ quân toàn bộ nhìn ở trong mắt. Quá hung tàn. Đem đường đường võ hoàng cường giả xem như bao cắt một loại đập, đem giống như rơi không rõ sống chết, giống như chó chết bị ném trên mặt đất. Đây đầu chọc sát tinh, quá kinh khủng. Nào ngờ, Vân Phi trong lòng đất thời điểm chỉ bằng mượn thần, đối chiến qua võ hoàng trùng kỳ Khâu Hề Nhân mà bất phân thắng bại, đối phó chỉ có võ hoàng sơ kỳ Sa Dật Chi vẫn là tương đối thoải mái. Nguyên bản bởi vì làm kim đan phá toái trở thành phế nhân hơn 10 người xa ra mọi người, cũng bị Vân Phi trận này điên cuồng đập kinh hãi, nhất thời quên mất gào thét bi thương, quên mất bi thương cùng tuyệt vọng, nhìn thấy mạnh mẽ hơn chính mình gấp mấy lần, so sánh địa vị mình cao sùng rất nhiều xa giật chi, cư nhiên bị đối đãi như vậy, trong lòng đối với Vân Phi thấu xương thù hận, biến thành vô biên sợ hãi. Đem hôn mê Sa Dật Chi ném qua một bên Vân Phi, vỗ tay một cái, bước đi tới vừa mới Sa Dật Chi linh kiếm rời tay địa phương, không người nhặt lên thanh kia linh kiếm, lần nữa đi tới Sa Dật Chi bên cạnh, giơ kiếm liền phải hạ đâm. Dừng tay. Ngươi có biết hắn là người phương nào? Nếu ngươi giết hắn, ngươi cũng sắp khó thoát khỏi cái chết. Một tên Sa gia gia tộc cường giả nhanh chóng kêu ngăn cả nói. Làm sao? Đây là người nào a? Có cái gì đặc biệt sao? Vân Phi trước đâm trường kiếm ngừng lại. Lúc này Hồn Tông thập đại trưởng lão một trong, Võ Hoàng cường giả đỉnh phong tam trưởng lão Cắt Thông Biển coi trọng nhất cháu trai, Sa Dật Chi, ngươi giết hắn, Cắt Thông Biển nhất định cùng ngươi không chết không thôi, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào toàn lực truy sát cùng ngươi. Người kia nói tiếp. Vân Phi suy nghĩ một chút, xem ra gia hỏa này còn có chút dùng, có lẽ có thể dùng hắn làm văn chương, để cho Hồn Tông bỏ ra càng giá thật lớn, vậy liền tạm thời thêm vào nó tính mạng. Vi thả Hàn Quang linh kiếm tiếp tục chưa đâm, ở đó nhiều chút Sa gia cường giả khiếp sợ trong con mắt, linh kiếm đâm vào Sa Dật Chi nơi đan điền, kim đan bị linh kiếm một đòn vỡ nát, để cho Sa Dật Chi biến thành một tên phế nhân, cái này cùng giết hắn cũng không có gì khác nhau. Đương nhiên, đang ở trong hôn mê Sa Dật Chi cũng không biết chuyện, vẫn hạnh phúc hôn mê, không thì nhất định là đau đến không muốn sống. Vân Phi rút ra giọt máu kia linh kiếm, chỉ hướng những cái kia ngổn ngang nằm một chỗ Sa gia mọi người, cái này Sa Dật Chi ta không thể giết, kia giết các ngươi hẳn không có vấn đề gì chứ. Không đợi những người này trả lời, ở đó nhiều chút không ngừng tiếng cầu xin tha thứ bên trong, kiếm khí bừng bừng, thu cắt những này lúc trước không ai bị nổi, mà lại nợ máu thật mệt mỏi Sa gia các vị cường giả tính mạng. Chương 470, tiếng xấu lan xa tại Vân Phi trong mắt, Hồn Tông chi nhân chính là tội đáng chết và lần. Bách tử không thể chuộc tội khác ác, đặc biệt là có nghe nói nó bắt đi lính cùng Xuân về đường sự tình, để cho Vân Phi đối với Hồn Tông hận lại thâm sâu một tầng. Mấy hơi thở sau đó, hơn 10 người đã trở thành phế nhân Sa gia cường giả triệt để thân tử hồn tiêu, lần này càng thêm thật ngồi nó đầu trọng sát tinh hung tàn cực kỳ tiếng xấu. Tỉnh lại đi. Vân Phi đá một hồi ngay từ đầu bị thần hồn trùng kích mà té xỉu đồng nặc. Đồng nặc mơ mơ màng màng tỉnh lại, lắc lắc vẫn có chút hôn mê đầu, đã xảy ra chuyện gì? Đại đô thành đến giúp người, muốn bắt ta, bị ta giết. Vân Phi nói tới hời hợt. A đồng nặc lòng trầm xuống, đại đô thành phái viện binh tất cả bị giết. Làm sao có thể? Bọn họ không nên phái cường giả tới sao? Làm sao đây một hồi liền bị giết? Đây đại đô thành cũng không đáng kể. Tự mình nghĩ dựa vào đại đô thành cứu binh giữ được tánh mạng hy vọng xem ra triệt để tan vỡ. Đi đem cái gọi là Sa Dật Chi ra hỏa ném tới ngựa chiến bên trên, chúng ta chạy tới đại đô thành. Vân Phi chỉ bụng còn đang chảy ra vết máu, hôn mê Sa Dật Chi nói ra. Là ai? Sa Dật Chi. Đồng nặc không khỏi kinh khiếu xuất lai, không dám tin. Đúng, chính là gia hỏa này, nghe nói hay là cái gì tam trưởng lão cháu trai, giữ lại đầu cầu mệnh này còn có chút dùng, dẫn hắn cùng đi. Vân Phi không kiên nhẫn khoát khoát tay, tung người nhảy lên một thất ngựa chiến. Đại đô thành nhất định phải đi một chuyến, kia bạn ác xuân về đường nhất định phải triệt để hủy diệt, cho dù tiểu la bói ca ca tỷ tỷ không ở tại bên trong, cũng muốn hết lòng ý, hỏi dò manh mối. Sa Dật Chi danh hiệu, đồng nặc đương nhiên nghe qua, trong lòng càng chấn động, võ hoàng cường giả, bị đánh như con chó không rõ sống chết, hơn nữa nhìn mặt đất gồ ghề, máu tươi hoành lưu, còn có những cái kia đầu một nơi thân một mẹo triệt để tử vong hơn 10 người Sa gia cường giả, những này cũng để cho đồng nặc trong lòng sợ hãi càng sâu. Đồng nặc đem vẫn hôn mê Sa Dật Chi đánh lên, cẩn thận đặt vào giáp trên lưng ngựa, bản thân cũng tung người mà lên, cùng cung cưỡi, hướng về phía đại đô thành mà đi. Hướng theo Vân Phi ly khai Lam Phong thành, cưỡi ở Lam Phong thành cửa thành lúc trước tàn bạo võ hoàng Sa Dật Chi, thiết huyết sử tử hơn 10 người võ đế một màn, lần nữa truyền vang. Nó đầu chọc sát tinh tiếng xấu nhanh chóng hướng về phía Lam Phong thành cùng trung quanh quyết tán. Hồn Tông thế lực, các đại gia tộc đều thông qua mỗi người chuyển tấn phụ triện cùng tin tức con đường không ngừng gửi cho, liên quan tới cái này đột nhiên xuất hiện đầu chọc sát tinh tin tức, tràn ngập các đại thế lực lục soát trong tình báo. Trên đường, hôn mê Sa Dật Chi tỉnh lại, phát hiện mình kim đan đã phá, tu vi đã mất, trở thành phế nhân sau đó, tâm như cho tàn, đối với Vân Phi chửi như tắt nước, chỉ cầu chết nhanh. Bị Vân Phi xốc lên đến tát mấy bạn hai, điểm huyệt ách môn, để cho đồng nặc tiếp tục mang theo hắn hướng về phía đại đô thành tiến phát. Cũng có khả năng là thần hồn bị thương nguyên nhân, còn có thể là đối với Hồn Tông khắc cốt thù hận. Vân Phi đối với Hồn Tông đệ tử luôn là không nhịn được bạo xuất sát ý, trên đường ngẫu nhiên gặp một ít Hồn Tông đệ tử, Vân Phi trên căn bản không hỏi phải trái đúng sai, đối với võ tông trở lên tu vi đều là một quyền đánh chết, những người còn lại vẫn là tại Vân Phi áp chế một cách cưỡng ép trong lòng lệ khí dưới tình huống, chỉ là phế tu vi, tha những người đó tính mạng. Đối với Vân Phi tàn bạo, đồng nặc đã dần dần thích ứng, nhưng đối với Vân Phi sợ hãi, đã sâu tận xương thủy, thậm chí đã có bóng ma trong lòng, dọc theo đường đi cẩn thận dè đặt, cẩn thận hầu hạ, không dám chậm trễ chút nào. Theo đồng nặc từng nói, từ Lam Phong thành đến Đại Đô thành, có gần 10.000 cây số. Cái này khiến cưỡi ngựa chiến bay nhanh Vân Phi, không chỉ cảm thán Cựu Châu chi địa mênh mông, đường xá xa xôi. Nếu như là trên địa cầu, chặng đường này từ Xích Đạo đến Nam Cực hoặc Bắc Cực đều dư sức có thừa, mà tại Cựu Châu, điểm này khoảng cách còn không thể xuyên qua một cái châu 1/10. Nguyên bản có đến Tiểu Tất Phương phi hành, sau đó còn có kia phản trọng lực chiến hạm, ngày đi vạn dặm cũng là thoải mái, nhưng hôm nay chỉ có thể dựa vào ngựa chiến đi về phía trước, nhất thời cảm thấy chậm như ốc sên, đối với mình thần hồn khôi phục càng là kỳ vọng. Nhưng thử một lần đến liên hệ thần hồn, liền đầu đau muốn nức, nghĩ không ra tinh hạch địa phương đợt công kích kia, cư nhiên khiến cho mình thần hồn chi thể bị thương nghiêm trọng như vậy. Vân Phi cũng không biết, hắn đã quá may mắn, có thể sống sót đã là kỳ tích. Kia tinh hạch địa phương đặc biệt thông đạo cũng không là địa mạch thông đạo, mà là La Thiên Đại Lục Vân Lĩnh Sơn mạch bên dưới cái kia khổng lồ truyền tống trận cung cấp nhiên liệu thông đạo, mà bên trong lối đi trận pháp phòng ngự là thượng tiên thế giới một cái thực lực vượt xa bản cổ đại thần thiết lập, nó lực công kích chính là bình thường võ thánh cũng khó thoát khỏi cái chết. Vân Phi bằng vào hỗn độn chi khí hình thành hỗn độn hộ cháo, bằng vào cường hãn không thua phòng ngự linh khí nhục thần, bằng vào thần khí nghịch thiên bắt quái linh lung trấn hồn tháp, bằng vào kia tại trấn hồn tháp tầng thứ 3 thối hồn mấy năm so với võ hoàng đỉnh phong còn muốn ngưng luyện thần hồn chi thể, đây mới có thể bảo vệ một mạng. Thần hồn chi thể càng là cường đại, khôi phục càng là khó khăn, giống như cường đại như hoàng vũ thần hồn, nếu muốn khôi phục như lúc ban đầu, ngay tại lúc này trấn hồn tháp nơi có thần hồn chi lực đều bị nó hấp thu, cũng làm không được. Tương đối nhỏ yếu Vân Phi thần hồn chi thể nếu mà ngâm ở tại trấn hồn tháp tầng thứ 9 sinh hồn thủy bên trong, khôi phục ngược lại cũng không khó, chỉ là hiện tại vô pháp vào trong. Hơn 5 ngày tại rộng rãi bằng phẳng quan đạo bay nhanh, cũng may nhờ nơi cưới tam cấp yêu thú giỏi về chạy nhanh ngựa chiến, Vân Phi cùng mang theo nửa chết nửa sống Sa Giật Chi chạy tới Thiên Lam quận đại đô thành phụ cận. 5 ngày thời gian, để cho Vân Phi tiếng xấu lan xa, đặc biệt là Sa Giật Chi bị phế tu vi bắt sự tình, tin tức nhiều lần chuyển biến, truyền đến Sa La thành tam trưởng lão Cắt Thông Biển chỗ đó. Cắt Thông Biển giận không kèm được, chút chuyện nhỏ này hắn cũng không dám, cũng cảm thấy không cần phải báo cáo cho tông chủ Cổ Thiên Phong chỗ đó, liền âm thầm cấp bách chiêu chấp pháp trưởng lão, để cho chấp pháp Triệu Lao phái đội chấp pháp, đuổi bắt cái kia cái gọi là đầu trọc sát tinh, phải đem hắn bắt sống, phải đem hắn tại gia tộc, kỳ xuất sinh chim mà phạm vi trăm dặm chi địa gà chó không để lại. Tin tức nói, cái này chỉ có võ tôn trung kỳ tu vi đầu trọc sát tinh nhục thân cường hãn, có thể thoải mái đánh bại võ hoàng sơ kỳ, vì vậy mà Cắt Thông Biển cũng không có lơ là, để cho một tên đi theo mình mấy trăm năm tùy tùng, võ hoàng hậu kỳ Cắt Vô Huyết, cùng chấp pháp trưởng lão phái đội chấp pháp cùng nhau, hướng về phía Thiên Lam quận ngự không cấp tốc bay đi. Hộ pháp trưởng lão đối với cái này có đến Ngô Hoàng đỉnh phong tu vi Cắt Thông Biển có đến ý lấy lòng, hôm nay tông chủ Cổ Thiên Phong nhục thân ngày càng suy bại, cơ hồ có thể kết luận, mặc dù có vậy từ toàn bộ Hồ Tể Châu sàng lọc dương khí nhất rồi rào đồng nam đồng nữ, vì đó cung cấp dương khí, cũng rất khó lại no 5 năm. Như không thể nhục thân thành thánh, mạnh mẽ đại tông chủ cũng sắp hóa thành một nắm cát vàng. Mà người nhậm chức môn chủ kế tiếp có lợi nhất người cạnh tranh, tiếng hô cao nhất cũng chính là tam trưởng lão Cắt Thông Biển. Vì vậy mà chấp pháp trưởng lão vi biểu coi trọng, phái đội chấp pháp đội hình rất là sang trọng, từ võ hoàng hậu kỳ lư võ đao dẫn đội, 3 tên võ hoàng trung kỳ, 10 tên võ hoàng sơ kỳ tạo thành. Bậc này đội chấp pháp đội hình tại hồn tông trên lịch sử cũng là hiếm thấy, đừng nói đối phó một tên võ tôn trung kỳ tiểu tử, chính là đi diệt một cái nhị lưu tông môn cũng là dễ như trở bàn tay. Chương 471, huyện tượng trận pháp đại đô thành cách tương đối gần. Tự nhiên đã biết được đầu chọc sát tinh tin tức, hơn nữa còn tương đối tường tận, cũng biết tên sát tinh này đang hướng về phía đại đô thành mà tới. Sa Giật Chi tao ngộ bi thảm để cho chủ trì trưởng lao trong lòng rất là thất vọng, tại trên địa bàn mình, bị đích thân phái đi ra ngoài Sa Giật Chi, bị người phế bỏ tu vi, mình cái này chủ trì trưởng lao đều khó khăn từ chối kỳ cứu. Trọng yếu nhất là Sa Giật Chi sau lưng Cắt Thông Biển, sự phát hiện kia tại cơ hồ có thể tại hồn tông một tay che trời đại nhân vật. Chủ trì trưởng lão nhận được tin tức chi sơ, chuẩn bị tự mình dẫn người chặn đánh Vân Phi. Sau đó cân nhắc đến Vân Phi chiến lực rất là mạnh mẽ, kia Sa Giật Chi tuy nói tu vi thấp mình cấp 1, nhưng trẻ trung khỏe mạnh, vẫn bị cái gia hỏa này thoải mái đánh bại. Mình cho dù tinh nhuệ toàn bộ ra, cũng không nhất định là đối thủ, hơn nữa trong tay hắn còn có nửa chết nửa sống Sa Giật Chi, khiến cho ném chuột sợ vỡ bình. Quyết định cuối cùng, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, bày ra trận thế, tại đại đô thành nên chiến cái này đầu chọc sát tinh. Đại đô thành với tư cách phồn hoa Thiên Lam quận chủ thành, nó tường thành cao to, cửa thành hùng vĩ, cũng là Vân Phi nơi lần đầu tiên gặp, La Thiên đại lục đệ nhất thành đan thành cùng nó so với, nhất định chính là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Vân Phi đứng tại đại đô thành khí thế hùng vĩ cửa thành lúc trước, có chút buồn bực. Quá yên lặng, không có một bóng người, cửa thành mở rộng ra, ngay cả một thủ vệ cũng không có, cũng không có người đi đường. Đồng Nặc cũng cảm thấy dị thường, khác thường à, Vân thiếu hiệp, có phải hay không Thiên Lam quận chủ trì trưởng lão đã biết ngươi muốn đến, sẽ không bị ngươi danh tiếng hù chạy? Biết chắc là biết, có cái kia Sa Giật Chi ở trong tay, đừng nói là đây Thiên Lam quận chủ trì trưởng lão biết, khả năng tại phía xa mười mấy vạn dặm xa La Thành đều biết. Nhưng đại đô thành hồn tông chi nhân chắc chắn sẽ không chạy, có lẽ bọn họ liền trốn ở trong thành, bày ra trận thế chờ ta đây. Đi vào thành. Vân Phi hai chân kẹp một cái dưới quần ngựa chiến, hướng về mở lớn cửa thành. Đồng Nặc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là theo sát phía sau. Kèm theo lộc cộc tiếng vó ngựa, Vân Phi cùng Đồng Nặc bước vào đại đô thành. Vào cửa thành, vừa mắt thấy là đường phố rộng rãi, chỉnh tề tòa nhà, còn có ngoài ngàn mét đứng hàng chỉnh tề thành vệ binh. Ồ, đại đô thành như thế nào cùng lúc trước không giống với lúc trước? Lúc trước đường không có rộng như vậy. Đi theo Vân Phi sau lưng Đồng Nặc trong lòng lấy làm kỳ, không khỏi bật thốt lên nói ra. Vân Phi một bên thúc ngựa đi về phía trước, vừa nói, ngươi nói trong thành này biến hóa rất lớn. Ngươi bao lâu không tới đại đô thành đến? Ta đi năm còn tới qua một lần, làm sao mới vừa vào trong cửa thành đường cùng tòa nhà đều thay đổi? Đồng Nặc lấm lét nhìn trái phải nói. Lại đi về phía trước tiến vào mấy chục mét, Vân Phi cảm thấy một luồng gió lạnh thổi tới, xung quanh tràn đầy sương mù, lại tiếp tục nhìn về phía cửa thành cũng không thấy bóng dáng, bên cạnh Đồng Nặc cũng đã biến mất. Mà bên ngoài ngàn mét xếp hàng chỉnh tề thành vệ binh, đột nhiên hóa thành rất nhiều yêu thú, gào thét hướng mình gào thét nào tới. Trận pháp, huyễn tượng trận pháp, mới vừa vào thành thời điểm, trận pháp đã vận hành, vì vậy mà Đồng Nặc cảm thấy nội thành cùng lúc trước không giống với lúc trước. Mặc dù không thể phóng ra ngoài thần thức, nhưng am hiểu sâu trận pháp chi đạo Vân Phi biết rõ, trước mắt bản thân đã lọt vào một cái huyễn tượng trận pháp bên trong, không biết đây huyễn tượng trận pháp uy lực làm sao, tính chất công kích có mạnh hay không. Vân Phi không chút kinh hoàng, cường đại đi nữa trận pháp, cũng nhất định phải trực tiếp công kích được thân thể hoặc thần hồn, mới sẽ tạo thành tổn thương. Mình thần hồn từ trấn hồn tháp bảo hộ, thân thể của mình có thể mạnh mẽ chống đỡ võ hoàng cường giả toàn lực công kích, trận pháp này công kích đối với mình hẳn không thể làm gì, chỉ cần cố thủ bản tâm, không lạc lối trong đó, tất nhiên không lừa bịp. Trong nháy mắt, những cái kia điên cuồng gào thét mà đến yêu thú đã vọt tới trước mặt mình. Một cái khủng lô cựu cấp yêu thú kiếm xì hổ, tung người nhảy lên trên trời, trên cao nhìn xuống, hướng về phía cười ở ngựa chiến bên trên mình lao xuống đánh. Kia chảy nước bọt, tản ra mùi tanh hôi, hé ra miệng to, đối với mình đầu người liền phải cắn một cái. Tuy biết chỉ là huyễn tượng, nhưng lại vô cùng chân thật, Vân Phi đều cảm thấy kia tanh hôi nước bọt hướng theo kiếm xì hổ gào thét, vang đến trên mặt mình rồi. Vân Phi phóng ra ngoài chân nguyên khôi giáp, đối với kia đối diện đánh qua đây kiếm xì hổ giống như không thấy. Rốt cuộc kiếm xì hổ cắn đến đầu mình, nhưng đầu vô sự, mà cái kia kiếm xì hổ lại hóa thành một đoàn khói mù tiêu thất. Tiếp tục còn lại mấy cái bên kia cựu cấp yêu thú rối rít nào về phía mình, nhưng lại đều hóa thành khói mù biến mất. Đột nhiên cách đó không xa một cái đầu hổ cự ứng vỗ cánh hất lên, một cái thô to lông vũ như là cỗ sao chổi hướng mình bay tới. Đây đầu hổ cự ứng Vân Phi tại ngàn năm trong đại kiếp gặp được, cũng chính là đây đầu hổ cự ứng vỗ cánh vung ra ba cái lông chim, đưa đến Nghe Hồng Vân chết thảm, hổ lang chết vì tình. Vân Phi đột nhiên tâm tình rung động, muốn tung người nhảy lên tấn công về phía cái kia đầu hổ cự ứng, nhưng lý trí tự nói với mình kia là ảo tưởng. Phản phất bạch phá không gian, cái kia thô to lông vũ chính giữa Vân Phi lồng ngực. Chân nguyên khôi giáp nhất thời vừa chạm vào tức vỡ, tiếp tục một cổ cự lực chuyển đến, Vân Phi bị kia cái lông chim đụng về phía sau bay lên, ngã rầm trên mặt đất. Trước ngực đau đớn một hồi, bên bị da thịt lại bị đâm rách, chảy ra một chút máu tươi, rồi sau đó tại Vân Phi sức khôi phục mạnh mẽ chân nguyên bồi dưỡng hạ nhanh chóng khép lại. Vân Phi trong lòng thất kinh, thân thể của mình phòng ngự mình vô cùng rõ ràng, cho dù là bình thường võ hoàng một kích toàn lực, cũng rất khó đâm rách mình da thịt, đây ảo tưởng trận pháp lại có như đòn công kích này lực đạo. Tay phải nhanh chóng một chảo, đem kia cái lông chim nắm trong tay, cư nhiên là thực thể. Thế nhưng lông vũ trong nháy mắt biến thành một nhánh huyền thiết nặng mâu. Vân Phi dưới chân một chút, thân thể bay lên trời, to thô và chắc chắn cánh tay phải nhanh như tia chớp hất lên, đem cái kia huyền thiết nặng mâu ném về phía cái kia đầu hổ cự ưng. Gào thét trường mâu xẹt qua một đạo tia chớp màu đen, mũi thương địa phương không phải tóe hiện đạo đạo vi nhỏ vết nứt không gian, Vân Phi cánh tay phải tốc độ cùng lực lượng vượt xa nó cánh tay trái, kia ném ra đi nặng mâu công tắc một bản từ đầu hổ cự ưng ngược địa phương xuyên qua, kia đầu hổ cự ưng căn bản không kịp né tránh. A! Hét thảm một tiếng, khổng lồ đầu hổ cự ưng tiêu thất, hóa thành một đạo nhân ảnh từ trên trời rơi xuống. Vân Phi một cái bay bọn, tại đạo thân ảnh kia còn chưa trước khi rơi xuống đất, dồn hết chân nguyên quyền phải lại lần nữa đánh vào đạo thân ảnh kia ngược địa phương. Người kia vốn là bị nặng mâu đâm thủng ngực mà qua, đã bị thương nặng, chân nguyên khôi giáp phá toái, toàn thân chân nguyên giải tán, cho dù là võ hoàng bền bị nhục thân, cũng không ngăn được Vân Phi quyền phải đòn nghiêm trọng. Một đoàn huyết vụ nổi lên, hóa thân huyễn tượng trong trận pháp đầu hổ cự ứng tên võ hoàng kia sơ kỳ cường giả, liền loại này theo gió tiêu tán. Trận pháp ra, chủ kia nắm giữ trưởng lao thấy chố mắt nghẹn họng. Huyễn tượng trận pháp cũng không phải nó lực công kích cường đại cỡ nào, mà là hoặc địch tâm thần, để cho đối mặt hư huyễn công kích và địch nhân hao phí bản thân chân nguyên, còn có hỗn tạp vào trong đó hóa thân huyễn tượng cường giả chờ cơ hội tập kích. Vừa mới kia hóa thân đầu hổ cự ứng chỉ nhân, nó thực lực tu vi vẫn còn ở xa giật chi bên trên, thành công như vậy tập kích, võ hoàng một kích toàn lực, lại bị hắn thoải mái mạnh mẽ chống đỡ, không phát hiện chút tổn hao nào. Chương 472, huyễn tượng trận pháp tên võ hoàng này sử dụng mình ẩn dưỡng nhiều năm nặng mâu linh khí, ở đó đầu chọc sát tinh hoàn toàn chưa chuẩn bị dưới tình huống, tập kích thành công, kia một đòn nặng ký lực đạo, cơ hồ toàn bộ rơi vào gia hỏa kia trên thân. Kết quả cũng chỉ là đánh nát kỳ thật nguyên khôi giáp, ở tại trên da thịt lưu lại một đạo huyết ấn. Mà qua tay phòng, mình tên kia thuộc hạ liền bị nó nặng mâu linh khí truyền ngược mà qua, tiếp theo bị một quyền nổ thành một đoàn huyết vụ. Chủ kia nắm giữ trưởng lão trong lòng vô tận mắng không thôi, gia hỏa này quả thực thì không phải người. Vì sao lại có như thế biến thái nhục thân phòng ngự? Vì sao lại có như thế lực công kích cường đại độ? Hắn còn vừa vặn chỉ là võ tôn trung kỳ. Cố đè xuống trong lòng kiếp sợ, chủ trì trưởng lão lại đang mấy chỗ trận pháp tọa độ trên tung ra rồi mấy cái linh thạch tự phẩm, rồi sau đó trưởng kiếm ra khỏi vỏ, bước tiến vào trong trận, chuẩn bị ở trong trận tự mình khống chế trận pháp, xuất thủ đánh chết Vân Phi. Kia mấy ngàn yêu thú đang không ngừng đánh, tiêu tán bên trong tan thành mây khói, tuy rằng trong đó còn kèm theo một ít hóa thân yêu thú cường giả tập kích, hơn nữa những này tập kích đều thành công bắn trúng mục tiêu, nhưng toàn bộ đều không công mà về, rồi sau đó bởi vì công kích bại lộ mình, bị Vân Phi một quyền đánh chết. Vân Phi đột nhiên cảm thấy trong trận pháp âm lãnh sâu hơn lớn, nguyên bản còn có thể nhìn lên bầu trời tái nhợt thái dương, hôm nay lại trở nên mờ mịt u ám, trận pháp tăng cường. Phi Nhi, thật là ngươi, mấy năm nay ngươi đi nơi nào? Gia gia nhớ ngươi a. Cách đó không xa một cái tóc trắng xóa, nhưng thân thể vẫn tính cường tráng lão nhân đẩy mắt rừng rừng, hướng về phía Vân Phi đi nhanh đến, dĩ nhiên là Vân giáo sư. Gia gia, Phi Nhi cũng muốn ngài a. Vân Phi trong nháy mắt cặp mắt doanh lệ. Gia gia cùng mình từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, là gia gia một tay đem mình nuôi lớn, mà mình lại ngoại ý muốn lưu lạc nơi đây, đem gia gia một người lưu trên địa cầu, lẻ loi lưu quạng, đây đối với một cái tuổi xế chiều lão nhân là bực nào tàn nhẫn, bao nhiêu lần trong mộng nhớ tới gia gia, tỉnh lại đều là âm thầm thần thương. Có trấn hồn tháp bảo hộ, trận pháp này mặc dù có thể mê hoặc Vân Phi thay mắt, nhưng rối loạn không được Vân Phi tâm thần. Phương diện lý trí cũng biết đó là gia gia ảo ảnh, tất cả trận pháp hư huyễn ra, chỉ là Vân Phi cũng không muốn lập tức tỉnh lại, cũng không muốn xuất thủ đem đây huyền ảo muốn đánh nát. Nước mắt tuôn đầy mặt, Vân giáo sư nhắm mắt theo đuôi, từng bước tiếp cận Vân Phi, Vân Phi cũng là dương dương nhìn nhau, lý trí để cho hắn dừng bước chào đón. Vân giáo sư giang hai cánh tay, ôm hướng về phía Vân Phi, đột nhiên hai đạo quang mang đâm về phía Vân Phi hai mắt. Mặc dù đau lòng, nhưng chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác, Vân Phi bàn tay phải nâng lên, bảo vệ hai mắt, hai cái hợp đồng dài hạn tấp hơn lập lòe màu lam trong suốt hàn quang cương trâm, đang đâm vào Vân Phi nơi lòng bàn tay, mũi kim đột phá bền bị ra thịt, đâm vào huyết đủ. Một luồng nóng bỏng từ lòng bàn tay truyền đến, kim châm địa phương da thịt cũng trong nháy mắt biến thành đen, kịch độc. Trong châm này bôi có kịch độc. Hôm nay bởi vì thần hồn bị thương, liền dị hỏa cũng không cách nào dẫn xuất, chỉ có vận chuyển chân nguyên, từ trong kim đan rút ra một tia hỗn độn chi khí, chuyển vận đến lòng bàn tay chỗ đau. Kia tức có thể sáng tạo vạn vật, cũng có thể khiến cho vạn vật chôn vùi hỗn độn chi khí, đem kia kịch độc trong chốc lát thôn phệ. Vân Phi đem kia hai cái độc châm nắm ở trong tay, mặt đầy thương yêu chi sắc, tràn đầy yêu thương Vân giáo sư, đưa hai cánh tay ra đột nhiên cứng lại, không dám lên trước ôm Vân Phi, trên mặt biểu tình đại biến, huyễn tượng cũng đột nhiên tiêu thất, toàn thân trường bào màu xám, gầy như thây khô lão giả xấu xí xuất hiện ở Vân Phi phía trước. Vân giáo sư huyễn tượng biến mất, để cho Vân Phi có chút mất mát, nhưng trước mắt cái này lão giả xấu xí càng để cho hơn phẫn nộ, hai cái độc châm như tia chớp một bản ném về phía lão giả kia. Bởi vì hai người cách nhau rất gần, lão giả kia cũng bởi vì Vân Phi bị độc châm nơi tập kích mà vô sự, đang từ thích thu chuyển thành khiếp sợ, hai cái độc châm liền biến thành lượng đạo lang quang, đâm về phía cặp mắt, chỉ kịp nháy một cái mắt, độc châm đâm rách mí mắt, không vào mắt cầu bên trong. Lão giả kia nhất thời kêu thảm thiết toàn thân, che mặt ngã xuống đất lăn qua lăn lại, co quắp, trong chốc lát, sắc mặt ngay cả toàn thân trở nên đen sớm, lại cũng mất động tĩnh. Một cái cùng lão giả giống nhau tiểu nhân bay ra, còn chưa kịp chạy trốn, liền bị Vân Phi chứa hỗn độn chi lực một quyền đánh vì vỡ nát, biến mất giữa thiên địa. Rồi sau đó, không ngừng có Vân Phi thân nhân, bằng hữu xuất hiện, Trung Bô Ly, Trung Hổ, Hồ Lang, Thủy Hoành, thậm chí sư phụ Hàn Lập đều lần lượt tại trong huyễn trận, đối với mình nhân cần hỏi han, cười đùa tức giận mắng, một ít trong ngộng mới có thể xuất hiện cảnh tượng tại trong huyễn trận diễn ra. Vân Phi kiên định bản tâm, nhưng mà không đi chủ động đánh vỡ huyễn cảnh, luôn là tại trong huyễn trận người công kích mình, huyễn tướng phá diệt sau đó, mới đánh chết huyễn tượng sau lưng đại đô thành cường giả. A Phi, A Phi. Một tiếng thiên lại bản âm thanh truyền đến. Tiên Nhi. Vân Phi nhìn thấy cách đó không xa màu xám mờ ảo trong sương khói, bạch sa y liễu, lục la quần, da thịt như ngọc, mái tóc lay động, mình ngày nhớ đêm mong dáng mạo, Thủy Khinh Yên đang hướng mình trong bắt đi tới. Vân Phi một lòng thần cũng đã không thể cố thủ, cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh cùng lý trí, loại kia thấu xương tương tư chi tình ầm ầm một phát, lầm bầm nhớ tới Yên Nhi, chậm rãi nên hướng đi bảo. Huyền Tiên Tông Thiên Trụ Phong nộ đạo trước điện, doanh mãn nước mắt cả mắt, mang theo nước mắt thê mỹ đủ cười, kèm theo tiếng kia A Phi, kiếp sau ta còn yêu người. Tuyên ngôn, nghĩa vô phản cố ngăn trở trọng nguyên hoàng tử kia diệt thế chi uy công kích nhỏ yếu thân ảnh, mỗi lần nhớ tới, cũng để cho Vân Phi tan nát cõi lòng thần thương, là Vân Phi trong lòng đĩnh viễn khó có thể vớt lên đau đớn, cũng kèm theo thâm sâu ấy nấy. Hôm nay nàng đã trở về, rõ ràng như vậy, như thế chân thiết xuất hiện ở trước mặt mình, để cho Vân Phi từ trong đáy lòng loại trừ đây là huyễn tượng trận pháp lý trí đánh giá, hơn nữa không ngừng ám chỉ mình, ta Yên Nhi đã trở về, ta Yên Nhi đã trở về. Lúc này tâm thần khoái động Vân Phi, cũng không có chú ý tới, trước ngực trăng non ngọc bội chính đang hơi rung rung, giống như là đang quay đánh nó lồng ngực, để cho tỉnh táo lại. A Phi, Yên Nhi một người rất cô đơn lạnh lẽo, A Phi, ngươi đến bồi theo ta đi lưu lạc chân trời, theo ta đi bay lượn phía chân trời, ngươi chỉ cần bung ra phòng ngự, để cho ta tại ngươi trước ngực đâm trên một kiếm, chúng ta liền biết vĩnh viễn chung một chỗ, cũng sẽ không bao giờ tách ra. Thủy Khinh Yên hai mắt ngấn lệ mông lung, nhu tình như nước, loại kia đầy ắp khao khát ánh mắt thâm tình, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ khẩn cầu, để cho Vân Phi vô pháp cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt. Tiên Nhi, ta muốn cùng với ngươi, chúng ta không còn muốn tách ra. Đến đây đi. Vân Phi triển khai hai tay, môn hộ mở rộng ra, đem giải dắt chân nguyên toàn thân tất cả tản đi, hướng về phía đã trưởng kiếm ra khỏi vỏ, cầm kiếm phiêu nhiên nhi lai Thủy Khinh Yên ôm mà đi. Thủy Khinh Yên trôi dạt nhảy lên, sao y màu trắng, màu xanh vạt quần múa may theo gió, một đầu mái tóc bay về phía sau dương cao, trên mặt nét mặt tươi cười như hoa, giống như cựu thiên tiên nữ. Tại đây u ám tràn đầy sương mù bên trong, có vẻ loại này tươi đẹp lóa mắt, loại này hào quang xinh đẹp, để cho Vân Phi tâm thần say mê, không thể tự ý kia tỏa ra hơn một trượng kiếm cương trường kiếm. Tại Vân Phi trong mắt đều là xinh đẹp như vậy, đó là để cho mình cùng Yên Nhi gặp nhau đường tắt. Kia tỏa ra hào quang màu đỏ thắm trường kiếm, sẽ để cho mình vĩnh viễn bồi bạn tại Yên Nhi bên cạnh. Vân Phi đạp chân xuống, cũng bay lên trời, nên đón tỏa ra hào quang màu đỏ thắm kiếm cương, nghĩa vô phản cố bắt tới. Chương 473, huyễn tượng trận pháp phá Vân Phi tản đi chân nguyên, thản nhiên nên đón trường kiếm, để cho phiêu nhiên như tiên Thủy Khinh Yên nụ cười càng thêm rực rỡ. A Phi, ngươi thật tốt, chúng ta rốt cuộc có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Hai cái nhân ảnh bay thật nhanh không ngừng tiếp cận, Thủy Khinh Yên nắm giữ chuôi này tỏa ra hào quang màu đỏ thắm trường kiếm, đâm vào đã toàn bộ không phòng ngự, tản đi chân nguyên Vân Phi trước ngực. Có một tiếng giòn vang, Vân Phi trước ngực giống như bị búa nặng va chạm, một loại cự lực truyền đến, để cho về phía sau cấp tốc bay đi. Lần này va chạm, cũng để cho đắm chìm hạnh phúc mê loạn, tâm thần trong hoàng hốt Vân Phi chợt tỉnh lại. Đây không phải là Yên Nhi làm sao có thể dùng kiếm đâm ta? Đây là huyễn cảnh, Hồn Tông muốn giết ta mà bố trí huyễn tượng trận pháp. Ổn định thân hình Vân Phi, hoảng sợ một hồi, vừa mới mình tản đi chân nguyên, đáng sợ kia kinh thiên nhất kiếm, mình tại sao khả năng ngăn cản được? Lấy tay sờ về phía trước ngực bị đòn nghiêm trọng địa phương, là cái này trăng non ngọc bội. Trường kiếm nơi đâm địa phương vừa vặn đâm trúng trăng non ngọc bội, chặn lại kia kinh thiên nhất kích. Trong lòng có chút sợ hãi Vân Phi, kiểm tra cẩn thận một hồi ngọc bội, phát hiện ngọc bội hoàn hảo không chút tổn hại, đây treo tâm cuối cùng để xuống. Lần nữa vận chuyển chân nguyên, đồng thời rút ra hỗn độn chi khí hình thành hỗn độn hộ cháo, Vân Phi dương mắt hướng về phía Thủy Khinh Yên nhìn lại. Vừa mới kia một hồi va chạm, cũng ngoài Thủy Khinh Yên dự liệu, đột nhiên lực phản chấn để cho cũng không chế không nổi thân hình, về phía sau nhanh chóng rút lui, phiêu nhiên như tiên thân ảnh chấn đãng rồi mấy lần, thỉnh thoảng dần hiện ra một người mặc hắc bào, mặt giống như khô lâu, vóc dáng khô gầy lão giả. Thoáng hiện thời gian rất ngắn, nhưng đã bị Vân Phi ánh mắt bắt được. Cái này khiến Vân Phi trong lòng giận dữ, một cái khô gầy như cương thi một bản lão giả, cư nhiên huyễn hóa thành mình yêu mến nhất Yên Nhi, đây là đối với Yên Nhi khinh nhẫn, cũng là đối với mình vô thượng vũ đủ. Vân Phi nhìn về phía vẫn phiêu nhiên như tiên thủy khinh yên ánh mắt thay đổi, kia ra bọc xương xấu xí gò má, thỉnh thoảng cùng nét mặt tươi cười như hoa dung nhan tuyệt thế trong hợp, để cho Vân Phi giống như ăn phải con rồi khó chịu. A Phi, ngươi không nghĩ đến theo ta sao? Kia thủy khinh nhiên yêu kiểu thân ảnh lần nữa hướng về phía Vân Phi bay tới, mặt đầy u oán. Vừa nghĩ tới trạng thái như khô lâu khô gầy lão giả ảnh tàng cùng dung nhan tuyệt thế kia phía dưới, Vân Phi một hồi muốn nói, ấn xuống trong lòng ngã tâm, Tiên Nhi, ta đến. Thân ảnh hai người lần nữa tiếp cận, kia ánh kiếm màu đỏ thắm như điện xiết một bản đâm về phía Vân Phi trước ngực, Vân Phi vẫn mở rộng hai tay. Đợi ánh kiếm suýt cập thân, Vân Phi thân thể hơi hơi một bên, tay phải đột nhiên một chảo màu đỏ thâm thân kiếm, kia vô cùng sắc bén thân kiếm cũng không phá vỡ Vân Phi bao phủ hỗn độn hộ cháo bàn tay. Vân Phi phía bên phải phía dưới thuận thế khu vực, đồng thời bàn tay buông lỏng một chút, bắt tay thành quyền, gào thét đánh về phía bị thân kiếm kéo theo hơi hơi nghiêng về đằng trước, hơn nữa có chút kinh ngạc thủy khinh nhiên. Đây là Vân Phi xúc thế mà đánh, bao hàm hỗn độn chi lực mạnh vô cùng một quyền, chính giữa dưới sự khinh thường thủy khinh nhiên ngụ. Một tiếng giàn mua khàn khàn kêu thảm thiết, thủy khinh nhiên thân ảnh trong nháy mắt phá toái, thay thế mà tới là một cái khô gầy như cương thi một bản hắc bào lão giả. Hắc bào lão giả bị Vân Phi đây một cái trọng quyền đánh cho về phía sau bật lên, cấp tốc lùi về sau. Vân Phi lần nữa tung người, bay vọt mà lên, đuổi kịp lão giả kia phía trên cao nhìn xuống, phanh, phanh. Quyền phải nhanh như tia chớp không ngừng đánh xuống. Hắc bào lão giả kia chính là Thiên Lam quận chủ trì trưởng lão, một tên võ hoàng trung kỳ cường giả, cũng là đây huyễn tượng trận pháp người chủ trì. Cái này huyễn tượng trận pháp cũng là nó đắc ý nhất đòn sát thủ, đã từng dùng trận pháp này, tại mình vẫn là võ hoàng sơ kỳ thời điểm, tiểu sinh sinh dây dưa đến chết rồi một tên võ hoàng trung kỳ cường giả. Vốn tưởng rằng bằng vào trận pháp này, cộng thêm thành bên trong mấy tên võ hoàng cường giả và mấy chục võ đế đỉnh phong, đánh chết lùng bắt cái này cái gọi là đầu chọc sát tinh nên vấn đề không lớn. Ai biết, đây sát tinh nhục thân phòng ngự quá mức biến thái, mỗi lần kia tập kích cơ bản tất cả đều rơi vào trên người, nhưng lại bị nó thoải mái chặn, hơn nữa để lộ người đánh lén thân ảnh, mà bị nó đánh chết. Cuối cùng mình hao phí hơn nửa thần hồn chi lực, huyễn hóa thành kỳ tâm bên trong mềm mại nhất, tốt đẹp nhất, nhất không bỏ được nhân vật cùng sự kiện, để cho bỏ xuống phòng ngự, cam tâm chịu chết. Chỉ là không hiểu đã đạt đến mục đích, trước ngực hắn cái tấm ngọc bội này tại sao sẽ đột nhiên nhảy một cái, chặn lại kia tất sát một kiếm, sao sẽ trùng hợp như vậy? Lẽ nào hắn là được thượng thiên che chở may mắn? Còn nữa, hắn ngọc bội kia vì sao lại có cường đại như thế năng lực phòng ngự? Vậy thì là cái gì nghịch tiên bảo vật? Hết thảy các thứ này nghi vấn đều ở đây Vân Phi như mưa rơi nắm đấm đòn nghiêm trọng phía dưới chậm rãi tiêu tán. Lúc trước Vân Phi kia xuất kỳ bất ý một cái trọng quyền đã để cái này chủ trì trưởng lão nội phủ bị thương, đang điền rung mạnh, chân nguyên có chút giải tán, còn chưa chờ tỉnh táo lại là liên tiếp đòn nghiêm trọng. Chủ trì trưởng lão bị Vân Phi từ giữa không trung một mực nện vào rơi xuống, đan điền phá thoái, kim đan vỡ vụn, xương lực vỡ nát, ầm ầm rơi xuống đất. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, trong thức hải nhẹ nhàng lan ra ngưng là thực thể thần hồn chi thể, trơ mắt mà nhìn mình thân thể bị Vân Phi cuối cùng một quyền nổ thành một đoàn huyết vụ. Tiếp tục kia nắm đấm khổng lồ lại đánh về phía mình thần hồn chi thể, còn đang suy nghĩ đây thuần túy vật lý công kích làm sao có thể thương tổn đến thần hồn chi thể. Nắm đấm đến gần, thần hồn chi thể bị một loại thôn vệ vạn vật lực lượng bắn trúng, chủ trì trưởng lão cuối cùng một tia ý thức cũng hoàn toàn biến mất, thần hồn chi thể trong nháy mắt vỡ nát, biến mất ở bên trong trời đất, lại nhập luân hồi đi tới. Hướng theo chủ trì trận pháp chi nhân thân tử hồn tiêu, huyễn tượng trận pháp chậm rãi biến mất, u ám sương mù bị gió thổi tán, tươi đẹp ánh nắng nặng lại soi tới mặt đất. Đường phố rộng rãi trên trải rộng thi thể, đường mặt đất đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Cách đó không xa, hướng theo trận pháp mất đi hiệu lực, từng bước tỉnh táo lại, vẫn có chút mơ hồ đồng nặng, ngồi dưới đất hoảng sợ lấm lét nhìn trái phải đến giải rác thi thể đường. Kinh khủng như vậy trận pháp bị phá. Nghe Thiên Lam quận chủ trì trưởng lão huyễn tượng trận pháp chính là có thể vượt cấp giết địch, cho dù võ hoàng hậu kỳ cường giả lọt vào trận pháp, cũng biết chắc chắn phải chết, huống chi trong trận pháp còn có nhiều cường giả như vậy tham dự. Trận pháp phá, những này tham dự cường giả tất cả bị giết, chủ kia nắm giữ trưởng lão nhất định cũng bị đánh chết. Đồng nặc nhìn về phía Vân Phi ánh mắt giống như nhìn thấy thiên thần mở dạng, điều này sao có thể? Chủ kia nắm giữ trưởng lão chính là lão bài võ hoàng trung kỳ cường giả, liên loại này tại mình đắc ý nhất trong trận pháp, bị người triệt để đánh chết. Đồng nặc nhìn một chút kia xa giật chi chết chưa? Vân Phi nói ra, vừa mới tuy nói ham thân trong trận, nhưng trong đó vật lộn thời điểm vẫn là tương đối kịch liệt, có lúc vết nước không gian đều sẽ tái hiện, khó tránh khỏi không tứ xứ ảnh hưởng đến. Vân Phi câu hỏi để cho dưới sự kinh hoàng đồng nặc đã tỉnh hồn lại, tiến đến kiểm tra cẩn thận một hồi xa giật chi, cũng đem lay tỉnh, chuyển thân đối với Vân Phi không người nói ra, Vân thiếu hiệp, xa giật chi cũng không đáng ngại. Tỉnh lại xa giật chi nhìn trước mắt cảnh tượng, triệt để tuyệt vọng, nguyên bản còn cho là mình chỉ là nhất thời lơ là khinh địch, mới bị Vân Phi đánh bại, trong lòng rất là không cam lòng, hiện tại hoàn toàn phục. Chủ trì trưởng lao hảo tưởng trận pháp và cơ hồ toàn bộ đại đô thành tinh nhuệ cường giả tham dự vây giết, đều bị thứ nhất người tiêu diệt, mình bị bại không an. Chương 474, Vu tiểu lỗi tin tức đồng nặng, đại đô thành ngươi có thể quen thuộc. Vân thiếu hiệp, ta đến quá nhiều lần, đối với nội thành tuy nói không thể rõ như lòng bàn tay, nhưng đại đa số địa phương vẫn là tương đối quen thuộc. Đồng Nặc không người nói ra. Lúc trước gửi gắm ở tại Hồn Tông người tới tiêu diệt Vân Phi hy vọng từng cái phá diệt, hôm nay Đồng Nặc nếu muốn bảo vệ tính mạng, chỉ có thể gửi gắm ở tại Vân Phi trong một ý niệm, cũng không dám tính toán của con, mà là toàn lực phối hợp. Được rồi, mang ta đi đi dạo đi thôi, ngươi biết ta muốn đi đâu đi. hôm nay ta muốn tìm người còn không tìm được, ngươi nếu muốn mạng sống liền biểu hiện tốt một chút. Vân Phi giống như xách con gà con một dạng, đem Sa Giật Chi ném tới ngựa chiến bên trên, đối với Đồng Nặc nói tiếp, đi, đem trên mặt đất nằm, có không gian giới chỉ đều tháo xuống cho ta. Đồng Nặc đáp dạ, dạo qua một vòng, đoạt lại ba chiếc nhẫn, cung cung kính kính hai tay dâng đưa cho Vân Phi. Vân Phi không thể phóng ra ngoài thần thức, tự nhiên vô pháp mở ra không gian giới chỉ, ngay sau đó vẻ mặt ghét bỏ nói, bẩn thỉu, một cái nho nhỏ tiền làm quận chủ chỉ trưởng lão có thể có thứ gì tốt, trước tiên thả ngươi vậy đi, thời gian sử dụng sau khi ngươi tới lấy, đỡ phải dơ bẩn tay ta. Vâng, vâng. Đồng Nặc càng thêm cung kính đáp, đồng thời trong lòng hoảng hốt. Đây là người nào a? Đường đường tiên làm quận chủ trì trưởng lão trong mắt hắn đều là nho nhỏ rồi, chủ trì trưởng lão hơn ngàn năm tích góp trong mắt hắn hẳn là không có thứ gì tốt, còn lại tay bẩn. Tại Đồng Nặc dưới sự hướng dẫn, Vân Phi quét ngang đại đô thành toàn bộ hồn tông cứ điểm, võ tông trở lên tu vi hồn tông đệ tử người gặp tức giết, còn có thật nhiều hồn tông đệ tử nghe tiếng mà chạy. Tại Vân Phi không tìm được lúc trước thoát đi đại đô thành, hoặc thoát khỏi hồn tông mai danh nhận tính, hoặc nhờ cậy mặt khác thành trấn. Giam giữ Tráng Đinh chỗ bị Vân Phi một cây đốt đốt, bị bắt đi lính toàn bộ được phong thích. Xuân về đường, để cho lòng đầy căm phẫn Vân Phi dùng nó kỳ lân hữu tí miễn cưỡng mà đem chỗ địa phương kia đập ra một cái hố to, những cái kia đồng nam đồng nữ cũng được đưa tới phủ thành chủ tạm thời thu xếp, rồi sau đó để cho Đồng Nặc đến nội thành lượng lớn thuê mướn kiệu phu, đem các loại đồng nam đồng nữ mỗi người đưa về nhà. Có chút hài tử quá nhỏ, cũng không biết đến từ nơi nào, cũng để cho Vân Phi có chút đau đầu, cũng không có quá dễ làm pháp, vì phòng ngừa kia hồn tông chi nhân lần nữa đưa bọn họ bắt đi, không thể làm gì khác hơn là phái người tạm thời đưa về tương đối hẻo lánh người ta thu dưỡng. Về phần tiểu La Bói ca ca tỷ tỷ, cha tìm toàn bộ bảo tồn tài liệu, có ca ca hắn một chút manh mối. Bảo tồn tài liệu đều là liên quan tới những cái kia tuyệt đỉnh thiên phú, hoặc là dương khí rồi rào hải tử. Bởi vì tiểu La Bói ca ca dương khí phi thường rồi rào, có hai đầu kỷ lục, Vũ Tiểu Lỗi, 4 tuổi, cực dương thể chất, trọng điểm chiếu cố, ẩm thực đặc cấp. Vũ Tiểu Lỗi, trong vòng một tháng đưa tới Sa La Thành, ngay hôm đó xuất phát. Điều thứ nhất là 3 năm trước đây, sau đó một cái là 2 tháng trước, hiện tại Vũ Tiểu Lỗi khẳng định đã được đưa đến Sa La Thành, thậm chí đã có khả năng ở đó tiếng xấu cao ngất xuân về đường bị hại rồi. Vân Phi do dự, nếu mà khôi phục thần hồn, trở lại trạng thái đỉnh phong, bằng vào chấn hồn tháp các cái khác lá bài tẩy, bí mật luồn vào Sa La Thành, đem người lén lút cứu trở về, vẫn có chút khả năng. Hiện tại mình thần hồn chưa hồi phục, liền thần thức đều không thể phóng ra ngoài, xông Sa La Thành nhất định là chịu chết. Bất quá Vân Phi đã thầm hạ quyết tâm, chờ đợi thời cơ, mình một khi khôi phục tu vi, đây Sa La Thành không phải là xông vào một lần không thể. Chấn hồn tháp bên trong tích góp cái kia kho vũ khí, tuy nói không có khả năng tiêu diệt hồn tông, nhưng mạnh mẽ cắn hắn một hơi thịt vẫn là có thể. Nơi này cách Sa La Thành đường xá xa xôi, có thể một bên đi đường, một bên khôi phục thần hồn, có lẽ còn chưa tới Sa La Thành mình liền khôi phục. Bất quá tại đại đô thành bên trong vẫn là có thu hoạch, cư nhiên phát hiện một cái cỡ lớn phi hành linh khí, theo Đồng Nặc nói, lúc này dùng để vận chuyển dương khí rồi rào đồng nam đồng nữ đến Sa La Thành. Cái phi hành này linh khí tốc độ mặc dù không đuổi kịp mình phản trọng lực chiến hạm, tiêu hao linh thạch cũng so với nhiều, nhưng mà có thể ngày đi vạn dặm rồi, so sánh với thúc ngựa lao vụt lại nói, đã một cái trên trời, một cái dưới đất. Đây đối với hiện tại vô pháp ngự không phi hành Vân Phi mà nói, tới đúng lúc. Dựa vào này có thể nhiều đến mấy nơi hướng về phía hồn tông thu chút lợi tức. 3 ngày sau, Vân Phi, Đồng Nặc mang theo nửa chết nửa sống, không nói tiếng nào Sa Giật Chi, ngồi phi hành linh khí hướng về phía Thiên Lam quận đệ nhị đại thành Ngọc Hà thành bay đi. Thiên Lam quận, Duy Luân núi, một lão giả phóng ra ngoài chân nguyên bao bọc một nam một nữ hai người trẻ tuổi hướng về phía ngoài núi bay đi. Lão giả mặc áo xanh trường sam, lỗ thai to râu dài, đầy đặn dái thai cùng gầy gò gò má có chút không quá cân đối, nhưng toàn thân khí thế rộng lớn, nghiêm nhiên là võ hoàng trung kỳ cường giả. Cô gái trẻ tuổi, trên dưới 20 tuổi bộ dáng, màu vàng nhạt váy đầm dài, sấn như tuyết da thịt hơi sáng lên, càng lộ ra nó dung nhan tuyệt mỹ, tu vi cũng đã võ tôn sơ kỳ. Phái nam thanh niên, võ tôn hậu kỳ, ước chừng 27-28 tuổi, kiếm mi tà phi, ánh mắt hơi có vẻ dài mảnh, gương mặt góc cạnh rõ ràng, tản ra ngạo khí, nhưng không phải liếc nhìn nữ hài ánh mắt tràn đầy nhu tình cùng ái mộ. Sư phụ, tên đầu chọc kia sát tinh thật có lợi hại như vậy sao? Lam Phong thành sự tình là thật sao? Một mình hắn có thể giết nhiều như vậy võ đế đỉnh phong, còn bắt võ hoàng tu vi Sa Giật Chi. Nữ hài trong đôi mắt rõ ràng biết không tin. Tiểu Tuyết, núi cao còn có núi cao hơn, nhân ngoại hữu nhân, cái này cái gọi là đầu trọc sát tinh tuyệt đối sâu không lường được, lần này minh chủ để cho chúng ta mau sớm chạy tới đại đô thành, một là nếu mà hắn gặp nạn, chúng ta liền tận lực giúp hắn, cứu hắn thoát hiểm, hai là kết giao với hắn, chúng ta đồng tệ mình cần muốn nhân tài như vậy, hơn nữa hắn đối với hồn tông khẳng định cũng có thâm cừu đại hận, minh chủ nói phải không tiếc lại giới, kéo hắn tiến nhập đồng tệ minh. Lão giả vuốt vuốt râu dài, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không nên như thế lô mãng, còn muốn không tự lượng sức chạy đi đại đô thành chủ chỉ trưởng lão tinh thông trận pháp. Tu vi tấn cấp võ hoàng trung kỳ trên 100 năm rồi, lại thêm ung dung bố trí, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, tên sát tinh này liền loại này tùy tiện xông vào đại đô thành, nếu mà đối với chúng ta, nhất định giữ nhiều lành ít. Xem ra hắn nhất định là một cái hữu dụng vô mưu mang phu. Kia thanh niên thần sắc có chút không cam lòng. Vô Hoan, không thể như này vũ đoạn, ngươi có biết kia Lam Phong thành cửa nhất chiến tình huống cụ thể, nếu mà tình báo đều thật, tên đầu chọc này sát tinh không chỉ thực lực cường đại, tâm cơ cùng chí mưu càng xuất sắc hơn. Hắn không được võ đế tu vi, vô pháp ngự không phi hành, vì tiêu diệt hết cường địch, vốn là kỳ địch lấy yếu hơn, bị động bị đánh, sau đó bằng vào một loại bí pháp cường đại, nhất cử giết địch, ngươi có biết, hắn vừa vặn võ tôn trùng kỳ tu vi, bị một đám võ đế đỉnh phong vây công, làm đến bước này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lão giả kia cũng là lắc đầu một cái, không dám tin. Sư phụ, có lẽ hắn cố ý thay đổi khuôn mặt, ẩn giấu thực lực, hắn kỳ thực chính là một cái cùng hồn tông có đến huyết hải thâm cựu tuyệt thế đại năng, hóa thân đầu chọc sát tinh báo thù đi. Gọi Vô Hoan người trẻ tuổi trong lòng còn không nguyện tin tưởng cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm người, sẽ có thực lực cường đại như thế. Có lẽ đi, bất quá bất kể nói thế nào, tên đầu chọc này sát tinh nhất định phải toàn lực kết giao, tận lực kéo hắn vào minh. Lão giả cũng không dám xác định. Chương 475, đồng tể minh diệp sư minh, ngươi nói cái gia hỏa này lớn lên là hình dáng gì? Có thể hay không cao lớn thô kệch, mặt đầy hung dữ a? Tin tức kia chính là nói hắn tướng mạo có điểm quái dị a, nếu như hắn xấu xí được do người, lại gia nhập đồng tể minh, mỗi ngày nhìn thấy kia hung thần ác sát bộ dáng, ta muốn ăn không ngon làm sao giờ a? Ha ha, tiểu tuyết, chúng ta đồng tể minh liền phải quảng triều thiên hạ kỳ nhân dị sĩ, cường giả đại năng, cùng phản kháng hồn tông, chỉ cần hắn thật có năng lực, lại thiết tâm đối kháng hồn tông, chúng ta liền phải lấy lễ để tiếp đón, đến lúc đó ngươi cũng không nên đùa bỡn nhỏ tính tình, đối với người không lễ phép. Diệp Vô Hoan hiếm thấy nở nụ cười nói ra. Hi hi, ta nói cách khác đến chơi đùa, trêu chọc một chút ngươi đây cả ngày sụ mặt ra hỏa. Tiểu tuyết hướng về phía Diệp Vô Hoan làm một mặt quỷ, bất quá nghe nói người này cánh tay một độ dày một mảnh nhỏ, da dày thịt béo, linh kiếm đều khó đâm rách nó ra thịt, vậy ngươi nói hắn ra hơn nhiều dày à? Tiểu tuyết cùng người kia gặp mặt sau đó cũng không dám lại nói lung tung, những này kỳ nhân cường giả tính khí phần lớn có điểm quái dị, hắn chính là một tên dám đối kháng hồn tông, tiêu diệt vô số hồn tông kẻ trộm từ anh hùng, sẽ đối tâm hắn tích chữ kinh ý, không thể giống như tại trong liên minh loại này lời nói vô trạng, hiểu chưa? Lão giả có chút nghiêm túc nói ra. Biết, ngươi còn không biết tiểu tuyết nha, ta biết điều như vậy hiểu chuyện, cho dù hắn hình dáng giống gấu đen lớn, ta cũng biết lấy lễ để tiếp đón, lời nói kính tặng, yên tâm đi sư phụ. Lão giả và Diệp Vô Hoan đều bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Giang Tiểu Tuyết, cơ hồ là toàn bộ đồng tể minh tiểu công chúa, tướng mạo tuyệt mỹ, thiên phú tu luyện siêu quần, tâm địa thiện lương, lại có chút tinh linh cổ quái, từ trên xuống dưới đối rất là yêu thích. Vì vậy mà, đồng tể minh bên trong đối người hái mộ có lắm người, Diệp Vô Hoan cũng là một cái trong số đó. Diệp Vô Hoan ngày thường nói năng thật trọng, mặc dù cùng Tiểu Tuyết cùng là ngũ trưởng lao Triệu Đức Hải môn hạ đệ tử, nhưng gần nước lâu đài hắn cũng không có trước phải nguyện, chỉ là so sánh những người khác mà nói, Giang Tiểu Tuyết đối với cái này Diệp sư minh vẫn là rất kính trọng và thân mật. Đồng tể minh là Hồ Tể Châu lớn nhất một nhánh phản kháng hồn tông thế lực ngầm, đã tồn tại trên 3 năm, hồn tông cũng nhiều lần tổ chức áp chế, nhưng Hồ Tể Châu địa vực quá mức rộng lớn, hồn tông cũng không thể hoàn toàn quản hạt qua đây, truy kích và tiêu diệt hiệu quả cũng không lý tưởng. Đặc biệt là gần đây một cái ngàn năm, hồn tông thống trị càng ngày càng tàn bạo, một ít thế lực nhỏ cùng môn phái thế lực, hở một tí bị diệt môn, một ít may mắn chạy trốn ra người may mắn còn sống sót, đối với hồn tông hận thấu xương, như có cơ hội, đại đều lựa chọn gia nhập đồng tể minh, thiết tâm phản kháng hồn tông. Còn có một chút không ưa hồn tông hành vi tán tu, một ít từ ngoài châu chạy tới nghĩa sĩ, lại thêm Lạc Thủy Đường, Thiên Nhất Điện, Côn Luân Tông, Lăng Vân các đây bốn đại thế lực âm thầm nâng đỡ. Mấy năm nay đến nay, đồng tể minh nội nhân viên càng ngày càng nhiều, thế lực cũng càng ngày càng lớn, hơn nữa tương ứng hệ thống tình báo cơ hồ giải rác toàn bộ Hồ Tể Châu. Triệu Đức Hải, đồng tể minh ngũ trưởng lão, ngày thường chủ yếu phụ trách liên lạc bên ngoài, cũng chiêu hiền nạp sĩ. Mấy ngày trước nhận được Thiên Lam quận Lam Phong thành tin tức, một cái chuyên sát hồn tông đệ tử đầu chọc sát tinh đột nhiên xuất hiện, cái này khiến Triệu Đức Hải rất là hưng phấn. Khi biết tên đầu chọc này sát tinh muốn đi Đại Đô Thành sau đó, liền mang theo mình đắc ý nhất hai tên đệ tử Giang Tiểu Tuyết, Diệp Vô Hoan vội vã hướng về phía Đại Đô Thành chạy tới. Triệu Đức Hải là võ hoàng trung kỳ, cho dù mang hai người, tốc độ phi hành cũng là cực nhanh, bất quá chạy tới Đại Đô Thành thì vẫn chậm một bước, Vân Phi đã ly khai. Liên đội vàng âm thầm triệu tập Đại Đô Thành đồng tể minh nhân viên tình báo tìm hiểu tình huống, đây mới biết được, tên đầu chọc này sát tinh đang chủ trì trưởng lão đoàn trước bố trí xong huyễn tượng trong trận pháp, tiêu diệt hết toàn thành tinh huyễn, bao gồm chủ trì trưởng lão cái này lão bài võ hoàng trung kỳ cường giả, còn có hai tên võ hoàng sơ kỳ, mười mấy tên võ đế đỉnh phong, rồi sau đó quét ngang toàn bộ Đại Đô Thành hồn tông tứ điểm. Sau đó, đầu chọc sát tinh thả trộm tới Tráng Đinh, trục xuất An Chí Xuân về đường đồng nam đồng nữ, lái phi hành linh khí hướng tây bắc hướng về phía đi tới. Bậc này chiến tích lại một lần nữa kinh hãi Triệu Đức Hải, cũng để cho nguyên bản nói là hữu dũng vô mưu mãng phu Diệp Vô Hoan triệt để bại phục. Sư phụ, tên đầu chọc này sát tinh không chỉ lợi hại, người vẫn là đủ tốt, đặc biệt đối với những đứa bé kia, như vậy phí tâm thu xếp, không tệ, ta quyết định, hắn chính là dáng dấp lại xấu xí, ta cũng không ghét hắn. Tiểu Tuyết nắm lấy nắm đấm nói ra. Đừng xú mỹ, người này quả thật lợi hại, so sánh sư phụ ngươi ta đều muốn lợi hại hơn nhiều, ngươi còn không ghét người ta mới không để ý tới ngươi tiểu nha đầu này. Triệu Đức Hải cười gõ một cái Giang Tiểu Tuyết đầu. Giang Tiểu Tuyết lé lưới, xí, ta sẽ khiến hắn để ý đến ta, nói không chừng nhìn ta thiên tư thông minh, thiên phú hơn người, còn phải thu ta làm đồ đệ đâu. Sư phụ, ngươi gõ lại ta đầu, ta liền bái hắn làm sư, không được ngươi người sư phụ này rồi. Ngươi đây Tiểu Tuyết, tự biên tự diễn, đi nhanh đi, chúng ta tiếp tục đuổi theo hắn, phương hướng tây bắc, hẳn đúng là Ngọc Hà Thành. Triệu Đức Hải vừa cười gõ một cái Giang Tiểu Tuyết đầu, rồi sau đó chân nguyên bọc quanh Diệp Vô Hoan cùng Giang Tiểu Tuyết, đàng không bay lên, hướng về phía Ngọc Hà Thành bay đi. Đối với Vân Phi, tên đầu chọc này sát tinh, Triệu Đức Hải hứng thú càng ngày càng lớn, đối với thực lực cũng là càng ngày càng bội phục, mà đối với hắn lai lịch cũng là càng thêm cảm thấy thần bí, đây tiến hơn một bước kiên định muốn lôi kéo nó gia nhập đồng tể minh quyết tâm. Ngọc Hà Thành, Triệu Đức Hải ba người nhìn đến loạn thành một bầy thành vệ quân, một mảnh hỗn độn phủ thành chủ, còn có tươi mới máu nhuộm đỏ đường, biết rõ lại tới trầm rồi. Dựa theo nội thành nhân viên tình báo chỉ thị, lại chạy người kế tiếp thành phố Lam Điền thành bay đi. Lam Điền Thành lại không có thể đuổi kịp, tiếp tục Thiên Thủy Thành, Khánh An Thành, Tây Cát Thành. Tên đầu chọc này sát tinh đã nhận được một cái phi hành linh khí, đền bù không thể ngự không phi hành thiếu sót, đây đánh một thường, đổi chỗ khác phong cách, Triệu Đức Hải sai qua lần lượt cùng chạm mặt cơ hội, hơn nữa trung tâm còn chạy sai lượng thành phố, kéo dài khoảng cách. Quét sạch đầu sát tinh làm việc càng ngày càng gọn gàng, chính là sát hồn tông chi nhân, phóng thích tráng đinh cùng đồng nam đồng nữ. Phen này 7, 8 thành phố kéo dài đẫm máu chém giết, làm cho cả Thiên Lang quận, đến gần ùn sạn quận đều hỗn loạn. Một ít nội thành, một ít hồn tông đệ tử thậm chí sớm thoát khỏi thành đi, tạm thời né tránh, chỉ là những thành chủ kia, chú đóng trưởng lão không dám bỏ thành mà chạy, không thì hồn tông trách phạt sẽ để bọn hắn sống không bằng chết, đây càng để bọn hắn hoang mang không chịu nổi một ngày. Mà cái thần bí, cường đại hung tàn vô cùng đầu trọc sát tinh, mà lại bị chuyển đi càng ngày càng quá tà dị, cuối cùng thành chiều cao 2 trượng, mặt xanh nhanh vàng, cánh tay độ dày như trụ khủng bố hình tượng, cho dù bình thường nội thành cư dân cũng nghe mà biến sắc, sợ như mãnh hổ. Triệu Đức Hải đang đuổi tìm Vân Phi giấu chân đồng thời, còn không biết sau lưng có một nhánh tu vi kinh khủng hơn đội ngũ, cũng tại truy tìm tên đầu chọc này sát tinh, đó chính là hồn tông từ xa La Thành phái tới đội hình sang trọng đội chấp pháp. Những ngày gần đây, võ hoàng hậu kỳ Sa Vô Huyết cùng Lư Võ Đao cũng rất phiền muộn, từ mấy trăm ngàn dặm khoảng cách xa La Thành, đi cả ngày lẫn đêm, chạy tới Đại Đô Thành, vô hụt. Nhận được tin tức nói là tại Ngọc Hà Thành, chạy tới, ra hỏa kia lại đi, tiếp tục Lam Điền Thành, Thiên Thủy Thành. Cũng không phải nói hồn tông tại các thành tin tức truyền không khoái, mà là Vân Phi đây đầu chọc sát tinh danh hiệu, đối với hồn tông đệ tử lại nói, quá mức kinh người. Một khi lời đồn nói hắn muốn tới, những cái kia bình thường hồn tông đệ tử thật sớm đã chạy ra ngoại thành né tránh đi tới, có chút Vân Phi không có đi qua thành phố, cũng rối rít cầu cứu, khiến cho khó phân biệt giả, tự nhiên làm trễ mãi đội chấp pháp hành trình. Chương 476, tạm thời nghỉ ngơi lúc này, ngồi ở phi hành linh khí bên trong Vân Phi cũng không biết, phía sau có hai đội nhân mã chính đang kiên nhẫn không bỏ đuổi theo mình. Trong khoảng thời gian này không ngừng chém giết, để cho Vân Phi cảm thấy trong lòng lệ khí càng ngày càng mạnh mẽ, tiếp tục như vậy nữa, khả năng muốn để cho mình trầm luân đi xuống, ảnh hưởng về sau tu luyện, đặc biệt là trước mắt thần hồn còn chưa khôi phục dưới tình huống. Vì vậy mà, Vân Phi quyết định tìm nơi yên tĩnh, tạm thời nghỉ ngơi, ổn định tâm thần, thuận tiện cũng tính tâm tu dưỡng một đoạn thời gian, nhìn có thể hay không tăng nhanh thần hồn khôi phục. Hiện tại Đồng Nặc biết rõ, bản thân đã cùng Vân Phi là buộc chung một chỗ. Cùng tên chọc đầu này sát tinh cùng nhau, huyết tẩy nhiều như vậy thành phố, mấy ngàn hồn tông đệ tử chính là tại gia hỏa kia năm đấm khổng lồ phía dưới, nổ thành từng đám huyết vụ, hài cốt bất tổn. Mặc dù nói mình không có nhúng tay, nhưng tóm lại cùng kỳ đồng đi, nghe lệnh ý đi, mỗi lần còn giúp nó quét dọn chiến trường. Các thành phố hệ thống tình báo, những cái kia may mắn còn sống sót hồn tông đệ tử, nhất định cũng có thể nhìn thấy mình hành động, cũng khẳng định sẽ đem mình ghi vào rồi những tin tình báo kia trong tin tức đi. Bây giờ đang ở hồn tông trong mắt, mình nghiễm nhiên thành đầu trọc sát tinh đồng bọn, cho dù ánh sáng kia đầu sát tinh thả mình ở Hồ Tể Châu cũng sắp rất khó có đất đặt chân. Hơn nữa được hồn tông sau khi nắm được, loại kia hành hạ thống khổ, còn không bằng để cho kinh khủng này sát tinh một quyền đem chính mình đánh thành xương máu tới thông khoái. Nếu không thể về lại hồn tông, vì bảo vệ tính mạng, Đồng Nặc thành thật mặt dày mày dạn nhận Vân Phi là chủ, Vân Phi cũng không có vấn đề. Đây Đồng Nặc đối với bản thân cũng không tạo được uy hiếp, giúp mình chân chạy, điều khiển kia phi hành linh khí cũng không tệ lắm, cũng đồng ý Hồ Tể Châu, pha đà sơn mạch sâu bên trong, một cái phi hành linh khí chậm rãi hạ xuống, Vân Phi cùng cong lấy xa giật chi Đồng Nặc đi ra. Pha đà sơn mạch ở tại Hồ Tể Châu hướng đông bắc, phạm vi mấy ngàn km, che lấp vô số đại thụ che trời, hoang tàn vắng vẻ, yêu thú hình hành, nghe nói cũng không thiếu cấp 10 yêu thú phân bố trong đó. Vì vậy mà, pha đà sơn mạch bên trong cũng không có hàng ngày cư dân, chỉ có thỉnh thoảng tới đây lịch luyện hoặc mạo hiểm tu giả lui tới, nhưng bởi vì quá mức nguy hiểm, tới đây lịch luyện tu giả cũng rất ít. Vân Phi tìm một chỗ sườn đồi, phía dưới đại thụ che trời thấp thoáng, rất là che quất, đi tới sườn đồi dưới đáy, dùng kỳ lân hữu tí hai quyền đánh ra một mười mấy mét sâu lỗ lớn, để cho Đồng Nặc thanh lý bằng phẳng rồi một hồi, với tư cách tạm thời chỗ dung thân. Chủ nhân, chúng ta mang theo tên phế vật này còn có ích lợi gì sao? Đồng Nặc đem Sa Giật Chi hướng bên trong động trên mặt đất băng ra nói ra. Sa Giật Chi tuy nói tu vi mất hết, đối với Vân Phi cũng là đã sớm tâm phục khẩu phục, rơi vào tay dặm cũng mang trong lòng tự ý, nhưng trong mắt con kiến hôi một loại Đồng Nặc cư nhiên mắng nó vì phế vật, để cho quả thực khó nhịn, trợn mắt đối mặt, khốn kiếp. Ngươi chó một vật, còn nói lao tử là phế vật, ngươi đây phản đồ, phản bội hồn tông, ác sẽ bị thiên đao bạc quả, luyện hồn và phách. Đến lúc đó ngươi muốn chết đều khó khăn. Nó huyệt ách môn một lúc sau, đã sớm tự mình tháo gỡ. Ta là chó. Vậy ngươi chẳng bằng con chó, ta hiện tại một ngón tay đều có thể nghiền chết ngươi, ngươi đến bây giờ còn ở nơi này giống như chó điên giống lên. Đồng Nặc tiến đến một cái tát rồi đi qua. Nhìn thấy nguyên bản cao cao tại thượng, từ không nhìn thẳng nhìn mình, coi mình làm kiến hôi đại nhân vật, bị mình tùy ý đánh chửi, để cho Đồng Nặc tâm lý rất là tự đắc, cũng thăng bằng rất nhiều. Sa Giật Chi khinh bỉ nhìn Đồng Nặc một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý đến hắn nữa. Sa Giật Chi, ngươi cũng là đã từng võ hoàng cường giả, ngươi chỉ phải trả lời ta mấy vấn đề, giới thiệu một chút các ngươi cái kia Sa La Thành tình huống, ta sẽ cho ngươi thông quái, gìn giữ ngươi thể diện. Vân Phi ngồi sụp xuống, đối với tê liệt trên mặt đất Sa Giật Chi nhẹ nói, không cần nói nhảm, ta cái gì cũng không biết nói, ngươi có bản lãnh liền giết ta à? Sa Giật Chi song mắt đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh. Giết ngươi? Nào có tốt như vậy chuyện. Gia gia của ngươi là hồn tông đại nhân vật đi, ngươi nói ta nếu như đến mỗi một cái thành, liền đem ngươi lộ sạch treo phố xá náo nhiệt một ngày, vừa trên dựng thẳng cái cờ lớn, trên viết, hồn tông tam trưởng lão cắt thông biện cháu Sa Giật Chi. Như thế, tiếp tục như vậy, không cần mấy ngày, ngươi đại danh tướng truyền vang toàn bộ Hồ Tể Châu, liền gia gia của ngươi cũng đi theo dính thâm lây. Vân Phi không nhanh không chậm nói ra. Ngươi
chính là cái ác ma, ngươi làm sao như thế ác độc?
Muốn giết cứ giết, ngươi làm như vậy bị ổi sự tình, tính vào anh hùng gì hảo hán? Nếu ngươi người đàn ông, liền thống khoái giết ta.
Sa Giật Chi âm thanh đều đã khàn khàn.
Ác ma,
ác độc.
Cõi đời này còn có so sánh hồn tông các ngươi càng ác độc hơn sao? Mấy chục tỷ người loại, ngươi hồn tông nói diệt liền phải diệt, chỉ là vì thu bọn họ hồn phách dùng tu luyện, vì tiếp diễn mình thọ nguyên, hấp thu rất nhiều hài đồng nguyên dương, còn hở một tí diệt cả nhà người ta, lấy hồn phách con người, hồn tông các ngươi chi nhân mỗi tấn cấp một, muốn đạp lên bao nhiêu người thi thể? Ngươi hôm nay tu luyện tới võ hoàng, lại có bao nhiêu người bị ngươi tàn sát hút ăn hồn phách? Ít nhất phải có mấy ngàn đi. Ngươi trả lại cho ta nói cái gì nam nhân, nói anh hùng gì? Không bằng xuất sinh đồ vật. Vân Phi càng nói càng tức, không nhịn được tát Sa Giật Chi một cái tát. Ta không hỏi, ngươi cũng không cần trả lời, ngươi sẽ chờ người trần truồng treo ở phố xá náo nhiệt triển lắm đi. Vân Phi đột nhiên đứng dậy. Sa Giật Chi nguyên bản đỏ bừng lên mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, đôi môi cũng run lên, giấy rủa bỏ dậy, quỳ xuống leo đến Vân Phi phía trước, một bên tự vả bật hai, một bên khổ khổ cầu khẩn, ta sai rồi, ngươi muốn hỏi gì, ta tất cả đều nói, cầu ngươi không nên đem ta treo nhộn nhịp thành phố, ta đem ta biết đều nói cho ngươi. Sa Giật Chi thật sự sợ rồi, như thật giống Vân Phi từng nói, đem chính mình treo nhộn nhịp chuyện, mình chịu nhục chuyện nhỏ, ngược lại bản thân đã trở thành phế nhân, sống không bằng chết, nhưng đối với gia gia mình, đối với toàn bộ Sa gia, chính là vũ nhục lớn lao, Sa gia đem trở thành một chê cười. Mà mình sẽ vĩnh viễn đính tại sỉ nhục trụ bên trên, để cho mình vợ con cháu gánh vác, bọn họ tại Sa gia tình cảnh đem có thể tưởng tượng được, mình nhất mạch này tại Sa gia đem vĩnh viễn không ngày nổi danh, thậm chí có khả năng bị đuổi ra khỏi Sa gia. Kỳ thực Sa Giật Chi cũng nghĩ tới chết, cũng nhiều lần thử tự sát, nhưng đều bị Vân Phi hoặc đồng nạc phát hiện mà không thành công. Vậy liên lại cho ngươi một cơ hội, vừa vặn ta chuẩn bị lại đi Sa La Thành đi dạo, ngươi đem Sa La Thành tình huống nói một chút đi. Muốn kỹ càng một chút, ta cảnh cáo ngươi một chút, ta cũng không phải đối với Sa La Thành không biết gì cả, mấy năm trước ta đi ngay qua một lần, còn là một lần nổ lớn. Để cho ta phát hiện ngươi có một chỗ nói dối, sẽ chờ bị triển lắm đi. Vân Phi nghiêm mặt nói. Nổ lớn. 6 năm trước Sa La Thành trận kia nổ lớn là ngươi làm. Làm sao có thể? Ngươi là làm sao làm được? Sa Giật Chi kinh hãi đến biến sắc, hoảng sợ nhìn về phía Vân Phi. 6 năm trước. Vân Phi lấy làm kinh hãi, đại khái tính toán một chút, lần này điệu tâm hành trình vậy mà dùng đi tới gần thời gian 2 năm, mình dòng dã hôn mê ít nhất thời gian 1 năm rưỡi, trong lúc còn mơ mơ hồ hồ từ tinh hạch địa phương chạy tới mặt đất, lưu lạc đến đây Hồ Thể Châu, không có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thật là may mắn. Chương 477, hỏi dò tin tức là ta làm cho, làm sao? Bạo tạc thời điểm, ngươi tại Sa La Thành dặm, uy lực coi như không tệ đi. Vân Phi đối với lần đó đưa cho Hồn Tông đáp lễ, trong lòng mặc dù biết rõ động tính khẳng định không nhỏ, Hồn Tông tổn thất khẳng định cũng sẽ không nhỏ, nhưng tình huống cụ thể cũng không biết. Sa Giật Chi nhìn về phía rừng rưng một tiếng Vân Phi, ánh mắt từ sợ hãi trở nên bất đắc dĩ, cuối cùng là thư thái, lắc đầu cười khổ một cái, suy nghĩ mình ngay từ đầu tại trước mặt ngạo khí 10 phần, thật là buồn cười, rơi vào kinh khủng này ra hỏa trong tay, mình không an. Vân Phi thu liễm một hồi tâm thần, cũng muốn biết kết quả chiến đấu làm sao, liền làm bộ vô tình hỏi Sa Giật Chi, ta lúc ấy lấy cái trận pháp, chọn điểm bạo phá đan, tầm xa nổ, cũng không để ý hiệu quả làm sao, liền đi ngược lại động tĩnh không nhỏ. Đúng rồi, ngươi trước hết cùng ta nói trận nổ mạnh kia đi. Sa Giật Chi triệt để từ bỏ trong lòng tâm tình mâu thuẫn, ngược lại hồn tông cơ mật trọng yếu mình cũng không biết, đem tự mình biết toàn bộ nói cho hắn biết, đổi thống khoái kết quả, cũng để cho mình nhất mạch ở trong gia tộc cũng có thể được lấy sinh tồn và hậu đãi. Vậy lần bạo tạc phát sinh ở Sa La Thành tới gần cửa Nam địa phương, chỗ đó cũng là toàn bộ Sa La Thành đề phòng nhất nghiêm ngặt địa phương. Ngày đó ta cũng ở trong thành, bạo tạc sau đó, ta cũng đi qua hiện trường, trong lúc nổ tung là một cái sâu tới mấy trăm mét hố to, bán kính trong phạm vi 100 dặm tất cả hóa thành phấn vụn, ngoài 100 dặm cây cối nổ tận gốc, mấy bạn tòa nhà bị san thành bình địa, mấy triệu người trong khoảnh khắc thân tử hồn diệt, 1/3 Sa La Thành cứ thế biến mất. Sau đó nghe ra ra ta nói, liền tông chủ 300 thiếp thân cận vệ, cái kia chiến lược mạnh nhất, tất cả đều là võ hoàng cường giả tạo thành hồn vệ đội cũng toàn bộ ngã xuống. Vì che giấu hai mắt người, lúc này mới phong tỏa tin tức, đối ngoại tuyên bố Sa La Thành phát sinh địa chấn. Thì qua 6 năm, nói đến trận kia nổ lớn, Sa Giật Chi vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, thổn thức không thôi. Vân Phi nghe được cũng là chấn động không thôi, nghĩ không ra mình cái kia đáp lễ uy hoàng như vậy, bất quá so với hồn tông đối với La Thiên Đại Lục làm, không bị kịp vào nhất. Hừm, ta biết rồi, xem ra cũng không tệ lắm, được rồi, ngươi nói một chút trước mắt Sa La Thành tình huống đi, nội thành lực lượng phòng thủ, thực lực tu vi, binh lực bố trí, đúng rồi còn có cái kia xuân về đường, vị trí cụ thể cùng phòng thủ. Vân Phi thật giống như đối với lần đó bạo tạc hiệu quả vẫn tính hài lòng, gật gật đầu nói. Thoạt nhìn cũng tồi. Sa Giật Chi lại cười khổ một cái, tiếp tục đem tự mình biết tất cả toàn bộ nói cho Vân Phi. Sa Giật Chi theo như lời đối với sau này mình luồn vào tập kích Sa La Thành rất trọng yếu, Vân Phi cũng cẩn thận nghe, nghiêm túc nhớ kỹ, thỉnh thoảng hỏi thăm trong đó chi tiết. Mà đứng tại bên trên đồng nặc ngay từ lúc Sa Giật Chi nói đến trận kia nổ lớn thì liền bị Vân Phi 6 năm trước hành động vĩ đại hù dọa, ngây ngô sững sờ tại chỗ, nhìn về phía Vân Phi vẫn tuổi rất trẻ gương mặt, gia hỏa này rốt cuộc là người vẫn là thần, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Gia hỏa này còn muốn lại đi Sa La Thành, lần này lại muốn ồn ào ra cái gì kinh thiên cử chỉ? Đã lâu, Sa Giật Chi hướng về phía Vân Phi chắp tay nói ra, ta đem biết đều nói cho ngươi biết, cũng mời ngươi thực hiện ngươi lời hứa. Được, cuối cùng hỏi cái vấn đề, Hồn Tông lá bài tẩy lớn nhất, cũng chính là đòn sát thủ là cái gì? Vân Phi cảm thấy Hồn Tông có thể ở Cửu Châu tung hoành vài năm,
nhất định là có cường đại dựa vào. Chúng ta Hồn Tông có một mạnh nhất trận pháp, chính là Thiên Cương Địa Sát Tác Hồn Đại Trận, mấy vạn năm trước, Cửu Châu chi địa các đại tông môn thế lực tạo thành liên minh, tiến công Sa La Thành, chính là bằng vào hôm nay Cương Địa Sát Tác Hồn Đại Trận, chặn lại rồi Cửu Châu liên minh đại quân tấn công, cho liên quân đã tạo thành lượng lớn thương vong, cũng bảo vệ Hồn Tông cuối cùng thực lực. Sa Dật Chi cũng lộ ra chút tự hào. Liên quan tới cái này Thiên Cương Địa Sát Tác Hồn Đại Trận ngươi biết được bao nhiêu? Vân Phi hỏi tiếp. Ta biết cũng không nhiều, chỉ biết là đại trận này là lấy 36 viên tông chủ tự mình tế luyện cờ phiên làm trận cơ, chỉ có mỗi một đời tông chủ mới có thể vận chuyển phát động. Sa Dật Chi lắc đầu một cái. 36 viên cờ phiên, không phải là chấn hồn tháp bên trong kia tác hồn cờ đi, kia mỗi một viên tác hồn cờ bên trong đều có hồn tông tông chủ một tia thần hồn phân thân, chính là hắn tự mình tế luyện, hơn nữa mỗi một viên đều là cường đại linh khí, cũng đúng lúc là 36 viên. Nghĩ như thế, hôm nay Cương Địa Sát Tác Hồn Đại Trận trận cơ đều ở đây trong tay mình, kia hồn tông lá bài tẩy lớn nhất há chẳng phải là không tồn tại nữa. Được, ngươi đi đi, ta cũng không giết ngươi rồi. Tác hồn cơ chuyện, để cho Vân Phi tâm tình cũng tệ, khoát khoát tay đối với Sa Dật Chi nói ra. Sa Dật Chi lại là cười khổ một tiếng, hướng về phía Vân Phi chắp tay nói ra, nơi này là yêu thú hành hành pha đà sơn mạch, tu vi ta bây giờ đều không còn, ra ngoài cũng là táng thân yêu thú chi bụng, kính xin các hạ cho ta cái thể diện cùng thống khoái. Vân Phi gật đầu một cái, đi tới Sa Dật Chi trước người, ngươi vốn là liền nợ máu thật mệt mỏi, chết chưa hết tội, hôm nay có thể thản nhiên chịu chết, cũng coi là cho chết trong tay ngươi những cái kia oan hồn chút cáo ý. Nói xong bàn tay phải đánh vào Sa Dật Chi đỉnh đầu, thấu kính một phát. Nhất thời, da giống như vô thương Sa Dật Chi ngã xuống đất, triệt để tử vong. Đồng nặng, mang hắn ra ngoài, hảo hảo an táng đi. Vân Phi khoát khoát tay. Vâng, chủ nhân. Đồng nặng túi người đem Sa Dật Chi ôm lấy, hướng về phía động đi ra ngoài. Đây Sa Dật Chi là Hồn Tông Tam trưởng lão Cắt Thông Biển cháu, nghe nói còn là được sủng ái nhất cháu trai, làm sao không có đưa tới Hồn Tông người tới đâu. Vân Phi có chút buồn bực lắc đầu một cái. Muốn dùng Sa Dật Chi đến dẫn đến một ít Hồn Tông chi nhân, tốt nhất bọn họ áp dụng tăng thêm dầu chiến thuật, từng nhóm một đuổi đi tìm cái chết, bây giờ nhìn lại cái kế hoạch này cũng vô dụng. Nào ngờ, cái này Sa Dật Chi không chỉ đưa tới Hồn Tông chi nhân, hơn nữa còn là đội hình phi thường sang trọng cường đại chi địch. Chỉ là đội hình sang trọng cường đại đội ngũ, bởi vì Vân Phi tứ xứ xuất kích, đi vô định nơi, lại thêm Hồn Tông tình báo bất lực, đây mới đưa đến không có đuổi theo Vân Phi. Sau đó hơn tháng, Vân Phi tại đây Pha Đà Sơn mạch bên trong sơn động tĩnh tâm tu luyện, khôi phục. Sư phụ, đây sát tinh sao đột nhiên tiêu thất? Có phải hay không sợ hãi Hồn Tông tìm hắn để gây sự, trốn đi? Vị sư phụ mang theo phi hành mấy ngày, cuối cùng triệt để mất đi Vân Phi tin tức, Giang Tiểu Tuyết chu cái miệng nhỏ nhắn, lẩm bẩm, ủy nhắc gan. Có sư phụ ta giúp ngươi, ngươi trốn cái gì nha? Tiểu Tuyết, ngươi thật là dám nói, còn ủy nhắc gan, kia tám thành phố tình hình ngươi cũng xem qua, sư phụ sống mấy trăm năm rồi, chưa từng thấy qua dám ở Hồ Tể Châu tiêu căng như vậy ngược sát Hồn Tông đệ tử người. Hồn Tông là thực lực gì? Là đứng tại Cửu Châu chi đỉnh thế lực, hắn dám khiêu khích như vậy Hồn Tông, nói hắn to gan lớn mật cũng không quá đáng. Triệu Đức Hải lắc đầu một cái nói ra, vậy hắn sao trốn đi? Hại cho chúng ta uổng phí mà đi loanh quanh nhiều ngày như vậy. Giang Tiểu Tuyết kỳ thực tâm lý đối với tên chọc đầu này sát tinh là phi thường bội phục. Tiểu Tuyết, đừng nóng lòng, có lẽ hắn tại một cái địa phương nào đó nghỉ ngơi, chúng ta chờ một chút, một thời gian có lẽ liền đi ra. Diệp Vô Hoan nói ra. Diệp Sư Minh, ngươi nói hắn tại sao muốn đầu chọc đầu? Lẽ nào đầu chọc là để cho mình có vẻ càng hung một chút? Hắn như vậy hung, có thể hay không bắt nạt ta? Vậy sao khả năng, người ta chính là thế ngoại cao nhân, kỳ nhân dị sĩ, tại người ta trong mắt, ngươi chính là cái tiểu mao đầu, hắn mới sẽ không chấp nhận với ngươi. Chương 478, Lê Gia Chi Nhân mấy ngày này, Sa Vô Huyết rất cùng phiền não, ra đến hơn một tháng, phụ bồi đội chấp pháp tứ sứ 43, chính là vì bắt một cái nghe nói chỉ là võ tôn trung kỳ tiểu tử, mình đường đường võ hoàng hậu kỳ cường giả, tại Hồn Tông nếu như phóng ra ngoài nhậm chức, chí ít có thể chủ trì một cái quận, đó cũng là chư hầu một phương rồi. Bất quá từ trong đấy lòng mà nói, đối với cái này cái gọi là đầu trọc sát tinh, Sa Vô Huyết vẫn là không có khinh thường, gia hỏa này thần bí cường đại, võ hoàng trung kỳ cường giả đều không phải đối thủ, tu vi là võ tôn trung kỳ tin tức, nhất định là giả. Hắn nhất định là che giấu mình thực lực tu vi. Bất quá, hiện tại để cho nhức đầu là, triệt để mất đi gia hỏa này tung tích, ngoại phái rồi cơ hồ toàn bộ có thể phái đi ra ngoài thám tử đi tìm hiểu, vẫn không có kết quả. Tên đầu chọc này sát tinh nếu như cứ thế biến mất, không xuất hiện nữa, mình lần này ra coi như quá mất mặt. Đồng dạng, đội chấp pháp cũng là loại ý nghĩ này, đồng thời Võ Hoàng hậu kỳ đội chấp pháp dẫn đội chi nhân Lư Võ Đao, vốn là muốn đây là định hót tam trưởng lão Cắt Thông Biển, tương lai tông chủ một cơ hội, ai biết hiện tại mất đi mục tiêu. Hồn Tông phái ra chưa từng có sang trọng đội chấp pháp, chỉ là bắt một cái liền võ đế cũng chưa tới hung thủ. Không chỉ không công mà bề, còn bị người ta cơ hồ liền ở ngay trước mắt mặt liên tục chọn tám thành phố, đây cũng quá mất mặt. Hiện tại chính là bắt được tên đầu chọc kia sát tinh, mặt mũi này cũng là ném định, trở về bị chấp pháp trưởng lao trách phạt khẳng định cũng là không thể thiếu. Sa Vô Huyết cùng Lư Võ Đao rất là không cam lòng, chờ. Nhất định phải chờ. Chờ hắn xuất hiện lần nữa. Vân Phi tên chọc đầu này sát tinh hình dáng quá mức vượt trội, còn có kia có giá trị không nhỏ phi hành linh khí, vì vậy mà, Hồ Tông lấy Vân Phi cuối cùng đổ sát đôn hóa thành làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm phạm vi, lần tung nhãn tuyến, ngày đêm không ngừng theo dõi. Một khi phi hành linh khí hoặc là đầu trọng, hai tay một độ dày một mảnh nhỏ chi nhân lập tức dùng truyền tin phụ triện báo cáo như đều thật trọng thượng. Sau một tháng, Pha Đà Sơn mạch một chỗ sơn đồi phía dưới, Vân Phi từ trong động đi ra, mở rộng hai tay, ngửa mặt lên trời dài nhìn, duỗi người một chút, trong lòng hào khí xảy ra, Hồn Tông, ta lại tới. Trải qua một tháng nghỉ ngơi, tinh, tức giận, nhục thân đều khôi phục mình trạng thái đỉnh phong, nguyên bản một mực tại các thành kéo dài ẩu đả, đặc biệt là đại đô thành huyễn tượng bên trong trận pháp, cứng rắn kể bên vô số cường đại công kích, bên trong thân thể để lại một ít không dễ phát giác cảm thương, lần này cũng cùng nhau chữa khỏi. Thần hồn vẫn chưa khôi phục, nhưng Khắc Vân Phi rất là vui mừng là được, thần thức có thể hoàn toàn thấy bên trong, khống chế kim đan vận chuyển, chân nguyên phóng ra ngoài đã thoải mái ứng đối, chỉ là thần thức vẫn vô pháp liên hệ trấn hồn châu, tự nhiên cũng không cách nào khống chế, ra vào trấn hồn tháp. Kỳ nghỉ dưỡng sức giữa, còn gặp qua một lần cỡ nhỏ thú triều, tại đây vốn là một cái tấn vị cấp 10 khiếu phong liệt địa hổ lãnh địa. Khiếu phong liệt địa hổ ra ngoài đi bộ sau khi trở lại, phát hiện Vân Phi cùng đồng nặc hai cái này khách không mời mà đến, để cho lãnh địa ý thức siêu cường khiếu phong liệt địa hổ rất là phẫn nộ, hét to một tiếng, gọi nó trong lãnh địa mấy ngàn yêu thú vây công Vân Phi chỗ tại sơn động. Vân Phi đứng ngạo nghễ cửa động, vừa vặn bằng vào mình kia kỳ lần hữu tí, tiêu diệt trên trăm yêu thú, trong đó cựu cấp yêu thú liền có mười mấy cái, cuối cùng, ngạnh kháng khiếu phong liệt địa hổ mấy lần nó công kích mạnh nhất đầu roi, rồi sau đó một quyền đem vỡ ra. Thần trí đã mở khiếu phong liệt địa hổ, biết không phải là Vân Phi đối thủ, bất đắc dĩ thầm chấp nhận Vân Phi tồn tại, ảo não rút lui trở về, sau đó cũng cùng Vân Phi nước giếng không phạm nước sông, sống chung hòa bình rồi. Lần này cỡ nhỏ thú triều đối với hiện tại Vân Phi mà nói, không tạo được bất cứ uy hiếp gì, còn đưa tới cửa một ít cựu cấp yêu thú, cung kỳ thịt nướng, cái này khiến thật lâu chưa ăn được thịt nướng Vân Phi ăn muốn nghiến, chỉ là càng thêm tưởng niệm Tiểu Thất Phương, Ninh bắt bọn họ. Duy nhất để cho Vân Phi phiền muộn là, yêu thú tấn công thì đem cái kia phi hành linh khí làm hư. Đi thôi, trước tiên từ nơi này pha đà sơn mạch đi ra ngoài hay nói đi. Vân Phi lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ. Tuy nói không sợ hãi dãy núi này bên trong yêu thú, nhưng sự bao la vô biên, hai người đều không thể ngự không phi hành, chỉ có thể bằng vào khinh công thân pháp, muốn đi ra ngoài cũng phải mấy ngày. Tứ bộ thần du, Vân Phi thi triển thân pháp hướng ra phía ngoài bay nhanh. Đồng Nặc cũng là võ tôn trung kỳ, nhưng thân pháp yếu hơn nhiều, đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo nhìn qua như sân vắng bước từ từ Vân Phi. Nhưng mà đây pha đà sơn mạch, Đồng Nặc cũng không dám rơi xuống, không thì nhất định sẽ bị những yêu thú kia no bụng. Mau rút lui. Nhanh. Một tiếng rồn dập kêu lên ở phía trước cách đó không xa truyền đến. Hai ngày không ngủ không nghỉ đi đường Vân Phi nghe được phía trước có người, trong lòng mừng thầm, nhìn đi tới pha đà sơn mạch khu vực biên giới, lập tức liền có thể đi ra ngoài, đội vàng hướng âm thanh phương hướng bay nhanh, Đồng Nặc đã sớm kiệt sức, một hồi kéo dài khoảng cách. Một lão giả che chở hai tên người trẻ tuổi chạy, lão giả cũng không thể ngự không phi hành, trường bào màu xám nhiều chỗ xé rách, phơi bày trên da thịt vết thương chồng chất, rõ ràng trải qua một đợt tác chiến, hai tên người trẻ tuổi cũng là tóc tàng ra, mặt đầy bối rối, có vẻ rất là chật vật. Có hai tên người trẻ tuổi liên lụy, ba người tốc độ cũng không phải rất nhanh, Vân Phi thân ảnh nhanh mấy lần, nhất thời đuổi theo, tiền bối. Người trẻ tuổi, chạy mau. Phía sau có hai cái đái con người bạch hổ. Lão giả kia cấp bách vội vàng cắt đứt Vân Phi lời nói. Đái con người bạch hổ, chỉ là bắt cấp yêu thú đi. Vân Phi có chút kỳ quái, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, bắt cấp yêu thú, bình thường võ tôn cường giả đỉnh phong cũng khó có thể đối phó, huống chi còn là hai cái, mình thường thường bắt cựu cấp yêu thú, liền cấp 10 yêu thú cũng có thể đối chiến, lúc này mới bật thốt lên hỏi ngược lại. Miệng, khẩu khí không nhỏ, vẫn chỉ là bắt cấp yêu thú, ngươi có bản lãnh đi đối phó nó. Nó bên trong một người trẻ tuổi rất là không cam lòng Vân Phi ngữ khí, cho dù chạy được thở hổn hển, vẫn không quên lăng mạ Vân Phi. Được, các ngươi trước tiên chờ một chút. Vân Phi nói xong, quay người về phía sau chạy đi. Nói quát mà không biết ngượng, không tự lượng sức. Người kia miệng phẩy một cái lẩm bẩm một câu. Chủ nhân, nhanh mau cứu ta. Đồng Nặc kêu la om sòm, chen chúc làm bên trong thân thể cuối cùng tiềm năng, cấp tốc chạy như bay về phía trước. Đồng Nặc sau lưng hai cái chiều cao 4-5 m quái vật khổng lồ đái con ngươi bạch hổ, nhảy một cái mấy chục mét, giống như bay hướng về phía Đồng Nặc nào tới. Nguyên lai Đồng Nặc bị Vân Phi rơi xuống ở phía sau, sợ hai nguy hiểm hắn liều mạng đuổi theo, kết quả cùng đây hai cái đái con ngươi bạch hổ vừa vặn đụng vào. Hai người trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta đi xem một chút, người trẻ tuổi này dám một mình tại đây pha đà sơn mạch hành động, nhất định bất phàm, có lẽ thật có thể đối phó kia hai con yêu thú, ta cũng có thể hỗ trợ một chút. Lão giả nhìn Vân Phi chết thân mà đi, hơi do dự một hồi nói ra. Lê Thúc, hắn muốn tặng chết, theo hắn đi thôi, chúng ta đi mau. Tên kia người trẻ tuổi có chút cú lên, cũng bị kia hai cái yêu thú dọa cho sợ rồi. Đồng hành những cái kia võ tông tu vi hơn 10 người hộ vệ, vì che chở hai người an toàn rút lui, tất cả bỏ mạng tại đây hai con yêu thú miệng hùm. Như có nguy hiểm, không cần lo ta, mau trốn. Lão giả nói xong, chết thân trở lại. Không cần chiếu cô kia hai tên người trẻ tuổi, võ tôn đỉnh phong lão giả tốc độ cũng là cực nhanh, bất quá rất nhanh bị trước mắt một màn khiếp sợ đứng tại chỗ, thật mạnh mẽ.